Chương 1, An Dưa Chi Tâm vĩnh viễn không chết, hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động a. Bất quá cái này gió, tựa hồ đang khóc dáng vẻ. Sơn Hải Đại Lục, Đông Châu Đông Lâm thành. Chỗ cửa thành, một quần áo lộng lẫy thiếu niên chính một mặt phiền muộn tại cảm khái thứ gì. Thiếu niên gương mặt non nớt bên trên, ngũ quan tuấn tú tự nhiên, tinh mâu sáng chói, dài nhỏ tóc đen theo gió mà động. Chỉ là trên mặt hắn kia biểu lộ ra khá là tuế nguyệt phiền muộn, lại cùng hắn kia thấp bé dáng người, cực không tương xứng. Thiếu gia, ngươi lại tại nói chút ta nghe không hiểu lời nói. Tại nó bên cạnh, một bên hông đường kiếm, mặt mày thanh tú thiếu niên, hướng phía vừa mới thiếu niên nói. Ngươi không cần nghe hiểu, chỉ cần cảm khái liền tốt. Có thể ta cảm khái chính là nghe không hiểu a. Cố Cựu hung hăng trợn mắt nhìn cái này không có ý cảnh ra hỏa, rõ ràng là cái vui vẻ như vậy thời điểm, lại nói như thế mất hứng. Hắn lại một lần từ Cố gia chạy trốn, lần này, hắn nói cái gì cũng không biết lại bị bắt trở về. Hắn xuyên qua đi vào Sơn Hải Đại Lục đã 10 năm lâu, ngắn ngủi 10 năm, hắn liền từ Cố gia chạy trốn 2 lần, mà lần này chính là hắn lần thứ 2 chạy trốn. Tiếp trước vừa mới tấn thăng làm xã xúc Cố Cựu, tại hạ ban trên đường về nhà, nhìn thấy ven đường có hai nhóm người đánh nhau, mãnh liệt tan dưa dục vọng nhiệt lên, để hắn dừng bước. Kết quả, đang lúc hắn nhìn đang vui thời điểm, đang đánh lộn một phương đột nhiên xuất ra một cây thần khí xà beng. Thật vừa đúng lúc chính là, người kia vừa xuất ra xà beng liền bị đối phương tay mắt lanh lẹ một trường bố bay ra ngoài. Càng xảo chính là, cây kia xà beng trực tiếp vượt qua Cố Cựu cùng giữa bọn hắn kia mập mờ khoảng cách, chính giữa mi tâm của hắn. Hắn hư hư thực thực là đã mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn, cương thi bình thường thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đánh lộn hai phe nhân mã cũng chú ý tới bị tác động đến hắn, lúc này liền hoảng hồn, trong nháy mắt bỏ chạy không còn hình bóng. Mà lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người trông thấy đều lựa chọn đi đường vòng, duy chỉ có Cố Cựu lựa chọn dừng lại ăn dưa. Hai phe nhân mã đánh lộn, cuối cùng lấy xà beng đánh trúng Cố Cựu kết thúc. Mà Cố Cựu liền như thế ngã trên mặt đất, qua loa rời đi như thế. Nếu không phải xuyên biệt rồi, hắn thật sự như thế treo a? Không đúng, là đã treo a. Hiện tại Cố Cựu đã không còn thích ăn dưa, tối thiểu nhất không còn thích một người ăn dưa. Để tránh lại gặp gỡ kiếp trước loại tình huống kia, cô độc thê thảm chết đi. Bất quá, sống là một lần nữa sống lại, nhưng hắn giống như cũng không có cái gì thiên phú tu luyện. Rõ ràng hắn chỗ Cố gia là Đồng Châu đệ nhất thế gia, liền xem như trong nhà một cái làm việc vặt đều có thể ngự không mà đi. Hết lần này tới lần khác hắn người gia chủ này nhi tử không thể bay, mà lại đã dòng dã 10 năm, hắn nhưng vẫn là cái luyện thể 9 tầng, cái này đúng sao? Bởi vì không có thiên phú tu luyện chuyện này, Cố Cựu dòng dã suy sụp 3 năm. Thật không nghĩ đến, tại lần thứ nhất từ Cố gia đào tẩu bị bắt sau khi trở về, cha hắn nói cho hắn biết, hắn là có kim thủ chỉ, mà lại chính là ánh mắt của hắn. Chỉ cần chờ kim thủ chỉ thức tỉnh liền có thể thuận lợi tu luyện. Nói lên ánh mắt của hắn, hắn liền cảm thấy mình là xui xẻo mới có loại này kim thủ chỉ. Vừa ra đời thời điểm, mặc dù rất nhanh là hắn biết mình xuyên việt rồi, nhưng ánh mắt của hắn lại cái gì đều nhìn không thấy, khiến cho hắn đều cho là mình xuyên qua thành cái mù lòa. Cũng là bởi vì ánh mắt của hắn, hắn mới không thể tu luyện. Không thể tu luyện coi như xong, luyện thể đều không được. Mỗi khi hắn muốn hấp thu linh dược đến luyện thể thời điểm, tiến vào thể nội linh dược tinh hoa, liền sẽ trong nháy mắt bị ánh mắt của hắn toàn bộ cướp đi. Cái này khiến hắn chỉ có thể dựa vào mình đến luyện thể, đến mức hắn đều 10 tuổi, vẫn chỉ là cái luyện thể 9 tầng. Thật không biết cái này phá con mắt về sau có thể có làm được cái gì, nếu là về sau cũng vô dụng, vậy hắn vẫn là sớm một chút mở lại đi. Tại bầy địch vây quanh Cố gia, hắn cái này luyện thể 9 tầng gia chủ nhi tử, bên người nguy hiểm thật sự là nhiều lắm, đây cũng là hắn vì cái gì muốn rời đi Cố gia nguyên nhân chủ yếu. Hắn lao đệ, nhỏ hắn 3 tuổi, hiện tại cũng đã là kết đan cảnh thiên tài. Rõ ràng đều là một cái cha sinh, ở trong đó chênh lệch cũng quá lớn a. Về phần hắn lao đệ có thể xuất sinh, hắn cũng cống hiến một phần lực. Lúc ấy hắn một lần cho là mình về sau không thể tu luyện, nếu là Cố gia về sau rơi xuống không thể tu luyện trên tay hắn, vậy liền triệt để xong đời. Vì thế, tại hắn không ngừng trợ công dưới, hắn cuối cùng là để lão đệ ra đời, dạng này về sau liền có thể để hắn lao đệ kế thừa Cố gia. Hai người đi vào trong thành, đang lúc Cố Cựu lại muốn nói gì thời điểm, từ trên lưng của hắn lại đột nhiên ra truyền đến một cỗ cự lực, cường độ chi lớn, tựa như là muốn đem hắn toàn thân va nát giá nhất dạng. Lạc Thanh mặt người, lúc này mới phát hiện Cố Cựu đã bị đụng vào trên mặt đất đụng ngã Cố Cựu người, lấy hắn thần hồn cảnh tu vi, thế mà cũng không phát hiện. Nhưng mà, cái kia đụng ngã Cố Cựu người áo đen, lại không để ý chút nào ngã xuống Cố Cựu, giống như là đụng phải ven đường một con chó mà thôi, cái mông đều không đập muốn đi. Con em ngươi, Lạc Thanh, cho ta ngăn lại tên kia. Đụng bản thiếu gia coi như xong. Liên hô một tiếng xin lỗi đều không nói liền muốn chạy. Đợi chút nữa bắt lại, ta muốn đem giá hỏa này treo lên hung hăng thúc dục. Cố Cựu một cái xoay người từ dưới đất bò dậy, ngoài miệng nói đồng thời, còn dùng tay đang không ngừng xoa eo của mình. Hắn thiếu chút nữa bị trực tiếp đâm chết, eo không có bị đụng gãy hắn đã cảm thấy là thắp nhang cầu nguyện. Tại hắn lại nói ra một cái mắt, Lạc Thanh thân hình lóe lên liền ngăn ở người áo đen trước người, không nói hai lời liền rút ra bên hông kiếm chỉ hướng người áo đen. Để Cố Cựu bị đụng ngã đã là hắn thất trách, hiện tại nói cái gì hắn cũng sẽ không để người áo đen trốn. Tránh ra, ta không có thời gian cùng các ngươi tại cái này hồ nháo. Người áo đen mới mở miệng, lập tức vang lên như len ken như nước suối thanh âm, mặc dù hiện nó lớt, có thể cho dù là chỉ nghe thanh âm, cũng có thể đoán ra là cái mỹ nhân. Cố Cựu biến sắc, thần sắc cũng biến thành cổ quái. Nữ, nữ khí lực như thế lớn, cái này cường độ ngươi nói là lợn rừng ta đều tin a. Lạc Thanh không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt đem kiếm đưa ngang trước người, một bước cũng không nhường. Đụng thiếu gia nhà ta, một câu xin lỗi đều không có liền muốn rời đi sao? Xin lỗi. Tốt tốt tốt, ta sai rồi được thôi. Nhanh để cho ta đi thôi. Không có thời gian. Nữ tử nóng nảy nói, thanh tuyển thanh âm bên trong tựa như cũng xuất hiện một tia giọng nghẹn ngào. Thái độ gì? Đây là thái độ gì? Muốn dùng như thế qua loa thái độ sự tình. Hắn Cố Cửu không đồng ý. Ngươi càng là sốt rồi đi, ta liền càng không cho ngươi đi. Gấp chết ngươi. Ngươi cái tên này, gấp gáp như vậy rời đi, không phải là phạm chuyện gì a? Nói như vậy, ta thì càng không thể để cho ngươi rời đi. Lạc Thanh, đem nàng cầm xuống. Cố Cửu hung hăng nói, trong lúc nhất thời lại phân không ra bên nào là tốt hay xấu. Là ta không đúng. Ta cho ngươi bồi thường chính là, lần này được rồi. Để cho ta đi thôi. Và ngươi. Nữ tử la lớn, đồng thời hướng Cố Cửu ném đi một viên chữ vật giới chỉ. Tiếp nhận chiếc nhẫn Cố Cửu, nhíu nhíu mày, khá lắm, như thế bên trên đạo. Như thế có thể suy nghĩ một chút. Đây cũng không phải là hắn cấp A, là đối phương mình bồi thường. Đúng, là bồi thường. Hắn lập tức kiểm tra lên trong đó đổ vật tới. Lại phát hiện, gia hỏa này nghèo một nhóm, ngay cả hắn tử Cố ra bên trong trộm. Cầm số lẻ cũng không bằng. Thứ đáng giá ít một nhóm, bên trong quần áo, váy loại hình ngược lại là thật nhiều. Hơn nữa nhìn đều rất hoa lệ, xem xét cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Chẳng lẽ gia hỏa này là chuyên môn trộm quần áo? Gặp Cố Cửu cầm chiếc nhẫn nhìn nửa ngày vẫn là không có mở miệng, người áo đen gấp thẳng dậm chân. Nhưng nàng lại không có cách, nàng hiện tại chỉ có thể hướng Đông Lâm thành bên trong trốn, có thể cửa thành lại là đứng cái Lạc Thanh. Riêng là từ trên thân Lạc Thanh phát ra khí thế, nàng liền biết nàng không phải là đối thủ của Lạc Thanh. Nếu là ở chỗ này cùng Lạc Thanh giao thủ, vậy liền triệt để xong đời. Nàng khó hiểu mắt nhìn Cố Cửu, rõ ràng là cái tu vi gì đều không có, không biết nhà ai thiếu gia, vì sao lại có thực lực mạnh như vậy hộ vệ a? Cố Cửu lại vẫn đắm chìm trong kiểm tra chữ vật giới chỉ bên trong, hắn hoài nghi, trong giới chỉ quần áo có phải hay không chỉ là nhìn xem lộng lẫy. Kỳ thật phẩm chất rất bình thường. Ngay tại hắn đắm chìm kiểm tra chữ vật giới chỉ thời điểm, Lạc Thanh lực chú ý cũng có một nháy mắt bị Cố Cửu hấp dẫn. Người áo đen lại bắt lấy cái này khoảng cách, ngồi xổm người xuống một cái bước xa liền từ Lạc Thanh dưới thân chui qua thứ, nhanh như chớp liền biến mất tại Đông Lâm thành bên trong. Lạc Thanh lấy lại tinh thần thời điểm, người áo đen đã chạy xa. Hắn quay đầu mắt nhìn Cố Cửu, cuối cùng vẫn không có lựa chọn đuổi theo. Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Cố Cửu, người áo đen chạy liền chạy đi, dù sao Cố Cửu cũng đã cầm tới bồi thường. Cố Cửu mắt nhìn người áo đen biến mất phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có việc gì, đi liền đi đi, dù sao bồi thường cũng đã đến chúng ta trên tay. Đem chữ vật giới chỉ cất kỹ về sau, Cố Cửu hướng về Đông Lâm thành bên trong đi đến. Đi thôi, để chúng ta kiến thức một chút Đông Châu đệ nhất thành đến cùng là loại nào phong thái. Lạc Thanh đem kiếm cất kỹ, không nói một lời đi theo Cố Cửu đi tiến vào trong thành. Tiến vào thành nội, Cố Cửu lập tức liền bị đường phố phồn hoa cùng bốn phía gào to tiểu thương hấp dẫn lấy. Hắn một đường đi một đường mua, ngoài miệng liền không có rảnh rỗi qua, dù sao từ Cố gia bên trong mang ra linh thạch còn nhiều, tùy tiện hoa. Hai người đi dạo sau khi, Cố Cửu ánh mắt trong nháy mắt bị không đám người xa xa hấp dẫn. Đám người hội tụ, còn có tiếng nghị luận truyền đến. Có dưa ăn. Hắn bước về phía trước một bước, nhưng nghĩ tới kiếp trước chết đi lúc dáng vẻ, hắn có chút sợ hãi quay đầu nhìn lại. Tuy nói hắn hiện tại đã không còn là người bình thường, đã là cái luyện thể chín tầng, nhưng Sơn Hải đại lục người đánh nhau cùng tiền thế cũng không cùng đẳng cấp a. Nhìn thấy Lạc Thanh như cũ theo sát phía sau hắn, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mỗi lần nhìn thấy Lạc Thanh, hắn luôn có một loại an tâm cảm giác. "Đi, Lạc Thanh, chúng ta đi xem một chút bên kia xảy ra chuyện gì." Lạc Thanh không thể làm gì nhẹ gật đầu, Cố Cửu luôn luôn đối loại chuyện này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tại Cố gia thời điểm cũng thế, mỗi lần có người cãi nhau đánh nhau, Cố Cửu cũng hầu như là sẽ trước tiên xuất hiện. Gặp Lạc Thanh gật đầu, Cố Cửu cũng an tâm xuống tới, nhấc chân liền hướng phía đám người đi đến. Càng đến gần đám người, truyền đến hắn trong thai thanh âm liền càng rõ ràng. Rất nhanh, hắn liền nghe đến một cái rất quen thuộc giọng nữ. "Ta không quay về, ta tại sao muốn trở về a? Ta mới không nghe các ngươi, ta mới không muốn đi gặp cho cái kia xấu không kéo mấy hỗn đản." Cố Cửu trong lòng hơi động, đây không phải vừa mới đụng ta tên kia thanh âm sao? Thế giới thật đúng là nhỏ a, nghĩ như vậy, chân hắn bên trên tốc độ lập tức thêm nhanh thêm mấy phần. Chương 2, An Dưa ăn vào trên người mình Cố Cửu quả thực là chen lấn nửa ngày mới chen đến hàng phía trước, thấy rõ tình huống bên trong. Đám người quay chung quanh trung tâm, trừ lại một khối lớn đất trống. Mà giữa đất trống, lúc trước hắn thấy qua người áo đen đang cùng một đám người giằng co. Cùng người áo đen giằng co dẫn đầu trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. "Tiểu thư, ngươi liền theo chúng ta trở về đi, ngươi nếu là không trở về, gia chủ đại nhân sẽ trách tội chúng ta." Nam nhân bất đắc dĩ nói. "Ta không quay về. Thối lao cha căn bản cũng không chiếu cố tâm tình của ta, nàng kia là đang bán nữ nhi. Lao cha đều làm như vậy ác liệt sự tình, các ngươi còn muốn giúp đỡ hắn nói chuyện mà. Các ngươi lương tâm ở đâu, thiên lý ở đâu?" Nam nhân trên mặt vẻ làm khó càng sâu, chỉ có thể thử tận tình khuyên nhủ. "Tiểu thư, gia chủ cũng không có ngươi nói như vậy ác liệt, hắn chỉ là để ngươi đi gặp một lần đối phương mà thôi, cũng không phải muốn trực tiếp cùng đối phương thông gia. Cái này còn không ác liệt. Ta đều nói ta không muốn. Hắn còn mạnh hơn bách ta đi. Cái này chẳng lẽ còn không ác liệt sao? Chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn ta về sau hạnh phúc bị lao cha hủy sao?" Áo bào đen nữ tử lớn tiếng hô, một bộ đánh chết cũng sẽ không cùng đối phương trở về dáng vẻ. Nghe hai người đối thoại, Cố Cửu tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Dù sao, mặc dù không phải toàn bộ nhân tố, nhưng hắn cũng là bởi vì Cố gia muốn cho hắn thông gia mới đào tẩu a, cho nên đối áo bào đen nữ tử tâm tình, hắn biểu thị tán đồng. Nếu để cho đối phương phát hiện, thông gia đối tượng là cái luyện thể 9 tầng tạp bã, vậy cũng không chỉ là hắn mất mặt, Cố gia đều muốn đi theo mất mặt a, mà lại hắn mới 10 tuổi a. Là nên cân nhắc loại chuyện như vậy niên kỷ sao? Nhưng, một mã thì một mã. "Lạc Thanh, cho ta lấy chút ăn, như thế chuyện thú vị, không vừa ăn vừa nhìn sao được đâu. Ăn dưa sao có thể làm ăn đâu. Hiện tại là hắn đang ăn dưa, không cần thiết nghĩ những thứ vô dụng kia sự tình. Lạc Thanh bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là lấy ra ăn đưa cho Cố Cửu. Nam nhân gặp vây tới người càng ngày càng nhiều, cũng không muốn để chuyện này huyên náo quá lớn. Tiểu thư, ngươi trước hết cùng ta trở về đi, chỉ cần ngươi hảo hảo cùng gia chủ nói, ta tin tưởng gia chủ sẽ nghe. Nói, còn hướng về phía trước bước ra một bước. Áo bào đen nữ tử nhìn thấy nam nhân động tác, lập tức hướng lui về phía sau ra mấy bước, kéo ra giữa hai người khoảng cách. Ngươi cảm thấy ta chưa nói qua mà? Uy hiếp, nũng nịu, ta tất cả đều thử qua, có thể lão cha tên kia chính là nửa điểm miệng không công. Cái này không biết đối phương là cho lão cha rót cái gì mê hồn dược. Rõ ràng cha nàng bình thường đối nàng tốt nhất rồi, yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng nàng, có thể hết lần này tới lần khác đối với chuyện này, cắn chết không hé miệng, chết sống cũng phải làm cho nàng đi gặp đối phương. Nói không chừng, đối phương thật rất ưu tú. Gia chủ cũng rất thưởng thức đâu. Vậy ngươi trở về cùng lão cha nói, để chính hắn đi gặp. Thông gia cũng làm cho hắn đi. Cái này không là tốt rồi á? Nam nhân nghe vậy, khoe miệng giật một cái, đây là làm nữ nhi lời nên nói sao? Cố Cửu ăn cái gì động tác đều dừng một chút, thật sự là cha tử nữ hiếu a. Nếu là hắn dám nói hắn như vậy lão cha, chỉ cần truyền đến cha của hắn trong hai, chân của hắn ngày thứ hai liền sẽ bị đánh gãy. Dù sao chữa khỏi chân của hắn tổn thương đối Cố gia tới nói dễ như trở bàn tay, bởi vậy cha của hắn hoàn toàn hạ đi cái kia tay. Dù sao lần trước hắn chạy ra Cố gia, chân liền bị đánh gãy qua một lần. Gặp nam nhân vẫn như cũ bất vi sở động, áo bào đen nữ tử cũng đổi phương hướng. Mạc Thúc, ngươi nhìn, lão cha ác liệt như vậy, nếu không dứt khoát ngươi đừng mang ta trở về, chúng ta trực tiếp phản thế nào? Đem thối lão cha từ vị trí gia chủ đá lên xuống dưới, về sau ta tới làm gia chủ. Sau đó để lão cha đi thông gia thế nào? Khu, khu khủng. Mạc Bác còn chưa làm ra đáp lại, Cố Cửu trước hết một bước bị ăn đế trụ. Ta dựa vào, cái này nhà ai đại tiểu thư? Đây cũng quá hiếu thuận đi. Để cha mình đi thông gia. Ngươi như thế hiếu thuận, mẹ ngươi biết không? Mạc Bác là người, thì phản ứng sau mặt đều dọa sai lệnh. Đây chính là đối với gia chủ đại bất kính a. Nếu như bị gia chủ nghe nói như thế, hôm nay tiểu thư cái mông bảo đảm muốn nở hoa. Hắn cũng ý thức được, càng ngày càng nhiều người hướng về bọn hắn dựa sát vào. Việc xấu trong nhà không ngoài dương, tiểu thư nói bọn hắn người trong nhà nghe được ngược lại là không có gì, nhưng muốn bị người khác nghe được, không chừng sẽ truyền ra cái gì nhàn thoại. Cố Cửu vừa mới động tĩnh, rất tốt nhắc nhở hắn điểm ấy. Mạc Bác lặng lẽ nhìn về phía bốn phía, một cỗ uy thế vô hình từ trong cơ thể hắn dâng lên. Nguyên bản còn xảo xảo nháo nháo đám người, trong nháy mắt bị cỗ này uy thế dọa đến ngậm miệng lại. Đối đầu Mạc Bắc kia đạm mạc đến không có một tia tình cảm con mắt, nhao nhao lắc đầu rời đi. Bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không muốn dựng vào cái mạng nhỏ của mình. Lạc Thanh cũng cảm thấy có cái gì không đúng, hướng về phía Cố Cửu thấp giọng nói, "Thiếu gia, chúng ta cũng đi thôi, ta cảm giác đợi tiếp nữa, sự tình có thể muốn biến phiền toái." Cố Cửu quan sát bốn phía, phát hiện đám người cũng dần dần tán đi. Trong lòng của hắn cũng hiện ra một cỗ cảm giác xấu, cảm giác tiếp tục đợi đi xuống, phải gặp á tốt, chúng ta tránh xa một chút lại nhìn. Mạc Thúc, đừng để tên kia rời đi. Tên kia trước đó uy hiếp ta, đem ta thứ ở trên thân đều cướp đi. Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu vang lên. Cố Cửu rời đi bước chân dừng lại, nhưng lại không có quay đầu, túi đầu tiếp tục hướng sau đi đến. Đồng thời ở trong lòng một mực yên lặng niệm, không phải nói hắn, không phải nói hắn. Tiểu hòa tử, nếu không ngươi trước lưu một chút. Mạc Bác kia trầm muộn thanh âm sau lưng Cố Cửu vang lên, để Cố Cửu bước chân trong nháy mắt dừng lại. Cố Cửu xin giúp đỡ hướng Lạc Thanh nhìn lại, ra hiệu Lạc Thanh tranh thủ thời gian giải quyết ra hỏa này. Tiếp thu được Cố Cửu ánh mắt Lạc Thanh, chỉ là có chút lắc đầu. Cái này thật sự là quá là khó, hắn cùng Mạc Bác chi ở giữa chênh lệch, đã không thể dùng hồng câu để hình dung. Chỉ là vừa mới Mạc Bắc vừa mới cố khí thế kia, là hắn biết hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Huống chi, hắn cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi hải tử. Cố Cửu cắn răng, cuối cùng vẫn không thể rời đi. Không phải hắn không muốn rời đi a, là trên chân của hắn có một cố không hiểu lực cản, hắn nghĩ nhấc chân đi đều đi không được a. Vị đại thúc này, người tốt, có chuyện gì không? Xoay người Cố Cửu, đã đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Mạc Bắc nhưng không có đối nụ cười của hắn làm ra phản ứng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tiểu thư vừa mới nói lời, là thật sao? A ha ha, kia làm sao có thể chứ đúng không? Ngươi nhìn tiểu thư nhà ngươi lợi hại như vậy, ta liền một cái luyện thể 9 tầng, coi như một cước, cũng không có bản sự kia à, đại thúc ngươi nói đúng à? Cố Cửu người vật vô hại mà cười cười, nói liền giống như thật. Mạc Bác quan sát một chút Cố Cửu, phát hiện đúng như là Cố Cửu nói như vậy, hắn chỉ có luyện thể 9 tầng tu vi. Cái này tu vi, đoạt đoạt người bình thường vẫn được, nhưng muốn cướp bọn hắn tiểu thư, liền có chút không thực tế. Nhưng hắn lại nhìn mắt Lạc Thanh, cũng không phải là không thể được. Mạc Thúc, ngươi đừng tin hắn nói hiệu nói bượng. Ta từ trong nhà mang ra đồ vật đều bị tên kia cướp đi. Hắn chính là cái vương bát đản. Áo bào đen nữ tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta dựa vào, đại tiểu thư ngươi liền để ta đi thôi. Ngươi không phải nói kia là cho ta bồi thường sao? Làm sao hiện tại biến ta giành? Tiểu hòa tử, nếu là ngươi thật không có đoạn, vì cái gì ta từ trên người ngươi cảm giác được thuộc về tiểu thư khí tức đâu? Mạc Bác bất vi sở động, trực câu câu nhìn chằm chằm Cố Cửu. Cố Cửu khẽ miệng giật một cái, hắn thực sự không nghĩ tới, khí tức loại vật này cũng có thể như thế tùy ý liền cảm giác được sao? Làm sao hắn cái gì đều không có cảm giác được a? Liền cho rằng hắn quá yếu. Cố Cửu hướng xa xa áo bào đen nữ tử nhìn lại, từ hắc bào khe hở bên trong, hắn thấy được nữ tử kia nết lên khóe miệng. Ta dựa vào, ngươi cố ý a? Hắn biết, hôm nay nếu là không đem đồ vật lấy ra, hắn đoán chừng là đi không nổi. Bất quá dù sao kia trong giới chỉ cũng không có vật gì tốt, trả lại liền trả lại chứ sao. Hắn từ trong ngực đem chiếc nhẫn xuất ra, trả lại đương nhiên có thể, nhưng tiểu thư nhà ngươi trước đó đụng ta, ta khẳng định phải lấy chút đồ vật làm đền bù a. Mặc dù hắn từ Cố gia vụng trộm mang ra bảo bối thật nhiều, nhưng đồ tốt hắn như thế nào lại ngại ít. Hắn cũng không kịp bình tuyển, bạch quang hiện lên, hắn liền đem đồ vật lấy ra ngoài. Chỉ là, từ hắn lấy ra đồ vật trong nháy mắt đó, mặc kệ là trước người Mạc Bắc, vẫn là đứng tại bên cạnh hắn là Thanh, thần sắc đều trở nên cực kỳ cổ quái. Xa xa áo bào đen thiếu nữ, thấy rõ Cố Cửu vật trong tay về sau, đột nhiên liền tựa như phát điên hướng phía hắn lao đến. Phanh một tiếng, ở cửa thành chỗ kia cố tan ra thành từng mảnh cảm giác, lại một lần nữa bị Cố Cửu thể nghiệm được. Hắn đau mặt quất thẳng tới xúc, nhưng không đợi hắn nói chuyện, áo bào đen thiếu nữ bén nhọn thanh âm kèm chút liền chấn điếc lỗ tai của hắn. Người cái này đang đồ tử. Chương 3, ta là Cố gia đại thiếu gia. Cố Cửu không rõ ràng cho lắm xoa eo đứng dậy, hướng áo bào đen thiếu nữ nhìn lại. Lại phát hiện, áo bào đen thiếu nữ trong tay, chính nắm thật chặt một kiện màu tím nhạt áo lót. Cố Cửu trong lòng lột bột một chút, cứng ngắc vặn mẹo cổ hướng Lạc Thanh nhìn lại. Lạc Thanh cố ý tránh đi Cố Cửu ánh mắt, nhẹ gật đầu. Cố Cửu thần sắc khó coi nuốt ngụm nước bọt, hắn liền tùy tiện cầm một kiện đồ vật, không thể trùng hợp như vậy chứ. Mà xui quỷ khiến dưới, hắn lại còn đem con kia vừa mới chạm qua thiếu nữ áo lót để tay đến trước mũi hít hà. Ân, thơm thơm, vừa mới bắt hẳn là đồ chơi kia. Chờ hắn lấy lại tinh thần, cũng biết đưa tay giấu ra sau lưng thời điểm, ngẩng đầu đi phát hiện Mạc Bắc mặt đã hắc cùng than đồng dạng. Hoàn tay. Đại thúc, ta nói ta không phải cố ý ngươi thì không. Mạc Bắc mặt đen lên không nói một lời, nhìn chằm chằm Cố Cửu. Ngươi nói ngươi không cẩn thận cầm nhầm, ta tin, nhưng ngươi còn ngửi một cái, ngươi đây để cho ta còn thế nào tin? Trong lúc nhất thời, nguyên bản lấy áo bào đen thiếu nữ làm trung tâm ánh mắt, di chuyển tức thời đến Cố Cửu trên thân. Tầm mắt mọi người tập trung ở Cố Cửu trên thân, cái này khiến hắn rất cảm thấy áp lực. Cái ánh mắt này là đang nhìn biến thái a? Không phải, hắn chính là muốn ăn cái dưa, làm sao hiện tại dưa đến trên người mình đâu? Cái này không đúng sao? Nhưng bây giờ rất rõ ràng, mặc kệ hắn nói cái gì cũng không biết hữu dụng a. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là từ Cố gia vụng trộm chạy ra ngoài, bên người căn bản cũng không có lợi hại người đi theo a. Tình huống hiện tại 10 phần nguy cấp a. Duy nhất có thể đánh chính là đi theo hắn là Thanh, nhưng vừa mới hắn đã hỏi là Thanh, không làm được a. Áo bào đen thiếu nữ đem áo lót cất kỹ về sau, chạy như bay, cấp tốc hướng về Cố Cửu tới gần. Mỗi phóng ra một bước, đều phát ra tiếng vang nặng nề, giống như là muốn đem đại địa giẫm nát đồng dạng. Mạc Thúc, đem ra hỏa này cũng cùng một chỗ mang về đi, ngươi vừa mới nhìn thấy tên kia đối ta làm cái gì a? Đi vào Cố Cửu trước người về sau, thiếu nữ chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn Cố Cửu, liền đem ánh mắt rời về phía bên cạnh Mạc Bắc. Mặc dù Cố Cửu bây giờ nhìn không đến áo bào đen thiếu nữ mặt, nhưng hắn tin tưởng, thiếu nữ dưới hắc bào mặt khẳng định là đỏ. Ngươi không muốn nói xấu ta à? Ta có thể cái gì đều không đối ngươi làm a? Ta bất quá là cầm ngươi. Cố Cửu đội vàng lớn tiếng giải thích, nhưng càng về sau nói, hắn liền càng không có sức. Hắn giải thích không rõ a? Vì cái gì mình hết lần này tới lần khác tin tức quan trọng như vậy một chút a? Mạc Bắc nhìn một chút thiếu nữ, đối thiếu nữ suy tư một lát, tiểu thư ý của ngươi là, chỉ cần ta đem hắn cùng một chỗ mang về, ngươi liền sẽ trung thực cùng ta trở về sao? Áo bào đen thiếu nữ thân thể run lên, hung hăng quay đầu nhìn về phía Cố Cửu. Nàng biết, bị Mạc Bắc đuổi kịp thời điểm, nàng liền đã không được chọn. Đã như vậy, kia nàng cũng phải đem cái này để cho mình rơi vào mức độ này Cố Cửu mang về. Nàng cảm thấy, cũng là bởi vì Cố Cửu cùng Lạc Thanh ở cửa thành thời điểm ngăn lại nàng, nàng mới có thể bị đuổi kịp. Hiện tại tình cảnh của bọn hắn thay đổi, nàng nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng buông tha Cố Cửu. Huống chi, Cố Cửu còn làm ra hạ lưu như vậy cử động. Vâng, chỉ cần Mạc Thúc ngươi đem bọn hắn cùng một chỗ mang về, ta liền trung thực trở về với ngươi. Thiếu nữ cũng không buồn đấy, dù sao đều muốn bị mang về. Kỳ thật nàng hận nhất vẫn là Cố Cửu, dù sao Lạc Thanh là bởi vì Cố Cửu mệnh lệnh mới ngăn lại nàng, nhưng cũng không thể chú ý này mà kia, muốn để bọn hắn chủ tớ hai người hảo hảo cùng một chỗ mới được. Nghe vậy, Mạc Bác như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng như vậy liền có thể mang thiếu nữ trở về, thật sự là quá tốt. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra Cố Cửu vừa mới bối rối là thật, nhưng dù nói thế nào, Cố Cửu vừa mới cử động cũng là mạo phạm tiểu thư nhà mình. Tuy nói tội không đáng chết, nhưng cũng không thể một điểm trừng phạt đều không có. Đã thiếu nữ nói đem Cố Cửu mang về, vậy trước tiên mang trở về rồi hay nói đi, về sau sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không cần hắn quan tâm. Gặp Mạc Bắc nhìn về phía hắn ánh mắt kiên định lạ thường, Cố Cửu cũng hoảng hồn. Mẹ ngươi, lão tử vừa mới từ Cố gia trộm tới, liền bị trộm tới địa phương khác sao? Chờ một chút, ta không giả, ta ngả bài, kỳ thật ta là Cố gia đại thiếu gia. Các ngươi không thể tùy tiện mang ta đi. Cố Cửu hô lớn, đồng thời lùi về phía sau mấy bước, bắt lấy Lạc Thanh cánh tay. Lạc Thanh thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. Tuy nói cho thấy thân phận có lẽ hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất, nhưng vấn đề cũng chính xuất hiện ở nơi này. Bởi vì Cố Cửu chưa từng ở trước mặt người ngoài lộ diện, cho nên ngoại trừ người Cố gia bên ngoài, cơ hồ liền không có người nhận biết Cố Cửu. Cố Cửu hô to, đến cùng vẫn còn có chút tác dụng. Đang nghe Cố Cửu về sau, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, áo bào đen thiếu nữ cùng Mạc Bắc cũng không ngoại lệ. Dù sao Cố gia tại Đông Châu thật sự là quá nổi danh, nhưng phàm là cái có chút thực lực thế lực cũng không thể không biết. Mạc Bắc cũng trước tiên liền nghĩ đến hắn biết đến cái kia Cố gia, nhìn về phía Cố Cửu ánh mắt cũng thay đổi. Bởi vì Cố Cửu chưa từng có lộ mặt qua, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện phủ định ý nghĩ này. Nhưng Cố Cửu cái này luyện thể 9 tầng tu vi, thật sự là rất khó để hắn tin tưởng, người trước mắt chính là Cố gia đại thiếu gia. Tại hắn không biết làm sao thời điểm, bên cạnh hắn áo bào đen thiếu nữ lại là đứng dậy. Nàng sải bước hướng về phía trước, trực tiếp đi tới Cố Cựu trước người. "Ngươi nói ngươi là Cố gia đại thiếu gia, Đông Châu đệ nhất thế gia, Cố gia?" Cố Cựu nhẹ gật đầu, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. "Không sai, chính là ta, đại tỷ, ta cũng không có làm chuyện gì xấu, ngươi chữ vật giới chỉ rõ ràng là ngươi thưởng cho ta, ta vừa mới cũng chẳng qua là không cẩn thận." "Ý miệng." Thiếu nữ nghiêm nghị quát. Cố Cựu lập tức đàng hoàng ngậm miệng lại, người là giao thất ta là thịt cá, hắn không thể không im miệng à. "Ngươi nói ngươi là Cố gia đại thiếu gia, vậy ngươi biết ta là ai không?" Thiếu nữ thanh âm lần nữa truyền đến. "Tỷ tỷ ngươi là ai?" Cố Cựu nghiêng đầu hỏi, nho nhỏ trong ánh mắt có nghi ngờ thật lớn. Trực tiếp gọi tỷ tỷ, gia tăng đối phương hảo cảm đối với mình, lại thông qua loại này nhỏ xíu tiểu động tác, lại tăng thêm một điểm. Dạng này liền có thể trong lúc vô hình rút ngắn khoảng cách giữa hai người, để thiếu nữ giảm bất địch ý đối với hắn, nói không chừng liền có thể trực tiếp buông tha hắn. Quả nhiên, đang nghe Cố Cựu về sau, thiếu nữ rõ ràng ngây ngẩn cả người, nguyên bản hùng hổ dọa người thái độ cũng thả chậm lại. Khu khu, đã thành tâm thành ý hỏi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Thiếu nữ ho nhẹ hai tiếng, khi lấy được Mạc Bắc sau khi đồng ý, chậm rãi mang trên đầu mũ trùm gỡ xuống. Lần này, trực tiếp để Cố Cựu nhìn ngây người. Mặc dù hắn có nghĩ qua, dưới hắc bảo thiếu nữ sẽ là cái mỹ nhân, nhưng tận mắt thấy, vẫn là rất khó không kinh thán thiếu nữ thịnh thế mỹ nhan. Thiếu nữ có một trương vô song tinh xảo ngọc nhan, da thịt trắng non mịn nhắn như son, một đầu mái tóc như màu đèn tơ lụa mềm mại tinh lệ. Lông mày giống như trăng non, răng trắng đôi mắt sáng, dài nhỏ lông mi là đối với nàng cặp mắt kia tốt nhất trang trí, tiểu xảo ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo cùng với nàng kia đôi môi đỏ thắm để nàng đẹp lại lên một cái độ cao. "Bản tiểu thư, Giang Khuynh Nguyệt." "Giang Khuynh Nguyệt?" Cố Cựu ở trong lòng tái diễn cái tên này. Hắn giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này đồng dạng. Mà bên cạnh Lạc Thanh nghe được danh tự này, ánh mắt lấp lóe, lựa chọn trầm mặc. Chỉ ít, hắn không cần lo lắng Cố Cựu an nguy. "Chương 04, ta rất xấu sao?" Thiếu nữ rất hài lòng Cố Cựu biểu hiện, dù sao nàng đối dung mạo của mình rất có tự tin, nếu là Cố Cựu phản ứng gì đều không có, nàng ngược lại sẽ còn không cao hứng. "Ngươi nói ngươi là Cố gia đại thiếu gia. Nói dối cũng phải có cái hạn độ à, Cố đại thiếu cùng ta cùng tuổi, lấy Cố gia bản sự, Cố gia đại thiếu gia, liền xem như đầu heo cũng không thể chỉ là luyện thể 9 tầng a." Giang Khuynh Nguyệt hừ hừ nói, hiển nhiên cũng không tin tưởng Cố Cựu thân phận. Cố Cựu há to miệng, lại cái gì đều nói không ra miệng, hắn thật sự là không cách nào phản bác Giang Khuynh Nguyệt. Giang Khuynh Nguyệt nói rất đúng, hắn hiện tại hoàn toàn chứng minh không được mình là Cố gia đại thiếu gia, cứ việc đây là sự thật. Mà lại, Cố gia đại thiếu gia thế nhưng là xấu vô cùng, ngươi dung mạo không tồi, muốn giả bộ như Cố gia đại thiếu gia, ngươi vẫn là trước biến dạng một điểm đi. Cố Cựu nghe vậy, con mắt trừng tròn trịa, mình xấu không có mắt thấy. Đây cũng là từ chỗ nào ra truyền ngôn a? Bản thiếu gia tuy nói không tính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ bánh xe loại kia, nhưng lại thế nào cũng cái xấu không dính nổi bên cạnh a. Hắn quay đầu mắt nhìn Lạc Thanh, cảm thụ được hỏng bét bầu không khí, Lạc Thanh yên lặng quay đầu lại, lựa chọn trầm mặc. Cố Cựu sắc mặt nhất thời tối sầm lại, ta rất xấu sao? Làm sao ngay cả tiểu tử ngươi không nói câu nào a? Cái kia, Giang tiểu thư, không biết Cố gia đại thiếu gia xấu xí chuyện này là từ chỗ nào nghe được đâu? Cố Cựu cẩn thận hỏi, lại có thể có người dám phỉ báng mình, nhìn ta về Cố gia về sau không đem các ngươi đều giải quyết. Giang Khuynh Nguyệt lườm Cố Cựu một chút, cái gì từ nơi nào nghe được? Đương nhiên là Đồng Châu tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể nghe được a, nếu là Cố gia vị đại thiếu gia kia dáng dấp không xấu, vì cái gì xưa nay không dám lộ diện? Ta nhìn, cũng là bởi vì hắn xấu không có giới hạn, mới không dám gặp người. Nghe vậy, Cố Cựu khẽ miệng giật một cái. Không phải, đến cùng là thế nào thông qua điểm ấy liên tưởng đến ta dáng dấp rất xấu? Chẳng lẽ ta liền không thể là tại Cố gia bên trong tiềm tu, đột phá vô thượng cảnh giới sao? Nhưng hắn vừa nghĩ tới tu vi của mình, liền bất đắc dĩ thở dài. So với hắn vô luận như thế nào đều không đột phá nổi cảnh giới, giống như lý do này càng hợp lý một điểm a. Tốt, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục tìm việc cớ, coi như ngươi vừa mới kêu tỉ tỉ của ta, nhưng ngươi cũng đắc tội bản tiểu thư. Nếu không phải ngươi, bản tiểu thư lại làm sao lại bị Mạc Túc bắt lấy? Giang Khuynh Nguyệt vòng quanh tay, một mặt giận dữ nói. Cố Cựu không nói gì, cái này thật không thể trách hắn a. Hắn cùng Lạc Thanh ở cửa thành ngăn lại Giang Khuynh Nguyệt thời gian, bất quá mấy giây mà thôi, ngươi cũng đừng nghĩ chạy, ngoan ngoãn cùng tỉ tỉ ta trở về đi. Dù sao nàng cũng không phản kháng được, không bằng mang theo Cố Cựu cùng một chỗ về Giang gia, nói không chừng còn có thể tìm tới cái lý do không bị mắng đâu. Mạc Túc, mang lên hắn cùng một chỗ, chúng ta về Giang gia đi. Giang Khuynh Nguyệt ngẩng đầu hướng Mạc Bắc nói câu. Mạc Bắc nghe vậy, nhẹ gật đầu. Giang Khuynh Nguyệt có thể như thế trung thực cùng hắn trở về thật sự là quá tốt. Về phần Cố Cựu đến cùng phải hay không Cố gia đại thiếu gia, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Hắn cũng không phải muốn làm thịt Cố Cựu, chỉ là mang Cố Cựu về Giang gia làm khách mà thôi. Về sau Cố Cựu sẽ tao ngộ cái gì, vậy thì không phải là hắn nên quan tâm sự tình. Sau đó Mạc Bắc mở ra đại thủ, Cố Cựu chỉ cảm thấy mình bị một cái bàn tay vô hình một mực bắt lấy. Hoàn tay, trốn không thoát á. Mà xem như hắn hộ vệ Lạc Thanh, cũng đối xử như nhau bị bắt. Sau lưng hắn, Lạc Thanh lại là thở dài. Thiếu gia nhà mình chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện gì liền không nói được rồi a. Mạc Bắc bắt lấy Cố Cựu hai người, đồng thời dùng linh lực bảo vệ Giang Khuynh Nguyệt, hướng phía trung quanh còn lại người Giang gia nhẹ gật đầu, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, bọn hắn đã trên bầu trời bay thật nhanh. Cố Cựu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng đầu hoa mắt, bắp chân cũng bắt đầu run lên. Mặc dù hắn là rất hướng tới bay trên trời, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh a. Cảnh sát chung quanh trong mắt hắn trở nên hoàn toàn mơ hồ xuống tới, hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nghe thấy bên tai gào thét mà qua phong thanh. Không biết bay bao lâu, đương bên tai tiếng rít dần ngừng lại, Cố Cựu cảm giác thế giới cũng bắt đầu dần ngừng lại xoay tròn, dần dần hướng bình thường phương hướng phát triển. Nhưng theo mà đến, là trong dạ dày truyền đến phiên giang đảo hải cảm giác. Hắn cũng không đoái hoài tới thế giới còn không có trở về hình dáng ban đầu, thất tha thất thểu liền chạy ra ngoài. Nương tựa theo nghị lực kinh người, hướng về trong tầm mắt bên tường phóng đi. Tại đỡ lấy sau tường, hắn cũng nhịn không được nữa. Hoa. Trước đó tại Đông Lâm Thành ăn vào trong bụng đồ vật, tại thời khắc này, bị đều phun ra. Thằng đến đem trong dạ dày đồ vật toàn bộ phun ra, hắn mặt tái nhợt bên trên mới có một vòng huyết sắc. Mẹ ngươi, liền không thể bay chậm một chút sao? Chiếu cố một chút luyện thể 9 tầng tiểu tạp lạc mễ cảm thụ a. Đương nhiên, bởi vì hắn là bị bắt tới, cho nên hắn từ đầu tới đuôi đều không dám nhắc tới một câu ý kiến. Phi, đem miệng bên trong lưu lại dị vật phun ra về sau, hắn mới sâu kín đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt mấy người, lại phát hiện mấy người sắc mặt đều dị thường cổ quái. Không phải, bay qua kịch liệt, chẳng lẽ còn không cho phép ta nôn sao? Không có như thế khó xử người a. Cũng thấy một hồi mấy người biểu lộ về sau, hắn dần dần cảm thấy có cái gì không đúng. Lạc Thanh ánh mắt, hắn không có đọc hiểu, nhưng Giang Khuynh Nguyệt cùng Mạc Bắc ánh mắt hắn lại đọc hiểu một tia. Ghét bỏ bên trong, mang theo một tia kính nể. Kính nể? Không phải, hắn nôn một chỗ còn có thể bị kính nể. Hai người này đầu óc có phải hay không quá bình thường a? Bầu không khí lập tức có chút xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện, Mạc Bắc trước hết hắn một bước mở miệng. Gia chủ đại nhân, tiểu thư đã an toàn mang trở về, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, vậy ta trước hết lui xuống. Thoại âm rơi xuống, Mạc Bắc hướng hắn vị trí chắp tay, cấp tốc biến mất khỏi chỗ cũ. Chỉ là hắn rời đi về sau, Cố Cửu lại nghe được một trận như có như không tiếng cười. Gia chủ đại nhân, váng đầu người hẳn là ta mới đúng chứ? Làm sao hướng về phía ta gọi gia chủ đâu? Lão nhân gia ngài cũng bay choáng rồi. Giang Khuynh Nguyệt cũng dần dần hồi thần lại, cũng hướng về phía hắn phất phất tay. Lão cha, ta trở về. Lão cha, cái này cũng không thể cũng là đang gọi ta đi. Một người làm như thế, hắn có thể sẽ cảm thấy người kia đầu óc xảy ra vấn đề, nhưng hai người đều làm như vậy, hắn có thể nghĩ tới khả năng cũng chỉ có một. Đó chính là, câu nói này căn bản cũng không phải là nói với hắn. Đã không phải nói với hắn, như vậy. Sau một khắc, hắn rõ ràng cảm nhận được, hắn bị tường thế mà động. Là bởi vì trong mắt của hắn thế giới còn tại chuyển nguyên nhân sao? Nếu như không đúng vậy, như vậy, hắn đỡ lấy đến cùng là cái gì? Hắn nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt trên mặt như ẩn như hiện ý cười, cứ ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Đầu vừa trở lại một nửa, một đạo lạnh lùng đến cực hạn thanh âm liền ở bên tai của hắn vang lên. Ngươi tốt, tiểu quỷ. Chương 05, cha giết hắn cho ngươi trợ hứng Cố Cựu đại nao tại thời khắc này triệt để đứng máy, nhìn thấy nam nhân dưới chân luôn lúc, hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu trong nháy mắt này biến mất, thật lạnh không khí trực tiếp rót vào trong đầu của hắn. Hắn duy nhất cảm thấy có thể làm cho mình tội ác cảm giác ít một chút, chính là hắn nôn đều tại nam nhân bên chân, không có một tơ một hào dính vào y phục nam nhân bên trên. Vừa mới Mạc Bắc cùng Giang Quy Nguyệt, hẳn là cùng người này nói a. Hắn làm cái gì? Vị nhất gia chi chủ, tại bên chân của hắn nôn cái thoải mái. Con em ngươi, không mang theo chơi như vậy a. Vận khí của ta thật sự có kém như vậy sao? Giang Vô Hối chú ý tới Cố Cựu tia tan ra ánh mắt, nhíu mày, trực tiếp đưa tay bắt lấy cổ của hắn, nâng hắn lên, đồng thời hướng Giang Khuynh Nguyệt nói, ngươi cho ta tiến đến. Giang Khuynh Nguyệt tâm tình lại là rất tốt, lanh lợi đi theo sau Giang Vô Hối tiến vào tiểu viện, phản phất trước đó không lâu cái kia lên án mạnh mẽ Giang Vô Hối người không phải nàng đồng dạng. Lạc Thanh đứng tại chỗ ngẩn người, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo vào. Đi vào trong viện về sau, Giang Vô Hối tùy ý ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, đem Cố Cựu nhét vào bên cạnh trên băng ghế đá. Quay đầu nhìn về phía đã ôm lấy hắn cánh tay, ngay tại thân mật cọ lấy hắn Giang Khuynh Nguyệt, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Mỗi lần chỉ cần Giang Khuynh Nguyệt phạm sai lầm, liền sẽ giống như vậy đánh đòn phủ đầu, để hắn sinh không nổi một điểm trách cứ suy nghĩ. Tuy nói lần này Giang Khuynh Nguyệt từ Giang gia rời nhà trốn đi, nhưng cũng may không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn còn chưa tính. Về sau chỉ cần trông coi nghiêm một chút, hẳn là liền không thành vấn đề. Hiện tại nhất cần phải giải quyết sự tình, vẫn là Mạc Bắc mang về hai cái thân phận không rõ nam nhân. Lạc Thanh hắn đã vừa mới nhìn qua, tuổi còn trẻ cũng đã là thần hồn cảnh tu vi, chỉ sợ thiên phú tu luyện hoàn toàn không kém Giang Khuynh Nguyệt, tuyệt đối là thế lực lớn thiên tài. Về phần Cố Cửu, hắn đánh giá chính là không có đánh giá. Luyện thể 9 tầng tu vi, hoàn toàn không nhìn thấy một điểm thiên phú tu luyện. Muốn nói duy nhất có thể gây nên hắn chú ý, chính là Cố Cửu cặp kia sáng tối xen lẫn con mắt. Rõ ràng tại trong cảm nhận của hắn là một đôi lại so với bình thường còn bình thường hơn con mắt, có thể đối bên trên cặp mắt kia về sau, hắn lại cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị dẫn dắt đi vào. Đừng núng nịu, coi như ngươi vụng trộm chuẩn ra Giang gia sự tình ta có thể không so đo, nhưng hai người kia, ngươi cũng nên giải thích cho ta rõ ràng a. Ta cũng không có dạy qua ngươi, tùy tiện dẫn người về nhà a. Giang Vô Hối rũi ra ngón tay chống đỡ tại Giang Khuynh Nguyệt cái trán, thản nhiên nói. Giang Khuynh Nguyệt bĩu môi, bất mãn nhìn xem Giang Vô Hối. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nũng nịu thế mà không dùng được, hôm nay lão cha hơi có chút không thích hợp a, nhưng Cố Cựu thân phận của hai người, nàng cũng hoàn toàn chính xác muốn nói với Giang Vô Hối rõ ràng. Ta nói với ngươi a, lão cha, hai người bọn họ ở bên ngoài khi dễ con gái của ngươi đâu? Ngươi gặp rắc rối rồi. Giang Vô Hối lại nhíu mày hỏi. Giang Khuynh Nguyệt biểu lộ cứng đờ, lập tức ủy khuất nói, cái gì gọi là ta gặp rắc rối rồi? Con gái của ngươi đều bị người khác khi dễ, ngươi thế mà còn như thế nói, ta đến cùng phải hay không lão cha người thân sinh à? Nói xong, nàng liền cúi đầu, đi lau khỏe mắt kia căn bản lại không tồn tại giọt nước mắt. Giang Vô Hối trong lòng còi báo động vang lớn, mặc dù Giang Khuynh Nguyệt một chiêu này đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng đối với hắn thê tử có tác dụng à? Nếu là Giang Khuynh Nguyệt đợi chút nữa đi cáo trạng, vậy hắn liền ăn không xong ôm lấy đi. nữ nhi ngoan a, lão cha không phải ý tứ kia, ngươi biết đúng không? Chỉ là ngươi không thể tùy tiện mang thân phận không rõ người về Giang gia, ngươi nói đúng hay không a? Giang Vô Hối lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, ôn tồn nói. Thấy thế, Giang Khuynh Nguyệt trên mặt lập tức lộ ra nụ cười như ý, quả nhiên vẫn là chiêu này đối lão cha có tác dụng. Sau đó, nàng liền đưa nàng cùng Cố Cựu ở giữa phát sinh sự tình, thiếu cân ít hai, thêm mắm thêm muối nói cho Giang Vô Hối. Bị Cố Cựu uy hiếp nơi đó, ngược lại là không có cái gì cải biến, cũng không có biến địa phương, cũng liền ngần ấy. Tại trong miệng nàng, Cố Cựu uy hiếp nàng giao ra trên người mình tất cả mọi thứ về sau, cũng không có trực tiếp buông tha nàng. Ngược lại cũng bởi vì thấy rõ dung mạo của nàng sau làm tầm trọng thêm, muốn dở trò khiếm nhã nàng. Cố Cựu vô ý cầm nhầm đồ lót của nàng, cũng thay đổi thành cố ý, thậm chí còn nói Cố Cựu ngửi đồ lót của nàng về sau, lộ ra một mặt nụ cười bị ổi. Nếu không phải Mạc Bắc kịp thời xuất hiện cứu nàng, nàng liền bị Cố Cựu điếm ôm mà một bên, đã lấy lại tinh thần Cố Cựu, đã triệt để nghe ngây người. Chân thực cố sự là cái dạng này. Hắn làm sao không biết phát sinh qua chuyện như vậy? Hắn vội vàng hướng Giang Vô Hối nhìn lại, phát hiện Giang Vô Hối mặc dù một mực tại gật đầu đáp ứng, nhưng sắc mặt cũng rất là bình tĩnh. Cho nên, đây là không tin. Giang Vô Hối thật sự là hiểu rất rõ nữ nhi của mình, đồng thời cũng biết Mạc Bắc. Nếu là Cố Cựu thật làm ra chuyện như vậy, Giang Khuynh Nguyệt không có khả năng lánh tính như vậy nói ra đây hết thảy, thậm chí còn lôi kéo tay của hắn lúc nịu. Cố Cựu cũng không có khả năng xuất hiện ở đây, Mạc Bắc đã sớm đưa Cố Cựu đi gặp Diêm Vương. Giang Khuynh Nguyệt nói, khẳng định là có thật ở bên trong. Chỉ là cụ thể có bao nhiêu thật ở bên trong, ngay cả hắn cái này làm cha cũng không phân biệt ra được tới. Ít nhất bị làm bẩn điểm này, là khẳng định không có, hắn gặp Cố Cựu, cũng không phải có thể làm được tới này sự tình người. Nghe xong Giang Khuynh Nguyệt, Giang Vô Hối cố ý làm ra mặt đen dáng vẻ. Ta đã biết, vậy ngươi muốn cho cha làm thế nào? Nếu không, cha giết hắn cho người trợ hứng. Xuất khí. Cố Cựu nghe vậy, con mắt trong nháy mắt trừng tròn trịa. Bởi vì Giang Vô Hối nói ra lời này về sau, còn phóng xuất ra một sợi sát khí, kia cố khắp cả người phát lạnh cảm giác, để hắn không phân rõ Giang Vô Hối đến cùng là chăm chú, vẫn là đang nói đùa. A, muốn giết hắn sao? Giang Khuynh Nguyệt cũng là người, nàng không nghĩ tới cha mình thế mà trực tiếp liền nói muốn giết Cố Cựu, kia nàng còn phí công phu đem Cố Cựu mang trở về làm gì? Đó là dĩ nhiên. Hắn lại dám làm bẩn nữ nhi của ta khẳng định không thể để cho hắn tiếp tục còn sống a. Giang Vô Hối vân đạm phong kinh nói, tựa như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lần này, hốt hoảng người đến phiên Giang Khuynh Nguyệt. Nàng thật không nghĩ giết Cố Cựu a. Tuy nói Cố Cựu là đối với nàng đã làm một ít chuyện gì quá phận, nhưng cũng tội không đáng chết. Huống chi, Cố Cựu vẫn là nàng thấy qua, cái thứ nhất dám ở Giang Vô Hối bên chân cùng thổ người, cũng là một cái gọi tỷ tỷ của hắn người. Nàng làm sao có thể cứ như vậy để Cố Cựu chết a? Đột nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt hiện. Không, lão cha ngươi không thể giết hắn. Giang Vô Hối khẽ miệng lộ ra mỉm cười, nhưng như cũng mặt đen lên hỏi nói, vì cái gì? Hắn nói hắn là Cố gia đại thiếu gia. Đúng, liền, chính là cái kia muốn cùng ta thông gia người. Hắn giả mạo Cố gia đại thiếu gia, cho nên ta muốn trừng phạt hắn. Không thể để cho hắn dễ dàng như vậy liền chết đi. Một câu rơi xuống, trong nội viện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Giang Vô Hối biểu lộ cũng trong nháy mắt ngưng kết, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Cố Cựu. Cố Cựu cũng ngây ngẩn cả người, mình thông gia đối tượng. Giang Khuynh Nguyệt. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh chỉ là im ắng nhẹ gật đầu, khẳng định Giang Khuynh Nguyệt. Lần này Cố Cựu rốt cuộc biết, Giang Khuynh Nguyệt cái tên này vì cái gì như vậy quân hai, đó không phải là mẹ hắn thân cho hắn tìm thông gia đối tượng sao? Mình mẫu thân tốt quê mật nữ nhân mà. Ta dựa vào, có trùng hợp như vậy sự tình a. Mình chân trước mới từ Cố gia trở tới, chân sau liền bị bắt được thông gia đối tượng trong nhà tới. Sớm biết dạng này, vậy mình còn không bằng trung thực đợi tại Cố gia đâu. Chương 06, đem hắn giao cho ta đi. Giang Vô Hối nhìn chòng chọc vào Cố Cựu, lần này thông gia nhưng thật ra là thê tử của hắn nói lên, cũng không phải là hắn nói lên, hắn biết cũng không nhiều. Hắn chỉ là thay thê tử tiếp nhận Giang Khuynh Nguyệt bạch nhãn thôi. Bởi vì thê tử của hắn cùng Cố gia gia chủ thê tử quan hệ dị thường tốt, so như tỉ muội, cho nên mới có lần này thông gia. Nhưng cũng không phải là nói nhất định phải hai người thông gia, nói là thông gia, kỳ thật đều chỉ là vì để hai đứa bé gặp một lần, nếu là có cơ hội liền hướng phương diện kia phát triển, không có cơ hội cũng sẽ không cưỡng cầu. Đối với mình thê tử quyết định, Giang Vô Hối cái này làm trượng phu tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cùng nó để Giang Khuynh Nguyệt về sau không biết từ chỗ nào mang về cái dã nam nhân trở về, còn không bằng tuyển Cố gia đại thiếu gia. Chỉ là cái này Cố gia đại thiếu gia cùng hắn trong tưởng tượng không khỏi cũng kém nhiều lắm a. Ngươi nói ngươi là Cố gia đại thiếu gia, ngươi tên là gì? Cố Cựu lấy lại tinh thần, dần dần tiếp nhận cái này hoang đường hiện thực. Đã nơi này là Giang gia lời nói, tối thiểu nhất hắn không cần lo lắng nhân thân của mình an toàn. Hắn hướng Giang Vô Hối chắp tay, Giang gia chủ tốt, vãn bối Cố Cựu. Giang Vô Hối híp híp mắt, Cố Cựu danh tự cũng có thể xứng đáng, chính là cái này tu vi thật là Cố gia đại thiếu gia sao? Cái này khiến hắn rất khó tin tưởng a, cụ thể có phải hay không chỉ có thể hỏi hắn thế tử. Nhưng bởi vì Giang Khuynh Nguyệt rời nhà ra đi sự tình, thê tử của hắn hiện tại ngay tại giận hắn muốn gặp cũng không gặp được, a đã như vậy, vậy liền theo ý nghĩ của hắn tới. Cố gia đại thiếu gia, ngươi ngược lại là thực có can đảm nói a, ngươi là Cố gia đại thiếu gia. Vậy ta vẫn Giang gia gia chủ đâu? Giang Vô Hối nhìn thẳng Cố Cựu con mắt, thản nhiên nói. Giang Khuynh Nguyệt ôm cánh tay của hắn, quay đầu chỗ khác nhỏ giọng nhả dánh một câu, ngươi không vốn chính là Giang gia gia chủ sao? Ừm. Giang Vô Hối cau mày nói. A, ta nói là, ta cảm thấy liền như thế giết hắn cũng lợi cho hắn quá rồi. Không phải như vậy đi, lão cha ngươi đem hắn giao cho ta, để hắn đi ta trong nội viện làm việc vật thế nào? Giang Khuynh Nguyệt đội vàng quay đầu, dùng nhất nụ cười sán lạn nói. Rõ ràng là như vậy nụ cười sán lạn, có thể Cố Cựu lại dùng mình một cái, gia hỏa này không phải là muốn tra tấn mình à? Có thể nghe được đề nghị này, Giang Vô Hối lông mày lại nhíu cao hơn. Đi ngươi trong nội viện, vẫn là để một người nam, cái này đúng sao? Huống hồ hiện tại Cố Cựu thân phận cũng còn không thể xác định, liền trực tiếp như vậy đem người giao cho Giang Khuynh Nguyệt, hắn không phải rất yên tâm. Nếu là bởi vậy để hai nhà quan hệ trong đó xuất hiện vết rách, vậy cũng không tốt. Cho nên ngươi nói là, để cái này giả mạo Cố gia đại thiếu gia gia hỏa đi ngươi trong nội viện làm việc vặt. Giang Vô Hối nhíu mày hỏi. Giang Khuynh Nguyệt lập tức liền nhẹ gật đầu, ai bảo Cố Cựu trước đó ngăn lại nàng, hiện tại nàng về nhà, cũng muốn bắt đầu bị phong. Giang Vô Hối khẽ miệng giật một cái, này lại sẽ không, có chút quá không nói được. Là bởi vì ngươi cùng hắn từng có ma sát, cho nên ngươi muốn trả thù lại. Đương nhiên. Không phải. Ta chính là cảm thấy, nhà của ta chỉ có ta cùng Tiểu Liên hai người thực sự có chút thánh lãnh. Vừa vặn thừa cơ hội này thêm chút nhân thủ. Giang Khuynh Nguyệt vội vàng đổi giọng, kém chút liền nói ra lời thật lòng. Giang Vô Hối không nói gì, nghĩ thêm người lúc nào không được. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, mang một cái hoàn toàn kẻ không quen biết về nhà. Giang Vô Hối có chút do dự, nhiều năm như vậy, Giang Khuynh Nguyệt một mực không đồng ý hắn lại phái người đi nàng tiểu viện, hiện tại chính nàng nói ra, có lẽ là một cơ hội. Nhưng đối với Cố Cựu, hắn thực sự không yên lòng đến a, dù sao mình nữ nhi xinh đẹp như vậy, Cố Cựu đến cùng là cái nam nhân, làm sao có thể không sinh ra tạp niệm. Gặp Giang Vô Hối không có lập tức phản bác, Cố Cựu trong lòng lộn bộ một chút. Không phải đâu, gia chủ đại nhân, như thế hoang đường sự tình ngươi cũng không lập tức bắt bỏ. Ngươi tại kia do dự cái gì kinh a? Giang gia chủ, nếu có thể, còn xin Giang gia chủ tiễn ta về nhà Cố gia, đợi ta trở lại Cố gia về sau, tất có thâm tạng. Không thể tiếp tục ngồi chờ chết xuống dưới, Cố Cựu đứng ra nói. Mặc dù hắn rất muốn rời đi Cố gia, nhưng hắn cảm thấy, nếu như bị Giang Khuynh Nguyệt mang đến biệt tử, vậy hắn muốn rời đi cơ bản liền không khả năng. Giang Vô Hối nghiêng nghiêng đầu, Cố Cựu nói như thật vậy, để hắn cũng rất khó không tin, Cố Cựu không phải Cố gia đại thiếu gia. Nếu là Cố Cựu thật sự là Cố gia đại thiếu gia, vậy vẫn là đưa trở về tốt một chút đi. Dù sao bất quá là đi một chuyến mà thôi, nếu là Cố Cựu là lừa hắn, kia về sau xử trí như thế nào Cố Cựu lại khác nói. Tốt, ta phái người đưa ngươi. Ngươi còn tại gạt người a? Cố đại thiếu, ngươi muốn thật sự là Cố gia đại thiếu gia, làm sao bên người một cái gia dáng hộ vệ đều không có? Ngươi liền dẹp ý niệm này đi, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đối ta làm những cái kia, ta toàn diện đều muốn trả lại cho ngươi. Giang Vô Hối lời còn chưa nói hết, Giang Khuynh Nguyệt liền kêu to đánh gây hắn. Cố Cựu trợn tròn mắt, hắn đến cùng tạo cái gì người ta? Sớm biết lúc kia cũng không cần bồi thường. Làm sao hết lần này tới lần khác liền gặp gỡ chuyện như vậy a? Hắn cũng không làm cái gì thiên lý bất dung sự tình a, toàn diện trả lại cho ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cầm quần lót của ta ngửi một chút? Lạc Thanh nghe vậy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mặc dù Giang Khuynh Nguyệt trong lời nói công kích hắn, nhưng hắn xác thực không thể từ Mạc Bắt trên tay bảo hộ Cố Cựu, nói không ra dáng cũng nói còn nghe được. Giang Vô Hối cảm giác đầu có chút lớn, bất mãn nhìn về phía Cố Cựu. Gia hỏa này là cho nữ nhi của hắn hạ dược sao? Làm sao hết lần này tới lần khác đối gia hỏa này như thế chấp nhất ta? Nhưng hắn vẫn cảm thấy, trước hết để cho người mang Cố Cựu đi một chuyến Cố gia rồi nói sau. Khuynh Nguyệt, chuyện này, ta đồng ý. Giang Vô Hối lại bị đánh gãy. Nhưng lần này, hắn lại không có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hướng phía sau lưng gian phòng đại môn nhìn lại. Giang rắc một tiếng vang nhỏ, gian phòng đại môn từ bên trong ra ngoài bị mở ra. Mở cửa động tĩnh cũng hấp dẫn trong nội viện mấy người chú ý, Cố Cựu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn xem cửa gian phòng đạo thân ảnh quen thuộc kia, con ngươi đột nhiên phóng đại. Cửa sân, dáng người cao gầy thức tha, có dung nhan tuyệt mỹ Hạ Mộng Thu chính một mặt ý cười đứng đấy. Nàng toàn thân tản ra ưu nhã khí chất, Tuế Nguyệt cũng không có ở trên người nàng lưu lại bất kỳ tí vết, ngược lại nhiều loại đặc biệt thần vận. Thu Di, hắn theo bản năng mở miệng hô, nhưng lập tức liền xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình, ngăn chặn miệng của hắn, để hắn lại không phát ra thanh âm nào. Nhưng hắn cái này âm thanh thở nhẹ, Giang Vô Hối lại là nghe được, hắn rất khẳng định hắn không có nghe lầm. Thu Di, tiểu tử ngươi thật sự là Cố gia đại thiếu gia a? Mẫu thân. Giang Khuynh Nguyệt ngạc nhiên hô to, lanh lợi hướng phía người tới đánh tới. Hạ Mộng Thu tiếp được Giang Khuynh Nguyệt, cương chiều sờ lên đầu của nàng, sau đó tại nàng cái chán gõ nhẹ hai lần. Ngươi còn biết có ta cái này mẫu thân a? Một tiếng chào hỏi không đánh liền chạy ra khỏi đi, biết mẫu thân có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Hạ Mộng Thu nhẹ nói, tuy là ngữ khí mang theo một tia oán trách, nhưng trên mặt cương chiều lại không giảm chút nào. Mẫu thân, ta sai rồi mà. Vừa mới ngươi nói ngươi đồng ý, là? Giang Khuynh Nguyệt vùi đầu vào Hạ Mộng Thu sung mãn bên trong vừa ma sát vừa hỏi. Hạ Mộng Thu đưa nàng đổ xuống, ánh mắt nhìn về phía Cố Cựu. Ngươi không phải nói muốn đem hắn mang đến ngươi tiểu viện sao? Mẫu thân đồng ý. Chương 7, không phải ta biết Cố Cựu nghe được Hạ Mộng Thu, Giang Vô Hối ha to miệng, lại không hề nói gì lối ra. Giang gia là hắn định đoạt không sai, nhưng thuộc về bọn hắn tiểu gia sự tình, chính là Hạ Mộng Thu định đoạt. Hắn quay đầu mắt nhìn Cố Cựu, khẽ lắc đầu. Hú hồ, bản này chính là Hạ Mộng Thu muốn à, đã như vậy, hắn còn có cái gì tốt phản đối đâu? Giang Vô Hối là vui vẻ đồng ý, nhưng Cố Cựu lại tê. Hắn dám khẳng định, không cho chính mình nói chuyện người, nhất định là Hạ Mộng Thu không thể nghi ngờ. Là mẹ hắn thân tốt khuê mật, Hạ Mộng Thu có thể nói là Cố gia bên ngoài số lượng không nhiều biết hắn giải hạ người gì. Có thể rõ ràng biết hắn Hạ Mộng Thu lại không cho hắn nói chuyện, cái này khiến trong lòng của hắn hiện ra dự cảm không tốt. Mẫu thân ngươi thật tốt. Giang Khuynh Nguyệt reo hò một tiếng, nâng lên Hạ Mộng Thu mặt dùng sức bẹp một ngụm. Nàng quay đầu hướng Cố Cựu nhìn lại, trong mắt lộ ra đắc ý thần sắc. Cái gì Cố gia đại thiếu gia, đều đến bây giờ còn tại chết giả. Nhìn ta không đem ngươi hy vọng cuối cùng nghiền nát. Nàng bao hàm thâm ý nhìn về phía Hạ Mộng Thu, đúng rồi mẫu thân, tên kia lại còn nói hắn là Giang gia đại thiếu gia ai, rõ ràng hắn dáng dấp vẫn được, lại muốn nói mình là cái kia xấu gia hỏa, ngươi nói hắn có phải là kỳ quái hay không? Có Hạ Mộng Thu chỗ dựa, nàng cũng không cần lại nghĩ biện pháp để Giang Vô Hối đồng ý. Hạ Mộng Thu sững sờ, xấu gia hỏa, chuyện này là sao nữa? Nhưng thông minh như nàng, tự nhiên đọc hiểu nữ nhi của mình tiểu tâm tư, cũng liền thuận nàng nói đi xuống đi. Là có chút kỳ quái đâu. Cố Cựu không dám tin nhìn xem Hạ Mộng Thu, Thu Di, trước ngươi tại Cố gia cũng không phải nói như vậy a? Ngươi rõ ràng lúc ấy nói là ta tuấn tú lịch sự, nhân trung long vượng, làm sao hiện tại liền đổi phó khuôn mặt? Gặp Hạ Mộng Thu khẳng định, Giang Khuynh Nguyệt lực lượng thì càng đủ. Nàng buông ra Hạ Mộng Thu, đắc ý chống nạnh nhìn về phía Cố Cựu. Hừ hừ, ngươi cho rằng Cố đại thiếu không có ở trước mặt người đời lộ mặt qua, ngươi liền có thể giả bộ như mình là hắn sao? Ta cho ngươi biết, mẫu thân của ta cũng đã gặp qua hắn. Ngươi đến cùng phải hay không? Mẫu thân của ta khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên liền biết. Điểm ấy Cố Cựu đương nhiên biết, muốn không nhận ra được, cũng không cần ngăn chặn miệng của mình a. Hắn nhìn xem Hạ Mộng Thu trên mặt kia thâm thúy tiểu dung, dự cảm không tốt càng ngày càng nặng. Mẫu thân, ngươi nói, hắn đến cùng phải hay không Cố đại thiếu? Chân tướng phơi bày, Giang Khuynh Nguyệt cuối cùng đem mình muốn hỏi lên. Giang Vô Hồi âm thầm lắc đầu, kết quả là cái gì? Từ Hạ Mộng Thu xuất hiện một khắc này liền đã quyết định. Cố đại thiếu. Hạ Mộng Thu giả ra khổ não thần thái, hắn dung mạo thật là giống so Cố đại thiếu đẹp trai hơn, không phải ta biết Cố Cựu đâu. Quả nhiên, đương lại nói của nàng sau khi ra ngoài, Cố Cựu trong lòng kia dự cảm bất tường linh nghiệm. Ta dựa vào, Thu Di, ta biết mình dáng dấp còn không tệ, nhưng ngươi bây giờ phủ nhận là muốn làm gì a? Sẽ không thật muốn để cho ta cho ngươi nữ nhi làm việc vật đi. Hắn cố gắng ha to mồm, muốn từ yết hầu phát ra một chút xíu thanh âm, nhưng lại chỉ là phí công. Miệng mở lớn như vậy làm gì? Ngươi coi như đem cái cằm hái xuống, không phải cũng không phải là, hiện tại tốt, thân phận của ngươi bị lâm thủng, thối lao cha cũng không lý tới từ đưa ngươi đi Cố gia, ngươi vẫn là phải rơi vào trên tay của ta. Giang Khuynh Nguyệt nụ cười trên mặt vô cùng sán lạ, quả nhiên lão cha không đáng tin cậy, còn phải là dựa vào mẫu thân. A nàng bung ra Hạ Mộng Thu, chạy chậm đến đi vào Cố Cựu trước người, trên mặt kia tà ác tiểu dung, để Cố Cựu khắp cả người phát lạnh. Cố Cựu đội vàng hướng Hạ Mộng Thu nhìn lại, lại chỉ có thấy được Hạ Mộng Thu vẻ mặt tươi cười nhẹ gật đầu. Đi theo ta đi. Rơi xuống bản tiểu thư trên tay ngươi chính là muốn chạy đều chạy không thoát. Giang Khuynh Nguyệt nói, liền mở rộng bước chân hướng phía ngoài viện đi đến. Cố Cựu cuối cùng mắt nhìn Hạ Mộng Thu, thở dài, bất đắc dĩ đi theo Giang Khuynh Nguyệt. Mặc kệ Hạ Mộng Thu trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn biết hắn hiện tại cũng muốn nghe Giang Khuynh Nguyệt. Chờ Giang Khuynh Nguyệt hai người đi xa về sau, Lạc Thanh hướng phía Giang Vô Hối cùng Hạ Mộng Thu thi lễ một cái, lập tức cũng đi theo. Làm Cố Cựu tiếp thân thị vệ, hắn tự nhiên cũng là nhận ra Hạ Mộng Thu. Hạ Mộng Thu từ trong phòng sau khi ra ngoài, nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua, thẳng đến hai người bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, nụ cười của nàng cũng không có biến mất. Nàng thật không nghĩ tới, thế mà còn có chuyện tốt như vậy phát sinh. Bởi vì Cố Cựu không nguyện ý rời đi Cố gia, cho nên nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp để Giang Khuynh Nguyệt đi Cố gia gặp Cố Cựu. Có thể nữ nhi của nàng tính tình cùng với nàng lại giống, không đồng ý sự tình nói cái gì cũng không biết làm. Cho nên liền thừa cơ chạy ra khỏi Giang gia, cái này khiến nàng rất là nhức đầu. Lúc đầu Giang Khuynh Nguyệt rời nhà trốn đi liền để nàng rất đau đầu, kết quả nàng lại từ Cố gia kia biết được, Cố Cựu cũng chạy trốn. Rõ ràng là cái ngay cả Cố gia đại môn cũng không nguyện ý ra hài tử, thế mà lại lựa chọn chạy trốn. Cái này khiến nàng rất khó tin tưởng sự thật này. Nhưng không nghĩ tới, Giang Khuynh Nguyệt lần này rời nhà trốn đi, thế mà trực tiếp đem Cố Cựu cho mang về. Còn có loại chuyện tốt này. Đây không phải thiên ý là cái gì? Thiên ý như thế, nàng còn có cái gì dễ nói? Tại Cố Cựu đi vào tiểu viện trước tiên, nàng liền phát hiện, chỉ là nàng không có trước tiên liền lựa chọn lộ diện, mà là trong phòng nghe lén toàn bộ hành trình. Khi biết Giang Khuynh Nguyệt dự định về sau, nàng còn có cái gì dễ nói? Nàng khẳng định là đồng ý a. Lần này tốt, hết thảy chuyện phiền phức cũng không có, trực tiếp một bước đúng chỗ. Ở tại cùng một dưới mái hiên, nàng cũng không tin hai người này sẽ không xảy ra không ra tình cảm. Nàng cũng không tin, đến lúc đó hai người sẽ còn như vậy kháng cự lần này thông gia. Vì kết quả tốt, cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút Cố Cựu. Mộng Thu, dạng này thật được không? Đem Cố gia tiểu tử kia lưu tại Giang gia, Cố gia sẽ không nói cái gì sao? Giang Vô Hối mở miệng hỏi, hắn cũng không phải đặc biệt để ý Cố Cựu thiên phú tu luyện có được hay không, chỉ cần Hạ Mộng Thu đồng ý, hắn tự nhiên cũng đồng ý. Ai bảo hắn trong nhà không có lời nói có trọng lượng đâu. Hạ Mộng Thu nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt Giang Vô Hối. Có cái gì không tốt, dù sao tiểu tử kia ở đâu đợi không phải đợi, chúng ta Giang gia lại không thể so với Cố gia chênh lệch quá nhiều, muốn cái gì không có. Nhiều hai cái miệng mà thôi, chẳng lẽ chúng ta Giang gia nuôi không nổi sao? Bọn hắn Giang gia, tại Đông Châu, thế nhưng là gần với Cố gia siêu cấp thế gia. Nàng đứng người lên, hướng phía ngoài viện đi đến. Cố gia bên kia, ta sẽ đi nói, lần này ngươi nhất định phải xem trọng kia hai cái tiểu gia hỏa, nếu là lại để cho bọn hắn từ Giang gia trốn đi, ngươi biết à? Nàng quay đầu lặng lẽ nhìn Giang Vô Hối một chút, Giang Vô Hối lập tức dùng mình một cái, mạnh mẽ gật đầu. Lần này Giang Khuynh Nguyệt từ Giang gia đào tẩu, Hạ Mộng Thu thiếu chút nữa cho hắn ra lột. Nếu là lại có lần tiếp theo, hắn cảm thấy những ngày an nhàn của mình cũng sẽ chấm dứt. Chương 08, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt một bên khác. Cố Cựu mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến đi theo Giang Khuynh Nguyệt phía sau. Hắn biết, hắn muốn từ Giang gia chuồn đi, nhưng so sánh từ Cố gia chuồn đi muốn khó hơn nhiều. Không nói trước Hạ Mộng Thu muốn cho hắn lưu tại Giang gia, sẽ ở phía sau vụng trộm làm những gì. Riêng là bởi vì Giang Khuynh Nguyệt lần này từ Giang gia rời nhà trốn đi, Giang gia canh gác trình độ liền lên thăng lên mấy cái cấp độ. Từ tiểu viện rời đi về sau, hắn cũng không biết nhìn thấy nhiều ít người vô tình hay cố ý hướng bọn hắn quăng tới tầm mắt. Đi không bao lâu về sau, bọn hắn liền đi tới một chỗ cổ phát trước tiểu viện. Không đợi Cố Cửu Hảo Hảo dò xét tiểu viện đại môn liền bị đẩy ra. "Tiểu thư, ngươi xem như trở về. Ngươi tin tức gì đều không có lưu lại liền biến mất, có thể làm ta sợ muốn chết." Một bóng người từ trong viện xông ra, ôm chặt lấy trước người Giang Khuynh Nguyệt, nước mắt dần dần ướt nhẹp nàng kia đơn giản quy mô ngực. Giang Khuynh Nguyệt có chút áy náy mắt nhìn trong ngực người, nhẹ khẽ vuốt vuốt phía sau lưng nàng, ôn nhu thay nàng lau đi khỏe mắt nước mắt. "Tốt, Tiểu Liên, ta chính là đi Giang gia bên ngoài hít thở không khí, không có chuyện gì, ngươi nhìn ta đây không phải lại trở về sao?" Nói, nàng hướng sau lưng Cố Cửu hung hăng trừng mắt liếc. Cố Cửu yên lặng quay đầu chỗ khác, cái này thật không thể coi như hắn nổi a. "Có thể hay không đối đoán khí của ta ít một chút a?" Tiểu Liên nghe vậy, chậm rãi từ từ bung ra Giang Khuynh Nguyệt, hốc mắt hồng hồng nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt nói, "Nếu là tiểu thư lần sau lại vụng trộm rời đi, nhất định phải mang ta lên nha. Nơi này chỉ có Tiểu Liên một người, Tiểu Liên sẽ tịch mịch đâu." Cố Cửu khẽ miệng giật một cái, "Ngươi không sao chứ? Tiểu thư nhà ngươi rời nhà trốn đi ngươi không ngăn coi như xong, còn muốn mang lên ngươi cùng một chỗ. Ngươi cũng là trung thành tuyệt đối a." Trong lúc nhất thời, Cố Cửu có chút bận tâm sau này mình tại cái viện này gặp qua bên trên dạng gì thời gian. Bung ra Giang Khuynh Nguyệt về sau, Tiểu Liên cũng nhìn thấy sau lưng nàng Cố Cửu hai người. "Tiểu thư, bọn hắn là..." Giang Khuynh Nguyệt nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng cười tà, "Chúng ta đi vào trước đi, bọn hắn về sau liền muốn lưu tại chúng ta tiểu viện, đợi chút nữa ta giới thiệu cho người giới thiệu." Nghe nói như thế, Tiểu Liên con mắt trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, Cố Cửu cảm giác ánh mắt của mình đều kém chút bị lóe mù, vô ý thức dùng tay ngăn cản. Đưa tay rời về sau, phát hiện Tiểu Liên đã từ Giang Khuynh Nguyệt trước người biến mất không thấy gì nữa, đi tới trước cổng chính, một cái tay cản trở đại môn, một cái tay dùng tay làm dấu mời. Giang Khuynh Nguyệt thấy thế, quay đầu hướng Cố Cửu hai người chào hỏi một tiếng, "Đi vào đi, đừng ở đứng ở cửa." Lập tức liền sải bước đi tới tiểu viện. Cố Cửu ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đi vào cánh cửa này, liền thật không có đường quay về a, nhưng bây giờ hắn trốn lại trốn không thoát, cũng không có lựa chọn thứ hai. Tại Tiểu Liên nóng bỏng trong tầm mắt, Cố Cửu dẫn Lạc Thanh đi vào tiểu viện. Khi bọn hắn tiến vào tiểu viện về sau, Tiểu Liên ba một tiếng liền đóng cửa lại, tựa hồ là lo lắng hai người đào tẩu đồng dạng. Tiến vào trong viện, Cố Cửu liền phát hiện, trước bọn hắn một bước tiến vào trong viện Giang Quy Nguyệt, đã ở trong viện tâm dưới cây băng ghế đá ngồi xuống. Nàng bưng lên bên cạnh bàn Tiểu Liên chuẩn bị trà, khẽ nhấp một miếng. "Tiểu Liên, đến đằng sau ta tới." Vừa mới đóng cửa lại, đứng tại Cố Cửu bên người dò xét hắn Tiểu Liên, thân hình lóe lên đã đến Giang Khuynh Nguyệt sau lưng. Tốc độ nhanh chóng, Cố Cửu căn bản thấy không rõ mảy may. Hắn hướng sau lưng Lạc Thanh nhỏ giọng mở miệng hỏi, "Lạc Thanh, ngươi thấy rõ nha đầu kia vừa mới động tác sao?" Lạc Thanh gật gật đầu, học Cố Cửu nhỏ giọng về nói, "Thấy rõ, bất quá thiếu gia khẳng định là thấy không rõ, nha đầu kia tu vi, chí ít cũng là thần hồn cảnh." "Thần hồn cảnh?" Cố Cửu trong lòng hít vào ngụm khí lạnh, Tiểu Liên niên kỷ, thoạt nhìn cũng chỉ so với hắn lớn mấy tuổi, cùng Lạc Thanh không sai biệt lắm, thế mà đã là cảnh. Sơn Hải Đại Lục, con đường tu luyện cảnh giới từ thấp đến cao, theo thứ tự là luyện thể cảnh, tụ linh cảnh, ngưng đan cảnh, thần hồn cảnh, thần thông cảnh, pháp tắc cảnh, siêu thoát cảnh, thánh cảnh, chí tôn cảnh, đại đế. Thánh cảnh lại phân nhập thánh, thánh vương, chí thánh. Cố Cửu mặc dù không thể đột phá luyện thể cảnh, nhưng đối cảnh giới phân chia cái gì vẫn là rất rõ ràng. Lạc Thanh gia hỏa này là cái đồ biến thái, không nghĩ tới Giang Khuynh Nguyệt thị nữ cũng là biến thái. Đầu năm nay biến thái nhiều như vậy sao? "Tốt Tiểu Liên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, bọn hắn về sau liền ở tại trong tiểu viện, bất quá bọn hắn không phải khách nhân nào, không cần đối bọn hắn thái độ quá tốt, nhất là tên kia." Giang Khuynh Nguyệt chỉ vào Cố Cửu nói. Cố Cửu mí mắt giật một cái gì gọi là tên kia a? Mình có danh tự được không? Tên kia sau này sẽ là làm việc vặt, luyện thể 9 tầng có thể làm cũng liền tài giỏi điểm việc vặt, Tiểu Liên ngươi có cái gì không muốn làm sống, liền để tên kia làm liền tốt." Tiểu Liên nghe vậy, nhảy cẫng liên tục gật đầu, mặc dù Giang Khuynh Nguyệt nói cho nàng, Cố Cửu chỉ là cái làm việc vặt, nhưng nàng cũng rất vui vẻ. Dù sao đây là qua nhiều năm như vậy, trong tiểu viện lần thứ nhất có người mới tiến đến, dạng này về sau nàng liền có thể cùng càng nhiều người nói chuyện. Cố Cửu lại đối với cái này có chút bất mãn, cái gì gọi là luyện thể 9 tầng cũng liền tài giỏi điểm việc vặt rồi? "Là luyện thể 9 tầng ăn nhà ngươi gạo, luyện thể 9 tầng liền đáng đợi làm việc vặt." Tựa hồ là phát giác được Cố Cửu kia u ám ánh mắt, Giang Khuynh Nguyệt thả ra trong tay trà, nhàn nhạt bổ túc một câu, "Đúng rồi, tên kia gọi Cố Cửu." Tiểu Liên nghe vậy, trong mắt lại lộ ra một vòng nghi hoặc, đây không phải là tiểu thư thông gia đối tượng sao? Trước đó Giang Khuynh Nguyệt cũng không nguyện ý đi Cố gia, Hạ Mộng Thu tại nàng bên này cũng hạ công phu, để nàng khuyên Giang Khuynh Nguyệt đi Cố gia. Cố Cửu cái tên này, cũng là từ Hạ Mộng Thu trong miệng nghe được. Sau đó Giang Khuynh Nguyệt lại đem ánh mắt đặt ở không nói một lời Lạc Thanh trên thân, nói thực ra, nàng muốn mang về Giang gia cũng chỉ có Cố Cửu một người, Lục Thanh chỉ là nhân tiện. Nhưng đã mang đều mang về, nàng cũng không có biện pháp gì. Lạc Thanh tu vi rất cao, so với nàng ngưng đan cảnh tu vi cũng cao hơn, thậm chí khả năng cùng Tiểu Liên so đều không kém là bao nhiêu. "Về sau, ngươi chính là chúng ta tiểu viện hộ vệ, ngươi tên là gì?" Cũng không để ý Lạc Thanh đáp không có đáp ứng, nàng trực tiếp liền hỏi tới Lạc Thanh danh tự. Lạc Thanh cũng không có gì ý kiến, dù sao hiện tại tình huống này Cố Cửu cũng đi không được, có thể lưu lại với hắn mà nói liền đã rất khá. "Hồi tiểu thư, ta gọi là Thanh." Lạc Thanh chắp tay nói. Cố Cửu người đều tê, bọn hắn bây giờ không phải là tại Giang gia nội bộ sao? ở chỗ này còn muốn cái gì hộ vệ a? Nếu là nơi này cũng không an toàn, kia Lạc Thanh kia hai lần cũng không phát huy được tác dụng a. Mà lại, tiểu tử ngươi thái độ chuyển biến cũng quá tự nhiên a. Giang Khuynh Nguyệt đối Lạc Thanh biểu hiện rất hài lòng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. So sánh phía dưới, một mực ngốc đứng đấy Cố Cựu liền lộ ra rất ngây người. Nàng trong mắt lóe lên một vòng bất mãn, chỉ vào trên bàn không rơi chén trà. Ngươi đang làm gì đó? Không thấy được bản tiểu thư chén trà đều rỗng sao? Còn không biết cho bản tiểu thư châm trà. Vừa dứt lời, Cố Cựu còn không có động, sau lưng nàng Tiểu Liên liền lấy sét đánh không kịp bưng thai đem chén trà trên bàn đổ đầy, còn cung kính bưng đến Giang Khuynh Nguyệt trước mặt. Tiểu thư uống trà, là Tiểu Liên sơ sẩy, không có chú ý tới. Giang Khuynh Nguyệt khẽ miệng giật một cái, nàng là muốn cho Cố Cựu đến làm a? Không phải muốn cho Tiểu Liên làm loại chuyện này a? Nàng tiếp nhận trà, đột nhiên ngửa đầu đem trong chén trà uống cạn, ba một tiếng đem chén trà để lên bàn. Tiểu Liên ngơi trước đứng đấy nhìn, hiện tại để tên kia đến ngược lại, hắn là mới tới, những sự tình này muốn để hắn làm. Về sau ngươi không cần chuyện gì đều làm. Để phòng Tiểu Liên đợi chút nữa lại tự động giúp nàng châm trà, nàng mở miệng trước nhắc nhở Tiểu Liên một tiếng. A, ta đã biết, tiểu thư. Tiểu Liên thấp giọng đáp lời, lập tức nhìn về phía đứng đấy Cố Cựu. Cố Cựu ngửa đầu mắt nhìn tinh không vạn lý bầu trời, cùng hắn xa suốt tâm tình hoàn toàn khác biệt. Cái này về sau chờ đợi lấy hắn, đến cùng là dạng gì sinh hoạt ta? Chương 09, bảo kiếm còn chưa sắp bén, còn không thể ra khỏi vỏ. Giang Khuynh Nguyệt không nhịn được vô cái bàn, tiếng vang lanh lảnh đem Cố Cựu suy nghĩ kéo lại. Nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt tấm kia tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, Cố Cựu ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Về sau chờ lấy cuộc sống của hắn là cái gì hắn không rõ ràng, nhưng nếu là hiện tại hắn không theo Giang Khuynh Nguyệt nói đi làm, vậy hắn liền xong đời. Ai nha, tỷ tỷ là muốn uống trà nha, loại chuyện nhỏ nhặt này ta đương nhiên sẽ làm a. Không phải ta nói, cha của ta nghệ thế nhưng là có một tay, về sau chỉ cần tỷ tỷ muốn uống, ta gọi lên liền đến. Cố Cựu u ám thần sắc quét sạch sành sanh, đổi lại hư giả tiểu dung. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Lạc Thanh có thể làm, hắn cũng có thể làm. Cũng may bởi vì không thể tu luyện, hắn tại Cố gia cơ hồ có thể nói là không có việc gì, duy chỉ có tại trà nghệ phía trên này có thành tựu. Điểm này, liền ngay cả Hạ Mộng Thu cũng khen qua. Chỉ là hiện tại hắn cũng không rõ ràng, kia rốt cuộc là thật hay giả. Cố Cựu thái độ chuyển biến, cũng làm cho Giang Khuynh Nguyệt mặt người, nhưng rất nhanh nàng liền biết, Cố Cựu là minh bạch giữa bọn hắn thân phận chính lệnh, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Trên mặt nàng không kiên nhẫn, cũng chuyển thành đắc ý. Cố Cựu đàng hoàng đi vào Giang Khuynh Nguyệt bên cạnh, rón rén đem trống không trà đổ đầy, sợ Giang Khuynh Nguyệt có không hài lòng địa phương. Tỷ tỷ uống trà. Thậm chí hắn còn đem chén trà trực tiếp bưng đến Giang Khuynh Nguyệt trước mặt, thái độ đơn giản không thể lại cung kính, chính hắn đều có chút bội phục mình. Giang Khuynh Nguyệt cũng là hài lòng gật đầu, gia hỏa này còn thật cơ trí nha. Nàng tiếp nhận trà khẽ nhấp một miếng, sau đó nhíu mày, liếc mắt Cố Cựu. Người lớn bao nhiêu? Cố Cựu sững sờ, bao lớn? Đây là tại hỏi. Lập tức, hắn liền thấy Giang Khuynh Nguyệt ánh mắt đảo qua toàn thân của hắn, dọa đến hắn tranh thủ thời gian rụt rụt chân. Không phải đâu, đại tiểu thư, ngươi còn nhỏ a, loại sự tình này nhưng không được a. Coi như ngươi nghĩ, tiểu huynh đệ của ta cũng còn cần không được a. Ta cũng còn nhỏ a. Tiểu thư, không lớn, còn rất nhỏ. Còn cần không được. Mặc dù thừa nhận mình rất nhỏ điểm ấy để Cố Cựu khóc không ra nước mắt, nhưng bảo kiếm còn chưa sắp bén, còn không thể ra khỏi vỏ a. Nghe vậy, Giang Khuynh Nguyệt biểu lộ hiện ra một vòng hoang mang, một lát sau, lý giải Cố Cựu trong lời nói ý tứ nàng, trực tiếp đem trong miệng còn chưa uống vào trà phun ra, đôi bàn tay trắng như phấn trùng điệp trên bàn đập một cái. Khô khụ. Trên mặt của nàng cũng thật nhanh nhiễm lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, nhìn chòng chọc vào Cố Cựu. Đăng đồ tử, ta hỏi là tuổi của ngươi, ngươi đang nói cái gì a? Quả nhiên đăng đồ tử chính là đăng đồ tử. Trước đó cầm đồ lót của ta quả nhiên cũng là cố ý a. Ngươi quả nhiên đối bản tiểu thư có cái gì ý nghĩ xấu? Giang Khuynh Nguyệt hô to lên tiếng, chân Cố Cựu màng nhĩ đau nhức. Là ý tứ này sao? Ai bảo ngươi hỏi thời điểm tùy ý loạn nghiêng mắt nhìn a? Cái này không thể trách ta đi. Muốn hỏi ngươi liền hào hào hỏi a. Ôm, thật có lỗi. Cố Cựu chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói xin lỗi, hắn cũng rất xấu hổ a. Giang Khuynh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nhưng nhìn Cố Cựu trên mặt ấy nấy lại là chăm chú, trong lúc nhất thời không biết đến cùng Cố Cựu có phải thật vậy hay không đang đồ tử. Dù sao về sau có nhiều thời gian điều giáo Cố Cựu, nàng quyết định tạm thời trước tha thứ Cố Cựu. Cho nên, ngươi lớn bao nhiêu? Cố Cựu miệng ngập ngừng, nhưng lại lập tức nhắm lại. Nguy hiểm thật, kém chút hắn liền phải đem vừa mới đã nói lặp lại lần nữa, còn tốt cuối cùng hắn phanh lại xe. Hồi tiểu thư, trên lệch 2 tháng liền 11 tuổi. Cố Cựu chi tiết đáp. Có thể nghe nói như vậy Giang Khuynh Nguyệt vừa mới khôi phục khuôn mặt nhỏ, lập tức liền sụp đổ xuống dưới, nhìn về phía Cố Cựu ánh mắt cũng thay đổi. Cố Cựu trong lòng lộn bột một chút, hắn lại nói sai. Không có chứ. Lần này câu trả lời của hắn thế nhưng là nghiêm chỉnh không thể lại nghiêm chỉnh a. Giang Khuynh Nguyệt ánh mắt từ trên thân Cố Cựu rời, đem để chén trà trong tay xuống, lạnh lùng mở miệng, "Trà này lạnh, tiểu Cựu tử, một lần nữa pha một bình." "Tiểu Cựu tử, còn tốt ngươi không có gọi tiểu Cựu, không phải ta không phải liều mạng với ngươi không thành." Cố Cựu ít nhiều có chút cảm giác không hiểu đấu, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Ngay tại Cố Cựu trung thực pha trà thời điểm, Giang Khuynh Nguyệt thanh âm lại vang lên, "Về sau tại Giang gia, muốn cứ gọi ta tiểu thư, biết sao?" Cố Cựu sững sờ nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Tiểu Liên kia xen lẫn ý cười thanh âm liền đánh gây hắn. "Ta lớn hơn ngươi, có thể gọi ta tỷ tỷ nha." Tiểu Liên đứng nghiêm sau lưng Giang Khuynh Nguyệt, mặt tươi cười nói, "Tiểu Liên." Giang Khuynh Nguyệt bất mãn hô, miết miệng nhìn về phía Tiểu Liên. Tiểu Liên vội vàng thu hồi tiểu dung, cung kính đứng vững, có thể nàng cũng là đè nén tiểu dung, kia khóe miệng liền bệnh lên càng cao, càng xem càng buồn cười. Đối mặt Tiểu Liên bộ này tư thái, Giang Khuynh Nguyệt cũng nhịn không được nữa, hướng phía Tiểu Liên đánh tới. Tiểu Liên cũng không tức giận, tiếp được Giang Khuynh Nguyệt về sau, hai người liền vui đùa ầm ĩ ở cùng nhau. Mà ở một bên thưởng thức tuyệt vời này hình tượng cố cựu, trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai Giang Khuynh Nguyệt không vui, vẹn vẹn cho là mình so với nàng lớn a. Bởi vì chính mình so với nàng lớn, cho nên cũng không cho gọi tỷ tỷ. Thật là, lý do này cũng quá để cho người ta không biết nên khóc hay cười đi. Bởi vì nhìn quá mức mê mẩn, cố cựu đều quên, hắn còn muốn giúp Giang Khuynh Nguyệt pha trà sự tình. Thậm chí trên băng ghế đá ngồi xuống, hai chân chéo ngoẽ đắc ý nhìn lại. Giang Khuynh Nguyệt cùng Tiểu Liên đùa dẫn xong, thở hồng hộc ghé vào Tiểu Liên trong ngực. Nhìn xem kia so với nàng càng thêm vĩ ngạn sung mãn, hung tợn vào tay bước bước. Rõ ràng Tiểu Liên không có so với nàng lớn hơn bao nhiêu, làm sao nơi này liền lớn nhiều như vậy đâu. Ô hô. Có thể tay của nàng vừa động không có mấy lần, bên hai liền chuyển đến một tiếng khinh bạc thở nhẹ. Nàng thân sắc cứng đờ, động tác trên tay cũng ngừng lại, hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Lại phát hiện, mang trên mặt không bình thường ửng hồng Cố Cựu đang dùng hèn mọn ánh mắt đánh giá các nàng hai người. Gặp Giang Khuynh Nguyệt xem ra, Cố Cựu điềm nhiên như không có việc gì thu hồi nụ cười trên mặt, yên lặng quay đầu chỗ khác, tiếp tục bày ra lần nữa lạnh rơi trả. Người xem nhiều ít. Ta không thấy. Có đẹp hay không? Đẹp mắt. Sau khi nói xong lời này, Cố Cựu đột nhiên giật mình, hắn bỏ chăn đường. Một giây sau, hắn cũng cảm giác Giang Khuynh Nguyệt ánh mắt kia tựa như là muốn đem hắn ăn, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Đối đầu Giang Khuynh Nguyệt con mắt, hắn cảm giác phía sau lưng của hắn cũng bắt đầu toát mồ hôi. Tiểu thư, không, không chỉ ta một người nhìn a đúng. Lạc Thanh tên kia cũng nhìn. Hảo huynh đệ chính là muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu a. Ngươi sẽ không trách ta đúng không? Lạc Thanh. Nhưng tại hắn lại nói xong, Giang Khuynh Nguyệt ánh mắt lại không từ trên người hắn rời nữa, cũng chậm rãi đứng dậy, hướng phía hắn đi tới. Cố Cựu đội vàng quay đầu nhìn lại, ta tốt Lạc Thanh, ngươi nói chuyện a. Có thể cái này xem xét, người khác trực tiếp choáng váng. Nguyên bản sau lưng hắn vẫn đứng Lạc Thanh, không biết lúc nào đã đi đến nơi hẻo lánh, trong góc quanh chân tu luyện. Ta dựa vào, có ngươi như thế làm huynh đệ sao? Ngươi chừng nào thì rút lui, ngược lại là nhắc nhở ta một tiếng a. Có thể hắn không biết, tại Cố Cựu cho Giang Khuynh Nguyệt châm trà thời điểm, hắn liền đã đi đến nơi hẻo lánh bắt đầu tu luyện. Nhìn xem đi đến trước người đưa tay giơ lên cao cao Giang Khuynh Nguyệt, Cố Cựu giật giật khóe miệng, lộ ra một cái nhất vẻ mặt vô tội. Tiểu thư, hạ thủ nhẹ một chút. A. Chương 10, ngươi đỏ mặt đâu một lát sau, Cố Cựu đỉnh lấy một khối xanh một miếng tử mặt đứng tại Giang Khuynh Nguyệt trước người, sú mặt cho nàng đổ đầy trà. Hắn trung thực, về sau nói cái gì đều không đem trái tim tình biểu lộ ở trên mặt. Vừa mới bị Giang Khuynh Nguyệt đánh địa phương, hiện tại cũng còn tại đau nhức. May là Giang Khuynh Nguyệt lưu thủ, không phải lấy nàng ngưng đan cảnh tu vi, muốn thật dùng toàn lực, đến trực tiếp chụp chết hắn. Bất quá bị đánh về sau, Giang Khuynh Nguyệt vẫn còn cho hắn trị ngoại thương thuốc cao, người quái tốt. Đây chính là đánh một bàn tay lại cho cái táo ngọt sao? Nếu có thể, không đánh tốt nhất rồi. Giang Khuynh Nguyệt nhấp nhẹ Cố Cựu pha tốt trà, trong con mắt hiện lên một vòng dị sắc, bưng chén trà tay đều run lên. Không thể không nói, Cố Cựu cái này pha trà tay nghề, thật đúng là như hắn lời nói, thật rất có một tay. Liền ngay cả Tiểu Liên pha trà đều tại Cố Cựu tay nghề hạ ảm đạm phai mờ. Nàng nhìn về phía Cố Cựu trong ánh mắt nhiều một tia ngoài ý muốn. Nàng vốn cho rằng Cố Cựu chỉ là cái tiểu gia tộc sắc phôi thiếu gia, không nghĩ tới Cố Cựu thế mà còn có loại bản lĩnh này. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài sao? Rõ ràng dáng dấp còn thật đẹp mắt, lại là một cái sắc phôi. Xem ra lần này nàng đem Cố Cựu mang về Giang gia, cũng không tính là cái rất kém cỏi quyết định a, về sau pha trả nhiệm vụ liền giao cho ngươi, rõ chưa? Minh bạch, tiểu thư. Cố Cựu mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, pha trả cũng thuộc về làm việc bạn, rơi xuống trên đầu của hắn, hắn cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Bất quá trong lòng hắn lại có chút đắc ý, chỉ là không còn biểu hiện ra mà thôi. Tiểu tử, uống bản thiếu gia pha trà, về sau ngươi đâu còn có thể uống xong người khác pha trà. Nhìn bản thiếu gia dùng tay nghề tin phục ngươi, về sau để cái viện này họ Cố. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ý dâm một chút mà thôi, trên thực tế là không có nửa điểm khả năng. Giang Khuynh Nguyệt chậm rãi thưởng thức trong chén trà, ngược lại là đứng ở sau lưng nàng Tiểu Liên cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng cũng không có hỏi Giang Khuynh Nguyệt được hay không, hoàng hoàng du du liền chuyển đến nơi nhỏ lánh, ngồi xổm ở Lạc Thanh trước người. Lạc Thanh dừng lại tu luyện, chậm rãi mở mắt ra, Tiểu Liên cũng không có ẩn tàng thân hình của mình, hắn nghĩ không cảm giác được đều không được. Ngươi tốt. Tiểu Liên nụ cười sáng lạ, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Cố Cựu bên kia, hơn phân nửa còn muốn bị Giang Khuynh Nguyệt sai xử một hồi, nàng căn bản là chen miệng vào không lọt. Cho nên nàng lựa chọn trước cùng Lạc Thanh tâm sự, về sau Lạc Thanh cũng sẽ đợi tại trong tiểu viện, nàng nghĩ sớm cùng Lạc Thanh tạo mối quan hệ. Ngươi tốt, cô đương. Lạc Thanh lễ phép trả lời. Hiện tại hắn đã là tiểu viện hộ vệ, Tiểu Liên cũng là tiểu viện người, hắn không có lý do không để ý tới Tiểu Liên. Tiểu Liên cuống quýt khoát tay, không cần khách khí như thế. Gọi ta Tiểu Liên liền tốt. Nàng đối Lạc Thanh khách khí có chút không thích ứng, nàng tại Giang gia sinh sống nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng khách khí như vậy. Nàng chỉ muốn cùng Lạc Thanh hào hào ở chung, không phải bị khách khí như vậy đối đãi. Lạc Thanh ánh mắt lấp lóe, nhẹ gật đầu. Tiểu Liên là Giang Khuynh Nguyệt thị nữ, hắn là Cố Cựu hộ vệ, bọn hắn thân phận của hai người hoàn toàn chính xác không kém nhiều. Được rồi, Tiểu Liên. Hắn đổi cái thoải mái một chút tư thế ngồi, cùng Tiểu Liên ngồi đối diện nhau, dùng tay chống đỡ cái cằm. Ngươi tìm đến ta nói chuyện, là có cái gì muốn hỏi ta sao? Đi theo Cố Cựu bên người rất nhiều năm, nhìn mặt mà nói chuyện loại sự tình này, hắn đã sớm thuần thục không thể quen đi nữa luyện. Tiểu Liên manh manh gật đầu, cắm ở trên đầu châm gài tóc đều bởi vì dùng sức quá độ mà bị quăng trên mặt đất, có thể thấy được nàng hiện tại có bao nhiêu hưng phấn. không có châm gài tóc trói buộc, mái tóc của nàng bị gió thổi lên, trong gió bay múa, đem nhàn nhạt hương thơm đưa vào Lạc Thanh xoang mũi bên trong. Có thể đây hết thảy, Tiểu Liên lại giống không có phát giác được đồng dạng. Ta ngẫm lại a, từ chỗ nào bắt đầu vẫn ăn đâu, ta muốn biết sự tình có rất nhiều a. Tiểu Liên buông tay, một cái tiếp một cái câu lên ngón tay, giữa lông mày có chút xoắn xuýt. Dạng như vậy, tựa như là đang tự hỏi cái gì nhân sinh đại sự đồng dạng. Có thể Lạc Thanh lực chú ý, lại toàn đặt ở kia theo gió bay múa mái tóc, cùng cô đơn nằm dưới đất cây châm bên trên. Hắn ghé mắt nhìn Tiểu Liên, lại phát hiện đối phương hoàn toàn không có ý thức được. Hắn xoắn xuýt một lát, đột nhiên khẽ thở dài, đứng dậy. Thật lễ. Tiểu Liên nghe vậy ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Lạc Thanh. Lạc Thanh nhặt lên trên đất cây châm, đi đến Tiểu Liên sau lưng, vây tay một cái liền đem bay khắp nơi múa tú giữ tại trong lòng bàn tay, thuần thục đem Tiểu Liên tóc một lần nữa bàn tốt. Nhìn xem Tiểu Liên kia khôi phục như lúc ban đầu kiểu tóc, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Bởi vì tại Cố gia chiếu cố cố cựu nguyên nhân, loại sự tình này hắn làm đã là thuận buồm xuôi gió. Làm xong đây hết thảy, hắn một lần nữa tại Tiểu Liên trước mặt ngồi xuống. "Tốt, ngươi muốn hỏi cái gì? Chỉ cần là có thể nói ta đều sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không cần như vậy xoắn xuýt." Cảm ơn." Lạc Thanh nghe vậy sững sờ, hướng Tiểu Liên thấp đầu nhìn lại, lại phát hiện nàng Tiểu Liên không biết lúc nào đã nhiễm lên đỏ ửng. "Không, không có việc gì." Lạc Thanh cũng đột nhiên ý thức được, vừa mới cử động của hắn đích thật là bên trong có chút vượt qua, thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Mà tại cách hai người không xa bên cạnh cái bàn đá, Cố Cửu cùng Giang Khuynh Nguyệt ngơ ngác nhìn một màn này. "Không phải, Lạc Thanh, ngươi làm cái gì a? Vì cái gì ngươi bên kia bầu không khí tốt như vậy a? Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi tại nói chuyện yêu đương đâu." Cố Cửu tâm tính có chút sụp đổ, rõ ràng hắn cùng Lạc Thanh đều là bị bắt tới, làm sao người và người khác biệt lại lớn như vậy chứ? Hắn hướng trước người Giang Khuynh Nguyệt nhìn lại, phát hiện nàng cũng rất kinh ngạc. Nhưng một lát sau, trên mặt nàng kinh ngạc biến mất, đổi thành nụ cười vui mừng. Cố Cửu nhìn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, "Không phải, tiểu thư, ngươi tại vui mừng cái thứ gì a?" "Ừm, ngươi đang nhìn cái gì?" Cố Cửu kia kỳ quái ánh mắt, vẫn là đưa tới Giang Khuynh Nguyệt chú ý, lúc này liền hướng hắn quăng tới bạch nhãn. "Không, cái gì đều không thấy." Cố Cửu chột dạ trả lời. Giang Khuynh Nguyệt hướng Cố Cửu bên cạnh đụng đụng, nhìn chăm chú Cố Cửu con mắt. Cố Cửu chỉ cảm thấy Alexander, gia hỏa này sẽ không lại muốn tìm mình phiền phức, sau đó mượn cớ lại đánh mình một trận a. Miệng của hắn thật chặt nhắm, phòng ngừa nói nhầm. Tại Giang Khuynh Nguyệt mở miệng nói chuyện trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Có thể hắn không nói lời nào, Giang Khuynh Nguyệt thân thể liền cách hắn càng ngày càng gần, hai người mặt cũng dần dần chỉ có một thước chi cách. Giang Khuynh Nguyệt mặt trong mắt hắn dần dần phóng đại, thậm chí hắn đều có thể nghe được Giang Khuynh Nguyệt thân thể phát ra hương thơm. Giang Khuynh Nguyệt dị dạng, để Cố Cửu nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng có cùng tuổi nữ hài tới gần như thế. Trên mặt hắn lại khó khống chế, thời gian dần qua hiện ra một vòng đỏ ửng. Nhìn thấy Cố Cửu trên mặt đỏ ửng, Giang Khuynh Nguyệt mới dừng lại tiếp tục tới gần Cố Cửu động tác, trên mặt hiện hiện rào hoạt tiêu dung, đem chén trà một lần nữa thả lại đến trên bàn. "Ngươi đỏ mặt đâu?" Nàng tràn đầy ý cười thanh âm tại Cố Cửu vang lên bên tai. Cố Cửu quay đầu chỗ khác, không nhìn tới Giang Khuynh Nguyệt trên mặt kia tươi cười đắc ý hắn đỏ mặt không đỏ, hắn lại biết rõ rành rành. "Là..." Hắn nhỏ giọng trả lời. "Là bởi vì ta sao?" Giang Khuynh Nguyệt trên mặt rào hoạt càng sâu, vẻ đắc ý hiện hiện. "Là..." Hắn không có gì tốt giảo biện, loại tình huống này liền xem như hắn cũng vô lực giảo biện. "Quả nhiên, bạn tiểu thư rất xinh đẹp a." Cố Cửu cũng cam chịu, hắn là đã nhìn ra, Giang Khuynh Nguyệt chính là đang trêu cợt hắn. Hơn phân nửa là nhìn thấy Tiểu Liên cùng Lạc Thanh về sau, tâm huyết dâng trào chuẩn bị trêu cợt hắn một phen. "Vâng, tiểu thư rất xinh đẹp, ta từ xuất sinh đến nay, liền chưa từng gặp qua giống tiểu thư xinh đẹp như vậy người. Tới đi, thỏa thích trêu cợt ta, thỏa thích trả đạp ta đi, muốn làm sao lấy làm gì đi, ta đã không quan trọng, dù sao ta cũng trốn không thoát." Chương 11, thiếu gia hắn giống như sắp chết. Cố Cửu cơ hồ là hô hào đem lời nói ra, thanh âm cực lớn, để Giang Khuynh Nguyệt đều bị hù dọa. Liền ngay cả một bên bầu không khí rất tốt Lạc Thanh cùng Tiểu Liên cũng bị Cố Cửu hấp dẫn ánh mắt. Tiểu thư tựa như từ họa bên trong đi ra tiên tử đồng dạng, tinh xảo gương mặt giống như tinh điêu tế trác mỹ ngọc, vừa mới đỏ mặt thời điểm, tựa như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ cánh, tiểu nộn mà mê người. "Ngừng, mau dừng lại, ngươi đang nói cái gì a?" Nghe được Cố Cửu, Giang Khuynh Nguyệt mặt trong nháy mắt bạo đỏ, cũng quýt khoát tay nhỏ giọng nói. Có thể Cố Cửu thanh âm thực sự quá lớn, nàng điếu ớt mỗi kêu thanh âm, căn bản truyền không đến Cố Cửu trong tai, Cố Cửu vẫn như cũ cam chịu nói. Tiểu thư con mắt tựa như thâm thúy mà sáng tỏ bạc hạnh, lông mi thật dài như là hồ điệp cánh, mỗi một lần huy động cũng giống như cất giấu ngàn vạn sao trời. Tại trong tim ta nhấc lên vô tận gợn sóng. "Nô, ta đều nói đừng nói nữa a." Đột nhiên, Giang Khuynh Nguyệt đột nhiên từ trên băng ghế đá đứng lên, lấy nàng có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất, dùng ngọc thủ của nàng gắt gao bưng kín Cố Cửu miệng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Cố Cửu có chút không biết làm sao. Tình huống như thế nào? Ngươi không phải hẳn là cao cao hai chân chéo ngoáy, sau đó một mặt đắc ý hưởng thụ ta ca ngợi sao? Làm sao phản ứng như thế lớn a? Cố Cửu rất muốn mở miệng hỏi một chút nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn miệng bị Giang Khuynh Nguyệt chắn đến nghiêm nghiêm thật thật, một điểm thanh âm đều không phát ra được, chỉ có thể dùng nghiệt hầu phát ra trận trận tiếng nghẹn nào. Nhưng rất nhanh hắn liền chú ý tới chỗ không đúng. Giang Khuynh Nguyệt ngăn chặn miệng hắn tay, chẳng biết tại sao bày biện ra một loại quỷ dị đỏ. Xuyên thấu qua nàng trên trán mái tóc khẽ hở, Cố Cửu nhìn thấy, tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp, đỏ đơn giản giống có thể nhỏ ra huyết. Cố Cửu ngẩn người, gia hỏa này không phải là thẹn thùng a? Hắn ở trong lòng cười cười. Tiểu tử, nói hai câu này lại không được. Vừa mới đùa ta thời điểm làm sao không phải cái bộ dáng này? Có thể thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác trước mắt thế giới bắt đầu trở nên mơ hồ, hô hấp cũng biến thành khó khăn. Có thể miệng của hắn bị ngăn chặn, ngoại trừ phát ra vài tiếng nghẹn ngào, liền cái gì cũng làm không được. Mà hết thảy này, chỉ lo ngăn chặn Cố Cửu miệng Giang Quy Nguyệt, lại là nửa điểm cũng không có chú ý đến. Lạc Thanh Nguyên bản vẫn là đang nhìn về vui, mình thiếu ra loại này bối rối, tại Cố gia bên trong nhưng nhìn không đến á, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn liền phát hiện không hợp lý. Cố Cửu một điểm không có dễ rủa coi như xong, làm sao còn nhắm mắt lại? Mặt làm sao còn trắng rồi? Chuyện xấu. Tiểu thư. Lạc Thanh khuất chân đạp một cái, đột nhiên vọt tới Giang Khuynh Nguyệt trước người. Tiểu thư, ngươi nếu không trước bông ra thiếu ra. Hắn giống như sắp phải chết a. Ừm. Nghe được bên thai Lạc Thanh thanh âm, Giang Khuynh Nguyệt dần dần lấy lại tinh thần, hướng hắn mắt nhìn. Nàng hiện tại mặt còn rất đỏ rất bỏng, phần lớn thanh âm đều nghe không được, nhưng Lạc Thanh thanh âm rất lớn, nàng là nghe được. Chính là Cố Cửu kia nhỏ giọng nghẹn nào, nàng liền nghe không được. Nàng nhìn xem Lạc Thanh trên mặt thần sắc lo lắng, có chút không hiểu, tại thuận Lạc Thanh ánh mắt, nhìn thấy trên tay đã thoi thóp Cố Cửu. A. Nàng bị Cố Cửu dáng vẻ giật nảy mình, vô ý thức buông lỏng ra mình tay. Cố Cửu thân thể tựa như không có xương cốt, chậm rãi ngã trên mặt đất. Trong nội viện trong nháy mắt cây kim rơi cũng nghe tiếng, Giang Khuynh Nguyệt có chút hoảng sợ lui về phía sau hai bước, thẳng đến bắp chân đụng trên băng ghế đá mới dừng lại. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vô lực ngồi trên băng ghế đá, dùng tay chống đỡ thân thể. Nàng giết người. Nàng chỉ là muốn cho Cố Cửu đình chỉ nói chuyện mà thôi, hoàn toàn không có nghĩ qua muốn giết Cố Cửu. A Lạc Thanh trực câu câu nhìn chằm chằm nằm dưới đất Cố Cửu, một lát sau đứng dậy, lắc đầu rời đi, về tới Tiểu Liên bên cạnh lần nữa ngồi xuống. Nhìn thấy động tác của hắn, Giang Khuynh Nguyệt khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt vừa liếc một cái độ. Không, không thể nào. Cố Cửu chết thật rồi. Nàng chân trước vừa đem Cố Cửu mang về tiểu viện, chân sau liền cho Cố Cửu xử lý rồi. Một máy mắt, tự trách cảm giác phun lên trong lòng của nàng. Tuy nói Cố Cửu như cái sắt vôi, nhưng nàng đối Cố Cửu cũng không có quá đáng ghét. Khô khụ. Nhưng mà, tại nàng không biết làm sao thời điểm, nằm trên mặt đất đã chết đi Cố Cửu lại đột nhiên ho hai tiếng. Ý thức của hắn dần dần trở về, trước hết nhất xông lên đầu, lại cũng không là có thể hô hấp mang tới vui sướng, mà là lạnh buốt đại địa mang tới lạnh ý ta lúc nào tại nằm trên đất. Lại nói, ta lúc nào ngất đi? Ta nhớ ra rồi. Ta là cái nương a. Đại tiểu thư này khí lực cũng quá lớn đi, kém chút không cho ta che chết. Thế giới này cũng quá nguy hiểm a. Để cho ta một cái luyện thể 9 tầng muốn sống sót bằng cách nào a? Tại kim thủ chỉ thức tỉnh trước đó, ta nhất định phải cầu ở a. Nghĩ như vậy, Cố Cửu đưa tay sờ sờ mắt của mình đuối, thật hy vọng kim thủ chỉ có thể sớm một chút thức tỉnh a. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, đem Cố Cửu thu suy nghĩ lại. Hắn hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, phát hiện là bởi vì chén trà từ trên bàn quẳng xuống bị đánh phá phát ra tiếng vang. Cái này chén trà, tốt nhìn quen mắt a. Một giây sau, hắn liền thấy một đôi trắng nón mà mảnh khảnh bắp chân, con ngươi của hắn đột nhiên phóng đại, lộn một cái liền từ dưới đất đứng lên. Tiểu thư, ta. Hắn vừa muốn nói gì, liền thấy Giang Khuynh Nguyệt trên mặt kia biểu lộ như chút được gánh nặng, cùng khoe mắt dọn kia chết xạ ánh nắng, phảng phất gánh chịu lấy thế giới dọn nước mắt. Hắn ngây ngẩn cả người, đại tiểu thư này vừa mới là khóc. Giang Khuynh Nguyệt tại bộ ngực trước đấu hư hai lần, đưa tay lau đi khoe mắt dọn nước mắt, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu mắt nhìn bị đánh phá chén trà. Ta có chút mệt mỏi, trở về phòng đi nghỉ ngơi. Giang Khuynh Nguyệt vứt xuống lời này, liền đứng dậy hướng phía gian phòng đi đến, lưu lại một mặt mộng Cố Cửu đứng tại chỗ. Tại sắp đi vào phòng trước đó, Giang Khuynh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Cố Cửu, "Cố Cửu, về sau ngươi nhớ kỹ đem bể nát chén trà thu thập một chút. Ngươi cùng Lạc Thanh gian phòng, Tiểu Liên sẽ an bài." Thanh âm của nàng cùng trước đó nghe ngày đêm khác biệt, trước đó thanh âm của nàng tràn đầy tự tin cùng đùa giỡn hương vị, nhưng bây giờ lại là nhiều tia ấy náy cùng ôn nhu. Cố Cửu có chút không nghĩ ra, đại tiểu thư này đến cùng thế nào? Hắn mất đi thời điểm đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng hắn vẫn gật đầu, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn sẽ làm rồi, không đặc biệt nhấn mạnh cũng sẽ làm rồi. Chỉ là, hắn nghe được cũng chỉ có câu nói này. Câu kia tại gian phòng đại môn quan bế trước, từ khe hở bên trong truyền ra kia âm thanh thì thầm, lại là biến mất tại trong gió, không có truyền đến trong thai của hắn. Chỉ có đối Giang Khuynh Nguyệt quen thuộc nhất Tiểu Liên, mơ hồ nghe rõ cái kia đạo thì thầm. Tựa như là thật xin lỗi. Cố Cửu nhún vai, dù sao nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, vẫn là trung thực làm việc mà đi. Hắn ngồi xổm người xuống, bắt đầu thu thập chén trà mấy bữa. Mà trong viện phát sinh hết thảy đều rõ ràng hiện ra tại một gian khác trong viện màn sáng bên trên, bị một đôi thâm thúy linh động con ngươi thu hết vào mắt. Chương 12, không cần phải vậy, ai chỉ là một điểm chén trà mảnh vỡ, Cố Cửu thu thập vẫn là rất nhẹ nhàng, 2-3 lần liền dọn dẹp sạch sẽ. Hắn đứng người lên nhìn chung quanh một vòng tiểu viện, cẩn thận quan sát tiểu viện. Tiểu viện rất mộc mạc, cũng không có cái gì quá mức lộng lẫy đồ vật, cùng hắn viện tử rất giống. Tiểu viện chính giữa là một gốc xanh biếc tươi tốt linh thụ, từng tia ánh nắng từ khe hở bên trong xuyên thấu qua, trên mặt đất chiếu ra lốm đốm lấm tấm. Linh thụ phía dưới chính là Giang Khuynh Nguyệt vừa mới ngồi băng ghế đá cùng thả chén trà bàn đá. Cố Cửu đưa bàn tay đặt ở trên bàn đá, từng tia ý lạnh từ trong lòng bàn tay truyền đến, để đầu góc của hắn tỉnh táo thêm một chút, có thể thấy được bàn đá không phải phàm phẩm. Một bên khác, một chỗ nhỏ đường tọa lạc trong viện, ao nước thanh tịnh, hắn một chút liền có thể nhìn tới ngọn nguồn. Chỉ là trong ao ngoại trừ thủy chi bên ngoài, liền lại không có bất cứ vật gì, ngay cả thưởng thức cá cùng hoa cỏ đều không có. Hắn nghĩ lại, cũng thế, hắn trong viện có những vật kia, là bởi vì hắn không có cách nào tu luyện, nhàn nhức cả trứng mới làm. Giống Giang Khuynh Nguyệt dạng này có thể tu luyện tiên tiêu, như thế nào lại đem thời gian lãng phí đối với chuyện như thế này đâu? Cố Cửu lắc đầu, ánh mắt từ nhỏ đường rời. Vốn là muốn nhìn lại cái gì khác, nhưng làm sao? Trong viện Lạc Thanh cùng Tiểu Liên túi đầu xì xào bàn tán thân ảnh, thật sự là quá bắt mắt, hắn nghĩ xem nhẹ đều làm không được. Hắn rất hiếu kỳ, hai người này đến cùng đang nói chuyện gì đâu? Rõ ràng là vừa mới gặp mặt, có nhiều như vậy nói có thể nói sao? Hắn nhấc chân chậm rãi hướng phía hai người đi đến, thả nhẹ bước chân của mình, rón rén di động tới. Hắn cách khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, bên hai cũng dần dần có thể nghe rõ giữa hai người đối thoại, chỉ cần lại phóng ra một bước, hắn liền có thể thuận lợi nghe trộm được. Chỉ là, lấy Tiểu Liên tu vi, hắn làm hết thảy đều chỉ là phí công. Tại hắn phóng ra một bước cuối cùng lúc, Tiểu Liên vụt một chút liền đứng lên, trên mặt nụ cười hướng Lạc Thanh bái, "Cảm ơn ngươi nói với ta nhiều như vậy. Về sau ta sẽ tìm ngươi nữa." Lạc Thanh nhạt gật đầu cười, "Được rồi." Kỳ thật giữa bọn hắn chủ đề cũng không có kết thúc, Tiểu Liên chỉ là chú ý tới dựa đi tới cô cửu, sớm kết thúc đối thoại mà thôi. Về phần nàng tại sao muốn làm như vậy, Lạc Thanh cũng không biết, dù sao tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán. Cố Cựu thân phận, hắn nói một chút. Hắn thừa nhận Cố Cựu là thiếu gia, hắn là hộ vệ, nhưng cũng không có thừa nhận Cố Cựu chính là Cố gia thiếu gia. Bởi vì hắn không biết Hạ Mộng Thu có tính toán gì, vẫn là trước không nói ra tốt. "Vậy ta đi xem một chút tiểu thư. Đối bên kia hai gian phòng là trống không a, các ngươi có thể tùy tiện dùng nha." Tiểu Liên chỉ vào nơi xa hai gian mở ra cửa phòng gian phòng, nói xong cũng lanh lợi vọt vào Giang Khuynh Nguyệt gian phòng. Vừa mới Giang Khuynh Nguyệt biểu lộ, còn có cuối cùng nói câu nói kia, vẫn là để nàng có chút lo lắng. Để phòng vạn nhất, nàng vẫn là quyết định đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Cố Cựu cứng tại nguyên địa, nhíu nhíu mày. Vừa mới Tiểu Liên, tuyệt đối là bởi vì phát hiện hắn đến đây mới đi a. Tại sao muốn đối với hắn như vậy a? Hắn thở dài, liếc mắt Lạc Thanh một chút, không mặn không nhạt mở miệng, "Thật tốt ta, rõ ràng hai chúng ta đều là bị bắt tới, làm sao chúng ta đãi ngộ lại là ngày đêm khác biệt đâu?" Lạc Thanh nhún vai, "Có lẽ là bởi vì thiếu gia tu vi của ngươi quá thấp đi, có thể làm sự tình không nhiều lắm đâu." Ngữ khí của hắn rất chân thành, không có chút nào mở ý đùa giỡn, bởi vì hắn chính là cảm thấy như vậy. Giang gia gia đại nghiệp đại, tìm lượt toàn bộ Giang gia đoán chừng cũng không tìm tới cái thứ hai luyện thể chín tầng, có thể để cho Cố Cựu làm sự tình, khả năng vẫn thật là chỉ có làm việc vặt. Nghe vậy, Cố Cựu mặt một chút liền đen lại. "Ta biết là nguyên nhân này a, nhưng ngươi không muốn ngay thẳng như vậy nói ngay a?" "Ta không muốn mặt mũi sao? Cũng không phải ta không muốn tu luyện a. Ta trước kia cũng rất cố gắng có được hay không? Cho dù là phát hiện mình không có thiên phú tu luyện về sau, Cố Cựu cũng vẫn như cũ rất cố gắng tu luyện một đoạn thời gian. Thẳng đến phát hiện mình thật không thể đột phá luyện thể cảnh về sau, mới từ bỏ tiếp tục tu luyện. Bất quá tại cha của hắn nói cho hắn biết, về sau hắn vẫn có thể lúc tu luyện. Hắn liền đổi phương hướng, đã hiện tại không thể tu luyện, vậy trước tiên góp nhặt nội tình, hắn đem Cố gia đại bộ phận lợi hại công pháp tất cả đều công xuống tới, số lượng chính hắn đều đã không rõ ràng. Linh dược cái gì, cũng toàn rất nhiều rất nhiều. Vì chính là về sau có thể lúc tu luyện, trên tay tài nguyên sẽ không thiếu. Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này, thuần túy chính là lãng phí thời gian." Cố Cựu đi đến Lạc Thanh bên cạnh, đặt mông liền trực tiếp ngồi ở hắn đối diện. Hắn nghi thần nghi quỷ nhìn một chút tiểu viện bốn phía, cúi đầu xuống thấp giọng mở miệng, "Lạc Thanh, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp liên hệ lao cha đúng không?" Lạc Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Dù sao từ trên thân Cố Cựu sự tình, hắn đều muốn cùng gia chủ báo cáo, có liên hệ gia chủ thủ đoạn cũng rất bình thường. Lúc đầu lần này Cố Cựu từ Cố gia chạy trốn, hắn liền định cùng gia chủ nói. Làm sao Cố Cựu thật sự là quá thông minh, đã sớm dự liệu được hắn sẽ làm như vậy, cho nên căn bản cũng không có cho hắn làm như thế cơ hội. "Đã như vậy, vậy ngươi đợi chút nữa đi liên hệ lão cha, để hắn phái người tới đón ta trở về, ta cam đoan lần này sẽ không còn từ Cố gia chạy trốn." Nói, Cố Cựu có chút nghĩ mà sợ sờ lên cổ. Thế giới bên ngoài vẫn là quá nguy hiểm, hắn vẫn là trung thực tại Cố gia đợi đi, chờ mình Kim Thủ chỉ sau khi giác tỉnh trở ra sông sáo cũng không muộn. Lạc Thanh trừng mắt nhìn, hơi suy nghĩ qua đi, nhẹ gật đầu. Cố Cựu rời đi Cố gia sự tình, hiện tại cũng đã bị phát hiện. Coi như Cố Cựu không có xin nhờ hắn, hắn cũng phải đem Cố Cựu hiện muốn nói cho gia chủ, để tránh gia chủ lo lắng. Mặc dù Cố Cựu không thể đột phá luyện thể cảnh, nhưng Cố gia người đều vẫn rất để ý Cố Cựu. Dù sao Cố Cựu rất thông minh, cũng rất lấy vui, nhất là gia chủ phu nhân, đối Cố Cựu càng là sủng ái có thừa. "Tốt, ta đã biết, ta cái này liên hệ gia chủ." "Không cần phải vậy a, nhỏ Lạc Thanh." Lạc Thanh lời còn chưa nói hết, một đạo để cho người ta như một xuân phong thanh âm liền đánh gãy hắn. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, châm miệng một lời, "Thu Di." Bởi vì Lạc Thanh cùng Cố Cựu quan hệ vô cùng tốt, cho nên Hạ Mộng Thu cũng làm cho Lạc Thanh gọi như vậy. Người tới chính là Hạ Mộng Thu, nguyên bản nàng là không có ý định hiện thân, nhưng Cố Cựu tiểu tâm tư, nàng cảm thấy vẫn là nhanh chóng cắt đứt tốt một chút. Từ Giang Khuynh Nguyệt mang theo Cố Cựu rời đi lên, nàng vẫn tại âm thầm chú ý hai người, mặc kệ là Giang Khuynh Nguyệt để Cố Cựu châm trà cũng tốt, vẫn là kém chút cho Cố Cựu che chết cũng tốt, nàng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Nói thật, Cố Cựu bị Giang Khuynh Nguyệt làm mất đi ý thức thời điểm, nàng cũng giật mình kêu lên, kém chút không có vọt thẳng ra. Nhưng cũng may Lạc Thanh kịp thời đánh gãy Giang Khuynh Nguyệt động tác, nàng mới không dùng ra tới. "Thu, Thu Di, ngươi là có ý gì a?" Cố Cựu nuốt ngụm nước bọt, thấp phẩm mà hỏi. Hạ Mộng Thu trên mặt hiện ra say lòng người tiêu dung, đó còn cần phải nói sao? "Đương nhiên là mặt chữ ý tứ a, ngươi không cần lại nếm thử liên hệ lấy Cố gia, bởi vì ta đã thay ngươi liên lạc qua." Chương 13, rõ ràng là bị kiên định lựa chọn thay ta liên lạc qua rồi. Cố Cựu trong lòng lộp bột một chút, sẽ không phải Hạ Mộng Thu liên hệ người là mẹ hắn thân, Dạ Ngô Đồng a? Nếu là Hạ Mộng Thu liên hệ người là cha của hắn, hắn có lẽ còn có cơ hội trở lại Cố gia. Nhưng hiển nhiên, Hạ Mộng Thu liên hệ người là mẹ hắn thân a. Toàn bộ Cố gia, cùng Hạ Mộng Thu quan hệ người tốt nhất chính là mẹ hắn thân, Hạ Mộng Thu lại làm sao lại liên hệ người khác a? Lấy Hạ Mộng Thu cùng hắn mẫu thân quan hệ, kết quả là cái gì? coi như không nói hắn cũng đã biết ta. Ai? Cố Cựu thở dài một cái, mỏi mệt nằm ngửa trên đất. Lạc Thanh thấy thế, yên lặng ngậm miệng lại, liên hệ Cố gia sự tình, xem ra là không cần làm. Cựu Nhi, ngươi liền không hiếu kỳ, Cố gia bên kia là nói như thế nào sao? Hạ Mộng Thu nhạt vừa cười vừa nói. Cựu Nhi xưng hô thế này, là Cố Cựu mãnh liệt yêu cầu. Ban sơ nàng cho Cố Cựu xưng hô là tiểu Cựu, nhưng chẳng biết tại sao, Cố Cựu cực kỳ chán ghét cái này cách gọi, vô luận như thế nào đều hy vọng nàng thay cái cách gọi. Trực tiếp kêu tên, nàng lại cảm thấy sơ biễn. Cho nên, nàng cuối cùng cùng Cố Cựu mẫu thân, gọi lên Cựu Nhi. Cố Cựu lại lần nữa thở dài, chợt nhắm mắt lại. Không hiếu kỳ, ta nghĩ ta đã biết đáp án. Hạ Mộng Thu âm thầm cười một cái, Cố Cựu quả nhiên vẫn là thông minh như vậy, nàng chỉ là vừa hiện thân, liền đã toàn biết rõ. Nàng tại Cố Cựu bên cạnh ngồi xuống, dùng ngọc thủ của nàng sờ lên Cố Cựu đầu. Không muốn như vậy đột trí nha, đợi tại chúng ta Giang gia không phải cũng rất tốt. Chỉ cần ngươi không theo Giang gia trốn đi, cùng đợi tại Cố gia đồng dạng an toàn nha. Cố Cựu không nói gì, như thế lời nói thật. Chỉ cần đợi tại Giang gia bên trong, nghĩ gặp gỡ nguy hiểm, thật đúng là không phải chuyện đơn giản. Chỉ là, tình cảnh của hắn hoàn toàn khác biệt a. Tại Cố gia, hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng tốt xấu là cái thiếu gia a. Nhưng ở Giang gia, hắn cũng chỉ là cái cho Giang gia đại tiểu thư làm việc vặt hạ nhân a. Ở trong đó chênh lệch cũng quá lớn đi. Lúc đầu ta đối Nguyệt Nhi lần này chạy ra Giang gia vẫn rất sinh khí, nhưng nhìn thấy Cửu Nhi ngươi ta liền không có chút nào tức giận, không nghĩ tới nữ nhi của ta lần này ra ngoài, mang cho ta cái bảo bối trở về a. Nàng đi Cố gia chơi thời điểm, cũng không phải không nghĩ tới mang Cố Cửu đến Giang gia chơi bùa, nhưng Cố Cửu tựa như tại Cố gia cắm rễ đồng dạng. Mặc kệ nàng là uy hiếp vẫn là lợi dụng, đem hết tất cả vô liếng, đều không có khiêu động Cố Cửu miệng nửa phần. Hiện tại Cố Cửu thế mà mình rơi xuống trên tay nàng, nàng nói cái gì cũng sẽ không để Cố Cửu trở về. Mà điểm này, Cố Cửu cũng minh bạch, cho nên hắn mới không có lại truy vấn. Đối với Hạ Mộng Thu gọi hắn bảo bối, hắn sớm đã thành thói quen, đã không có nửa điểm gợn sóng. Hắn không biết trên người hắn đến cùng có cái gì hấp dẫn Hạ Mộng Thu điểm, dù sao Hạ Mộng Thu đối với hắn thích vô cùng chính là. Thật không thể để cho ta trở về sao? Thu Di, Cố Cựu chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần, mà lần này, đổi lấy cũng là kiên định trả lời. Không thể à, nếu để cho ngươi trở về, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích nhà ta Nguyệt Nhi dụng tâm lương khổ nha. Cố Cựu khóc không ra nước mắt, con gái của ngươi đến cùng chỗ nào dụng tâm lương khổ a? Ta làm sao cái gì đều không có cảm giác đến a? Rõ ràng là bị người kiên định lựa chọn, làm sao hắn chính là không vui đâu. Hắn cũng từ bỏ liên hệ Cố gia suy nghĩ, có mẹ hắn thân tại, coi như cha của hắn nghĩ đến mang đi hắn, cũng sẽ bị gắt gao để lại. Nhà hắn tình huống so Giang gia nghiêm trọng hơn, rõ ràng cha của hắn mới là gia chủ, nhưng rất nhiều quyết định trọng yếu đều là mẹ hắn thân làm. Cho nên cha của hắn là không trông cậy được vào, vẫn là không ôm mơ mộng hao huyền tương đối tốt. Gặp Cố Cựu một mặt nhận mệnh biểu lộ, Hạ Mộng Thu rỗi ra ngón tay chọc chọc Cố Cựu khuôn mặt. Làm sao mặt mũi tràn đầy không vui? Rõ ràng Thu Di ta vui vẻ như vậy, chẳng lẽ không thể lây nhiễm đến ngươi sao? Cố Cựu vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, hắn muốn làm sao cảm động lây. Hắn hoàn toàn không muốn ở lại Giang gia, Hạ Mộng Thu cũng không thèm để ý Cố Cựu phản ứng, tự mình nói, lần này ngươi thật đúng là phải thật tốt tạ ơn Nguyệt Nhi à, Sơn Hải Đại Lục cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, liền ngươi cái này luyện thể 9 tầng tu vi, nếu là không có nhỏ Lạc Thanh đi theo, ngươi sợ là chết như thế nào cũng không biết. Cố Cựu không nói gì, hắn nhưng không có đem Sơn Hải Đại Lục nghĩ đơn giản. Muốn hắn thật sự là nghĩ như vậy lời nói, liền sẽ không một mực đợi tại Cố gia không ra ngoài. Lần thứ nhất từ Cố gia thời điểm chạy trốn, hắn nhưng là làm xong mở lại chuẩn bị đâu. Lần này từ Cố gia đào tẩu, cũng là lập tức thẳng đến nhất trật tự tốt nhất Đông Lâm thành. Nhưng người nào lại có thể muốn lấy được, hắn hết lần này tới lần khác liền gặp được Giang Khuynh người ta. Ta biết, Thu Di. Mặc dù như thế, Hạ Mộng Thu trong lời nói lo lắng, vẫn là để trong lòng của hắn ấm áp. Có người quan tâm cảm giác, vẫn là rất không chỗ nào chê. Hạ Mộng Thu thấy thế, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Cố Cựu từ trước đến nay hiểu chuyện, không cần nàng lãng phí quá nhiều miệng lưỡi, cùng với nàng nhà nha đầu hoàn toàn không giống. Đây cũng là nàng vì cái gì nghĩ như vậy để hai người thông ra một nguyên nhân. Chỉ cần hai người được chuyện, kia Cố Cựu không phải cũng thành con trai của nàng mà. Thu Di, mẫu thân của ta nói như thế nào? Mặc dù Cố Cựu biết mẹ hắn thân khẳng định là để hắn đợi tại Giang gia, nhưng Cố Cựu vẫn là muốn biết nhà mình mẫu thân đến cùng là nói như thế nào. Hạ Mộng Thu thiếu dung không giảm, nô đồng nói để ngươi hảo hảo đợi tại Giang gia, về sau có thời gian nàng sẽ mang Lân Nhi cùng một chỗ xem ngươi. Cha ngươi bên kia, ngươi liền không cần quan tâm. Cố Cựu bất đắc dĩ lắc đầu, coi như đoán được kết quả, nhưng chính thai nghe được cảm giác vẫn là hoàn toàn không giống. A Hạ Mộng Thu lập tức quay đầu hướng Giang Khuynh Nguyệt gian phòng nhìn lại, tại thần trí của nàng dưới, gian phòng bên trong Giang Khuynh Nguyệt cùng Tiểu Liên cử động nàng nhìn rõ ràng. "Cựu Nhi, ngươi nói nhà ta Nguyệt Nhi xinh đẹp không?" Hạ Mộng Thu nhàn nhạt nói, giống như là vô ý nhắc lên. Cố Cựu nghe vậy, mở to mắt nhìn xem bầu trời xanh thẳm thẳm, Giang Khuynh Nguyệt mặt liền hiện lên ở trên bầu trời. Tại Đông Lâm thành thời điểm, kia kinh hồng một chút hiện tại hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Hầu như không cần suy nghĩ, hắn liền thốt ra, "Xinh đẹp, rất xinh đẹp, hẳn là ta gặp qua xinh đẹp nhất người." Lời này không phải A Duôn định hót, hắn là thật cảm thấy như vậy. Hạ Mộng Thu sững sờ, lại lần nữa nhìn về phía Cố Cựu, khoe miệng đều muốn liệt đến sau tai dễ, có thể thấy được nghe được đáp án này nàng có bao nhiêu vui vẻ. Đã Nguyệt Nhi xinh đẹp như vậy, vậy ngươi vì cái gì như vậy kháng cự cùng với nàng gặp mặt? Còn muốn từ Cố gia chạy trốn, Thu Di ta thế nhưng là rất thương tâm à, còn tưởng rằng nhà ta Nguyệt Nhi rất xấu đâu. Hạ Mộng Thu dáng vẻ kịch cấm nói, trên mặt lộ ra một vòng thương tâm thần sắc. Cố Cựu khoe miệng giật một cái, đây tuyệt đối là đang trêu chọc hắn a. Rõ ràng đáp án của vấn đề này, hắn đã sớm nói rất nhiều lần rồi. Thu Di, ngươi biết, ta chỉ là cái luyện thể 9 tầng, liền ta cái này tu vi, có thể làm gì? Vừa mới ta ngất đi chính là thời điểm, Thu Di ngươi hẳn là cũng đang trộm xem đi. Tại Sơn Hải Đại Lục, không có tu vi có thể là không được đâu. Cố Cựu ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt lộ ra phức tạp cảm xúc, để cho người ta không hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì. Đối với cái này, Hạ Mộng Thu chỉ là cười cười, không có lên tiếng, lặng lặng mà nhìn xem Cố Cựu tập kia sáng tối xen lẫn sông đồng. Nếu là trí nhớ của nàng không có sai, ban đầu nàng nhìn thấy Cố Cựu thời điểm, Cố Cựu thế nhưng là một đôi mắt đen a. Chương 14, dưới ánh trăng giai nhân tốt, dù sao ngươi bây giờ tìm ai đều vô dụng, ngươi vẫn là hảo hảo đợi tại Nguyệt Nhi bên người đi. Hạ Mộng Thu cong lại tại Cố Cựu mi tâm nhẹ nhàng bắn ra, về phần ngươi lo lắng những chuyện kia, tiểu hài tử là không cần nghĩ nhiều như vậy. Cố Cựu sờ lên phát đau mi tâm, bất mãn nhìn Hạ Mộng Thu một chút. Hắn cũng không là tiểu hài tử a, ta đi xem một chút Nguyệt Nhi, tâm tình của nàng giống như không phải rất tốt đâu, ngươi cùng nhỏ Lạc Thanh liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, các ngươi hôm nay hẳn là cũng mệt mỏi. Hạ Mộng Thu nói xong liền đứng lên, hoàng hoàng du du hướng phía Giang Khuynh Nguyệt gian phòng lướt tới, có thể thấy được trong lòng của nàng đến cùng có bao nhiêu vui vẻ. Đương Hạ Mộng Thu mở ra Giang Khuynh Nguyệt cửa phòng chui vào về sau, Cố Cựu lại thở dài. Lần này tốt, một tia hy vọng cuối cùng cũng vỡ vụn, hắn lưu tại Giang gia đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Lạc Thanh, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, chúng ta từ Giang gia chuẩn đi, về Cố gia đi. Lạc Thanh im lặng liếc mắt, cái này cũng quá là khó. Trước đó tại Đông Lâm thành để hắn xử lý Mạc Bắc liền đã rất không hợp thói thường, hiện tại có Hạ Mộng Thu nhìn chằm chằm, nghĩa vô thanh vô tức chuẩn ra Giang gia, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Hắn tại Cố Cựu bên người chờ đợi mấy năm lâu, biết rõ Hạ Mộng Thu có bao nhiêu thích Cố Cựu. Muốn tại Hạ Mộng Thu dưới mí mắt mang Cố Cựu rời đi, vẫn là chờ hắn tu luyện tới đại đế thời điểm, lại làm loại này không thiết thực mộng đi. Thiếu gia ngươi nếu là mệt, liền trở về phòng đi nghỉ ngơi đi, ngươi cũng bắt đầu trợn tròn mắt nói chuyện hoang đường. Lạc Thanh nhà danh đạo, đưa tay giữ chặt Cố Cựu cánh tay, đem hắn kéo lên. Cố Cựu liếc mắt, thuận thế ngồi thẳng người. Hắn hôm nay xác thực cũng có chút mệt mỏi, hồi tưởng lại bị Mạc Bắc mang theo bay thời điểm cảm giác, chân của hắn cũng bắt đầu như nhũn ra. Hôm nay vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút một hồi đi. Đúng rồi, Lạc Thanh, ta ngất đi thời điểm, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác Giang Khuynh Nguyệt biểu lộ không thích hợp đâu? Đang nghỉ ngơi trước đó, hắn muốn đem vấn đề này biết rõ ràng. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là trong viện làm việc vặt, nếu là nâng lên Giang Khuynh Nguyệt không chuyện vui, mở cho hắn tiểu táo làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn mơ mơ màng màng liền bị bắt làm một phen, càng không muốn lại thể nghiệm bị bịt lại miệng mũi cảm giác hít thở không thông. Lạc Thanh nghe vậy, từ dưới đất đứng lên, hướng phía Tiểu Liên chỉ qua gian phòng đi đến. Ta cũng không rõ ràng, có thể là tiểu thư cảm thấy thiếu gia mặt của ngươi quá xấu, cho nên tâm tình trở nên kém đi. Thanh âm rơi xuống, cửa phòng trùng điệp đóng lại. Vì để tránh cho Cố Cựu thẹn quá hóa giận, hắn cố ý giữ cửa đã khóa. Hiện tại cũng không phải tại Cố gia, hắn không cần lo lắng Cố Cựu sẽ phá cửa mà vào. Dù sao hiện tại, Cố Cựu trên đầu cũng có người a. Cố Cựu ngồi tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn đóng lại cửa phòng, có chút hoài nghi đưa tay sờ sờ mặt mình. Bởi vì người chung quanh vẫn luôn nói hắn dài cũng không tệ lắm, cho nên hắn một mực không có quá để ý mình tướng mạo. Chẳng lẽ lại, những cái kia đều là lời nói dối có thiện ý? Kỳ thật mình rất xấu. Cố Cựu bờ môi run run một chút, đứng người lên về sau, thất tha thất thểu đi tới nhỏ đường bên cạnh. Hắn thận trọng đem thò đầu ra, từ đỉnh đầu đến cái trán lại đến con mắt, từng chút lộ ra. Khi thấy mình toàn bộ mặt về sau, hắn trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Con em ngươi, cái này không phong nhã một cái tiểu hỏa từ sao? Chí ít không tính là xấu a. Ai? Cố Cựu thở dài, lung lay đầu, đem tạp nhạp ý nghĩ ném đến não bên ngoài, hướng phía gian kia lưu cho gian phòng của hắn đi đến. Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, còn không bằng sớm nghỉ ngơi một chút, còn lại sự tỉnh, đi một bước nhìn một bước liền tốt. Lúc nửa đêm, Cố Cựu mặt mũi tràn đầy u oán từ trên giường ngồi dậy. Thất sách, mà lại là lớn thất sách, dẫn đến hiện tại hắn căn bản là ngủ không được. Bởi vì lúc ban ngày, tâm thật sự là quá loạn, hắn hoàn toàn quên, tại bị Mạc Bắc mang đến Giang gia về sau, hắn nhưng là nôn cái thoải mái, đem trong dạ dày đồ vật tất cả đều thành không a, hắn vẫn chỉ là cái luyện thể 9 tầng, hoàn toàn làm không được tích cốc tình trạng. Hiện tại, hắn đã đói ngực dán đến lưng. Kỳ thật hắn đã trên giường lăn một hồi lâu, hiện tại thật sự là không ngủ được, nhất định phải tìm một chút ăn lót dạ một chút mới được. Hắn trong chữ vật giới chỉ, ngược lại là có chút ăn, nhưng này chút đều là đan dược linh dược loại hình đồ vật, hương vị không tốt không nói trước, hắn cứ như vậy ăn hết, luôn cảm thấy có loại phung phí của trời cảm giác. Có thể lấy ra đệm bụng đồ vật, tất cả đều tại Lạc Thanh nơi đó a. Nếu là một mực như thế bị đói, dẫn đến ngủ không tốt, nếu là Giang Khuynh Nguyệt tìm hắn để gây sự hắn liền thật phiền toái. Cố Cựu ánh mắt kiên định xuống dưới, chậm rãi từ trên giường xuống tới, phủ thêm một bộ y phục về sau, thận trọng mở cửa phòng ra, đem đầu dò xét ra ngoài. Động tác của hắn, nhìn liền cùng cái tặc đồng dạng. Không có cách, không phải tại nhà mình, mọi thứ vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thu Di, Thu Di ngươi ở đâu? Ta có việc tìm ngươi. Cố Cựu che miệng nhỏ giọng kêu gọi. Lúc ban ngày, Hạ Mộng Thu vẫn tại quan sát đến trong tiểu viện tình huống, nói không chừng hiện tại cũng đang quan sát. Cho nên hắn mở miệng thăm dò tính kêu gọi, dù sao cũng không có tổn thất gì. Nếu là Hạ Mộng Thu có thể trực tiếp cho hắn tìm một chút ăn đến, vậy hắn cũng không cần đi tìm Lạc Thanh. Có thể đợi một hồi lâu, nửa đêm gió lạnh đều đem hắn thổi tinh thần, hắn đều không có chờ đến Hạ Mộng Thu đáp lại. Hắn lắc đầu, chỉ có thể ra khỏi phòng, đi tới Lạc Thanh trước gian phòng. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Giang Khuynh Nguyệt trong tiểu viện thế mà còn có phòng bếp. Hắn ngừng chuẩn bị gõ vang cửa phòng tay, trong mắt đi lòng vòng, hướng phía phòng bếp đi đến. Đã có phòng bếp, vậy khẳng định cũng có nguyên liệu nấu ăn a. Vậy hắn liền hơi làm ăn chút gì đấy chứ. Đêm nay mặt trăng là trăng tròn, ánh trăng trong sáng bày khắp tiểu viện, nếu là thời tiết lại lạnh một điểm, hắn đều muốn coi là trong nội viện hạ đầy tuyết đâu. Từ gian phòng của hắn đi hướng phòng bếp, trên đường phải đi qua trong viện cây. Cũng chính là đi tới bên cây, hắn mới phát hiện, trên cây thế mà còn ngồi người, mà lại một điểm động tĩnh đều không có. Nếu không phải hắn đi đến dưới cây, phát hiện cây có bóng tử là lạ, hắn đều không phát hiện được. Tiểu thư, ngươi ngủ không được sao? Ngồi trên tảng cây người, tự nhiên là chính là Giang Quy Nguyệt. Nàng lúc này mặc một thân thuần trắng váy ngủ, nhu thuận tóc dài tản ra choàng tại trên vai, mang trên mặt lười biếng biểu lộ, trắng nón mảnh khảnh bắp chân tự nhiên rủ xuống. Cùng mới gặp lúc mang tới kinh diễm cảm giác khác biệt, hiện tại Giang Quy Nguyệt, tại ánh trăng phụ trợ dưới, nhiều loại thần bí lại thuần khiết đẹp. Cố Cựu bất tranh khí nuốt ngụm nước bọt, nên nói không nói, tràng diện này đối với hắn vẫn rất có lực trùng kích. Về phần vừa mới hắn kêu to Hạ Mộng Thu kia vài tiếng, Giang Khuynh Nguyệt có không nghe rõ ràng, hắn cũng không thèm để ý Hạ Mộng Thu cũng làm lấy Giang Khuynh Nguyệt trước mặt, phủ nhận thân phận của hắn. Coi như Giang Khuynh Nguyệt nghe rõ, cũng sẽ không tin tưởng đi, hắn đứng ra thừa nhận, thì càng không tin, điểm này hắn đã sớm thử qua. Dù sao Hạ Mộng Thu tựa hồ không muốn để cho mình lấy Cố gia đại thiếu gia thân phận đợi tại Giang Khuynh Nguyệt bên người, vậy liền như vậy đi, dù sao Cố gia đại thiếu gia thân phận, với hắn mà nói cũng là loại trói buộc. Chương 15, vậy ta cũng quá không phải người a. Ngồi trên tảng cây Giang Khuynh Nguyệt, lung lay nàng trắng non bắp chân, cúi đầu nhìn về phía dưới cây Cố Cửu. Tại Cố Cửu mở cửa phòng một nháy mắt nàng liền phát hiện Cố Cửu, chỉ là Cố Cửu che miệng nói cái gì, nàng liền không có nghe tới. Nàng không có cố ý đi nghe, Cố Cửu nói còn rất nhỏ giọng, hơn nữa còn cản trở miệng, nàng ngay cả đọc khẩu hình cơ hội đều không có. Mặc dù có chút để ý, nhưng cũng không phải nhất định phải biết không thể. Nàng nhìn xem Cố Cửu kia tuấn tú mặt, càng xem càng không nghĩ ra, rõ ràng dáng dấp còn không tệ, làm sao hết lần này tới lần khác chính là cái đang đổ từ đâu. Quả nhiên mẫu thân nói không sai, càng là dáng dấp đẹp mắt người, liền càng không đáng tin cậy. Đúng, chính là tuấn tú lịch sự. Không đúng, là trong ngoài không đồng nhất. Bản tiểu thư có ngủ hay không, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi báo cáo sao? Giang Khuynh Nguyệt không mặn không nhạt nói. Cố Cựu liếc mắt, vậy dĩ nhiên là không cần, chỉ là hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, ta có chút lo lắng tiểu thư mà thôi. Lo lắng ta? Giang Khuynh Nguyệt lẩm bẩm nói, đột nhiên liền bật cười, để Cố Cựu run lên trong lòng. Ta đều đem ngươi lừa gạt đến Giang gia tới làm người làm, để ngươi từ nhỏ ra biến thành hạ nhân, ngươi không hận ta coi như xong, còn lo lắng ta? Cố Cựu nhún vai, đi đến dưới cây tựa vào trên cành cây. Mặc dù vừa bị lừa gạt đến Giang gia thời điểm, hắn là có chút bất an, nhưng biết đây là mẹ hắn thân khuê mật gia tộc về sau, hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Nơi này có thể nói là ngoại trừ Cố gia bên ngoài, hắn đợi an tâm nhất địa phương. Mặc dù trước đó kém chút bị Giang Khuynh Nguyệt che chết, nhưng Hạ Mộng Thu trong bóng tối nhìn xem, hắn sẽ không chết thật chính là, mà lại cũng là bởi vì hắn nói sai, mới có thể để Giang Khuynh Nguyệt như thế, nói cho cùng vẫn là hắn tìm đường chết. Có cái gì không được sao? Ta hiện tại là tiểu thư người, khẳng định là muốn lo lắng tiểu thư a. Tại nó vị mưu nó chức phụ trách nhiệm tận việc, điểm đạo lý này ta vẫn hiểu nha. Cố Cựu nhìn trên trời trăng tròn, nhạt vừa cười vừa nói, cũng là bởi vì quá hiểu đạo lý này, hắn mới muốn từ Cố gia thoát đi. Cố gia thiếu chủ vị trí hoàn toàn không thích hợp hắn cái này luyện thể 9 tầng gia hỏa, kia là thuộc về hắn đệ đệ vị trí. Mà lại, hắn cũng không thấy đến tại Giang Khuynh Nguyệt thủ hạ làm cái hạ nhân có cái gì không tốt, tối thiểu tại cái này, hắn không cần lo lắng nhiều như vậy có không có, chỉ cần làm tốt Giang Khuynh Nguyệt để hắn làm sự tình liền tốt. Giang Khuynh Nguyệt một người, không nghĩ tới Cố Cựu thế mà nhanh như vậy liền tiếp nhận hiện trạng, để nàng rất là ngoài ý muốn. Ngươi nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi nếu lại nhiều làm ồn nào đâu, dù sao từ nay về sau, ngươi cũng không phải là thiếu gia. Phốc phốc. Cố Cựu không có kéo căng ở, trực tiếp bật cười. Ngươi cười cái gì a? Giang Khuynh Nguyệt sầm mặt lại, rõ ràng nàng rất nghiêm túc nói, vì cái gì Cố Cựu muốn cười a? Cố Cựu cười khoát tay áo, không, không có cười cái gì, chẳng qua là cảm thấy, tiểu thư vẫn là không muốn thông qua một điểm mặt ngoài nhận biết, đã cảm thấy hiểu rất rõ những người khác nhà. Ta nói không chừng, ta không thích náo, cũng không thích làm thiếu gia đâu. Nói xong, Cố Cựu cũng không để ý tới Giang Khuynh Nguyệt sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ, nhấc chân liền hướng phía phòng bếp đi đến, chỉ lưu lại một cái anh tuấn bóng lưng. Còn có, nếu là đặt vào như vậy tiểu thư xinh đẹp không lo lắng, vậy ta cũng quá không phải người à? Cố Cựu quay đầu hướng Giang Khuynh Nguyệt liếc mắt đưa tình, sau đó chạy như bay, nhanh chóng chui vào phòng bếp. Giang Khuynh Nguyệt nhìn xem Cố Cựu bóng lưng suy nghĩ xuất thần, thẳng đến Cố Cựu biến mất tại trong phòng bếp, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Trên mặt của nàng hiện lên một vòng ửng đỏ, bất mãn cong lên miệng, cái gì đó, rõ ràng ta mới là tiểu thư, đùa nghịch cái gì đẹp trai à? Bất quá, Cố Cựu câu nói này, nàng vẫn là nghe đi vào. Nàng một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời trăng tròn, mỗi khi nàng tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ ngồi ở trong viện trên cây, nhìn một đêm mặt trăng. Mà đùa bỡn xong đẹp trai, từ dưới cây chạy đi Cố Cựu, đã đi tới phòng bếp bên trong. Hắn là nghĩ lại đùa giỡn một chút đẹp trai, nhưng bụng của hắn không cho phép a. Vừa tiến vào phòng bếp, bụng của hắn liền bắt đầu cô réo lên không ngừng. Hắn có đầy đủ lý do hoài nghi, nếu là hắn lại dưới tảng cây chờ lâu một hồi, hắn liền muốn đói đã hôn mê. Tại ánh trăng trợ giúp dưới, hắn nhanh chóng liếc nhìn toàn bộ phòng bếp, phát hiện trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn vẫn là rất nhiều, mà lại dị thường mới mẻ. Nghĩ đến những này cũng đều là Tiểu Liên chuẩn bị, vì chính là cho Giang Khuynh Nguyệt làm ăn á, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Ở trong lòng đối Tiểu Liên âm thầm một giọng nói thật có lỗi, cầm lấy có thể ăn sống đồ ăn liền nhét vào trong miệng, từng ngụm bắt đầu ăn. Thằng đến hơi xuất hiện chắc bụng cảm giác, hắn mới dừng lại ăn. Rõ ràng mình vẫn là cái luyện thể 9 tầng, thế mà lại đói thành cái dạng này, cái này luyện thể 9 tầng đến cùng có làm được cái gì à? Cố Cựu buồn bực thở dài, buông xuống trong tay nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù ăn sống cũng có thể chắc bụng, nhưng cứ như vậy ăn no, hắn nhiều ít cảm thấy có chút lãng phí đồ ăn. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn ăn ăn ngon a, ăn sống không có vị a. Miệng của hắn đều muốn nhạt nhẽo vô vị. Đến đều tới, vậy liền hơi làm chút gì đi. Hạ quyết tâm, Cố Cựu bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn. Tiếp trước làm một hộp cách xa xúc, nấu cơm cái gì, với hắn mà nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Bởi vì vừa mới bắt đầu thực sự quá nghèo a, chỉ có thể tự mình làm cơm a. Về sau mặc dù chậm rãi có tiền, nhưng nấu cơm thói quen đã dưỡng thành, lại thêm hắn cảm thấy mình làm tương đối tốt ăn, cũng liền một mực tự mình làm cơm. Hương vị càng ngày càng tốt, hoa văn cũng càng ngày càng nhiều. Đi vào Sơn Hải Đại Lục về sau, hắn cũng bỏ ra rất nhiều thời gian đang nấu cơm bên trên, dù sao Sơn Hải Đại Lục nguyên liệu nấu ăn, cùng tiền thế vẫn là có rất nhiều không giống. Dù sao hắn cũng không cần thiết tu luyện, có thể an bài thời gian còn nhiều. Bãi này ban tặng, từ hắn nấu cơm ăn ngon bị phát hiện về sau, hắn liền thường xuyên muốn làm cơm cho người trong nhà ăn. Đây là tỏa tỏa nghiền em a. Không bao lâu, trong phòng bếp lạnh như băng nguyên liệu nấu ăn, ngay tại Cố Cựu trong tay, biến thành một đạo lại một đạo mỹ thực. Hắn là muốn làm một đạo coi như xong, nhưng không chịu nổi bụng vẫn là đang kháng nghị a, chỉ có thể làm nhiều một điểm. Mà hắn tại trong phòng bếp động tĩnh, tự nhiên cũng chuyển đến trong tiểu viện. Hắn tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, cũng xuyên thấu qua cửa sổ, đã rơi vào ngồi trên tảng cây Giang Khuynh Nguyệt trong mắt. Nàng nhớ tới Cố Cựu trước đó vị Giang Vô Hối lớn đặc biệt nôn dáng vẻ, cũng liền minh bạch Cố Cựu vì sao lại ở thời điểm này đi lên. Mới đầu Giang Khuynh Nguyệt là xem thường, dù sao Cố Cựu thế nhưng là thiếu gia à, coi như biết làm cơm, lại có thể ăn ngon đi nơi nào. Nhưng nàng ý nghĩ này, rất nhanh liền bị đẩy ngã. Đương Cố Cựu làm món ăn mùi thơm tiến vào nàng xoang mũi lúc, con mắt của nàng trong nháy mắt phóng đại gấp bội. Cái mùi này, cũng quá mê người đi. Ngươi thật là thiếu gia. Nhà ai thiếu gia như vậy biết làm cơm a? Có thể nàng nhớ tới Cố Cựu trang nghệ về sau, không khỏi lại cảm thấy cũng không phải là không có loại khả năng này. Nàng nhìn chằm chằm Cố Cựu thân ảnh, bụng trộm nuốt ngụm nước bọt. Xoắn xuýt một lát sau, thả người nhảy lên rơi xuống trên mặt đất, chậm rãi hướng về phòng bếp di động. Nàng là tiểu thư, Cố Cựu là hạ nhân, nấu cơm cho nàng là chuyện đương nhiên a. Chương 16, đầu bếp tâm tình tại trong phòng bếp bận rộn Cố Cựu, không có chút nào chú ý tới có người tại ở gần hắn. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, hít mạnh một hơi. Tắt rơi lò lửa trong lò về sau, hắn hài lòng mắt nhìn tự mình làm bốn đồ ăn một chén canh. Đều là mấy cái đồ ăn thường ngày, rau xào thịt, luộc thịt phiến, lạc tử kê vân vân. Tuy nói chỉ là đồ ăn thường ngày, nhưng sát hương vị đều đủ. Hắn nuốt ngụm nước bọt, quả nhiên khi đói bụng, muốn ăn sẽ càng thêm tốt. Vậy liền nhanh ăn chút gì xong, lại trở về ngủ đi. Lấy tu vi của hắn, không ngủ được không thể được ai, nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị động khẩu thời điểm, ba đạo liên tiếp nuốt âm thanh ở bên tai của hắn vang lên. Hắn nghi ngờ quay đầu, cái này xem xét, kém chút không cho hắn hủ chết. Phòng bếp ngoài cửa sổ, ba cái đầu song song lấy xuất hiện, từng cái trong mắt đều mang vẻ nhân du quang, ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm làm người ta sợ hãi. Không phải Giang Khuynh Nguyệt ba người, còn có thể là ai? Mới đầu là chỉ có Giang Khuynh Nguyệt một người, làm sao Cố Cựu làm vài món thức ăn, hương vị cũng không nhỏ. Lạc Thanh cùng Tiểu Liên nghe được hương vị về sau, cùng nhau từ trong phòng đi ra. Sau đó liền phát hiện ngồi xổm ở phòng bếp bên cửa sổ, lén lén lút lút Giang Khuynh Nguyệt. Hai người không hẹn mà cùng đi vào bên cửa sổ, sau đó liền bị Cố Cựu làm đồ ăn hấp dẫn lấy ánh mắt. Lạc Thanh ngược lại không phải lần đầu tiên gặp. Tại Cố gia thời điểm, hắn ngẫu nhiên cũng có thể ăn được Cố Cựu làm đồ ăn, nhưng không chịu nổi Cố Cựu làm chính là thật ăn ngon a. Không lo ăn mấy lần hắn cũng sẽ không dính. Ba người tựa như đạt thành ăn ý nào đó, ai cũng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng đang chờ đợi Cố Cựu làm tốt. Cố Cựu bất đắc dĩ nâng chán, mấy tên này đến cùng muốn làm gì a? Nào có người đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ngồi xổm ở bên cửa sổ rình coi a. Được rồi, đừng ở kia nhìn lén, các ngươi nếu là cũng đói bụng, liền cùng một chỗ ăn chút đi. Cố Cựu còn có thể làm sao? Hắn có thể làm không đến bị ba người dùng như thế ánh mắt nhìn chằm chằm ăn cơm, vậy cũng chỉ có thể cùng một chỗ ăn chút. Ta tới giúp ngươi. Công tử. Tiểu Liên lập tức liền đứng dậy, dù sao loại sự tình này, trước đó một mực là nàng tại làm a mà nàng đối Cố Cựu xưng hô, cũng là có nguyên nhân. Tuy nói Cố Cựu tại tiểu viện địa vị cùng với nàng là giống nhau, nhưng nàng thế nhưng là từ Lạc Thanh bậy biết, Cố Cựu nhưng thật ra là cái thiếu gia đâu. Càng quan trọng hơn là, Hạ Mộng Tu đi tìm nàng. Đồng thời đem Cố Cựu thân phận đều nói cho nàng. Cái này cho nàng dọa đến quá sức, nàng thật không nghĩ tới. Cố Cựu thế mà thật chính là Cố gia đại thiếu gia, cũng không phải là cùng tên đơn giản như vậy mà thôi. Bất quá Hạ Mộng Thu lại không để nàng làm cái gì chuyện dư thừa, để Giang Khuynh Nguyệt cùng Cố Cựu tự nhiên ở chung liền tốt. Nhưng Cố Cựu thân phận vẫn là phải đối Giang Khuynh Nguyệt bảo mật. Càng nghĩ, nàng cuối cùng vẫn quyết định xưng hô Cố Cựu vì công tử, không thể để cho Cố Cựu ghi hận bên trên nàng, sau đó thu được về tính sổ sách. Có thể nàng không biết, Cố Cựu căn bản cũng không quan tâm những này, Cố Cựu nếu là thật quan tâm lời nói, cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời lưu tại trong tiểu viện. Giang Khuynh Nguyệt nghe vậy, nhàn nhạt mắt nhìn Tiểu Liên, lại cũng không nói gì thêm. Cố Cựu hai người chỉ là vừa mới đi vào tiểu viện, Tiểu Liên có lẽ chỉ là chưa quen thuộc mới gọi như vậy, về sau quen thuộc liền sẽ không như thế kêu đi. Cố Cựu cuối cùng vẫn là làm nhiều vài món thức ăn. Không có cách nào a, không phải không đủ ăn a. Hắn những cái kia đồ ăn, lúc đầu chỉ là muốn làm cho mình ăn, hiện tại nhiều ba tấm miệng, không nhiều làm điểm, hắn lo lắng không đủ ăn a. Hắn hiện tại nhưng vẫn là đói bụng a. Tại Tiểu Liên cùng Lạc Thanh trợ giúp dưới, Cố Cựu làm tốt đồ ăn đều bị bưng đến trong viện trên bàn đá. Đương Cố Cựu bưng cuối cùng một món ăn từ phòng bếp đi tới lúc, Giang Khuynh Nguyệt ba người đã chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Hắn vừa ra tới, ba người liền cùng nhau hướng phía hắn nhìn sang. Cố Cựu vẫn có chút vui mừng, bọn hắn không có lập tức bắt đầu ăn, mà là đang chờ hắn. Chỉ là, vì cái gì Lạc Thanh ngươi tại kia ngồi tốt như vậy a? Ngươi chuyện gì xảy ra a? Cố Cựu thở dài, đem cuối cùng một món ăn đặt lên bàn, nhưng lại có chút mê mang, tiếp xuống hắn muốn làm thế nào? Tuy nói đồ ăn là hắn làm không sai, nhưng đây chính là Giang Khuynh Nguyệt viện tử a. Hắn hiện tại cũng chỉ là cái hạ nhân a, cho nên hắn mới không hiểu rõ, vì cái gì Lạc Thanh như vậy tự nhiên an bị lấy. Gặp Cố Cựu chậm chạp không hề ngồi xuống, Giang Khuynh Nguyệt không hiểu nhíu mày hỏi, ngươi làm gì chứ? Làm sao còn không tọa hạ? Tiểu Liên cũng nhìn ra Cố Cựu lo lắng, theo sát lấy mở miệng, không cần để ý như vậy à, tiểu thư người rất tốt, trực tiếp tọa hạ liền tốt, bình thường cũng là cùng tiểu thư cùng một chỗ ăn nha. Tiểu Liên, Giang Khuynh Nguyệt đỏ mặt lên, nhẹ giọng hô. Nhưng bây giờ thức ăn trên bàn tán phát trận trận mùi thơm, để nàng hoàn toàn không suy nghĩ cái khác. Nếu không phải là bởi vì những này đồ ăn là Cố Cựu làm, nàng đã sớm bắt đầu ăn, chỗ nào sẽ còn chờ lâu như vậy. Ngươi nhanh tọa hạ a. Đều đang đợi ngươi ngươi còn ngốc đứng đấy làm gì? Nàng đối Cố Cựu ấn tượng, hoàn toàn chính xác có chút vào trước là chủ, Cố Cựu những lời kia cũng làm cho nàng quyết định, muốn xem thật kỹ một chút Cố Cựu đến cùng là cái hạng người gì. Hạ Mộng Thu ban ngày cũng nói qua với nàng, đã quyết định muốn đem Cố Cựu hai người lưu tại trong tiểu viện, liền không thể quá mức trách móc nặng nề. Bất quá, những sự tình này vẫn là chờ đến cơm nước xong xuôi về sau rồi nói sau. A, nha. Cố Cựu đáp nhẹ âm thanh, vội vàng ngồi xuống, bụng của hắn đã sắp không chịu được nữa, trước đó ăn hết đồ vật, đã sớm đang nấu cơm thời điểm liền tiêu hóa xong. Hắn bụng trộm mắt nhìn Giang Khuynh Nguyệt, đại tiểu thư này, giống như cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy ác liệt nha. Nhưng sau khi ngồi xuống, hắn cũng không hề động, mà là đang chờ Giang Khuynh Nguyệt động trước. Dù nói thế nào, Giang Khuynh Nguyệt cũng là viện tử chủ nhân, lẽ ra là nàng động trước. Giang Khuynh Nguyệt cũng minh bạch đạo lý này, bình thường chỉ có nàng cùng Tiểu Liên cùng nhau thời điểm, nàng không có ăn trước, Tiểu Liên cũng là tuyệt đối sẽ không ăn trước. Nàng cũng không nói gì thêm nữa, nàng đã sớm nghĩ là thử nhìn một chút Cố Cựu tay nghề, dù sao thức ăn trên bàn, thời thời khắc khắc đều đang câu động lên nàng vị giác. Nàng tùy ý kẹp lên trong đó một bàn, thử nếm một ngụm nhỏ. Liên cái này một ngụm, trong mắt của nàng lộ ra trước nay chưa từng có tinh quang. Cái này, đây cũng quá ăn ngon đi. Thế mà so Tiểu Liên làm còn tốt hơn ăn. Nàng không dám tin lại nếm thử một miếng, hương vị vẫn là như thế kinh diễm, để nàng hoàn toàn dừng không được động tác trong tay. Cố Cựu một tay chống đỡ cái cằm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt. Tiểu tử, ăn ngon đều không rảnh nói chuyện a. Tài nấu nướng của ta cùng tu vi của ta, có thể không cùng một đẳng cấp đồ vật ta. Sau đó, mấy người cũng nhao nhao bắt đầu ăn. Từng cái, đều không nói gì, đều tại từng ngụm ăn Cố Cựu làm đồ ăn. Không bao lâu, nguyên bản trên bàn đá tràn đầy đồ ăn, liền cái gì đều không thừa hạ. Thậm chí đĩa trần trùng trùng, liền chút nước canh đều không có còn lại. Cố Cựu ưu đoán quét mắt ba người, ba tên này là quỷ chết đói đầu thai sao? Làm sao ăn nhanh như vậy? Còn ăn nhiều như vậy? Rõ ràng hắn đều cố ý làm nhiều vài món thức ăn, thế mà còn là không có để hắn ăn no. Hắn mới là cần có nhất ăn cơm người a. Bất quá nhìn mấy người ăn vui vẻ như vậy, Cố Cựu cảm giác oán khí cũng không có lớn như vậy. Khả năng đây chính là đầu bếp tâm tình đi. Chương 17, ngươi có phải hay không thích bản tiểu thư? Sau khi ăn xong, mấy người đều thỏa mãn sờ lên bụng của mình, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Hô, hô. Duy chỉ có Giang Khuynh Nguyệt tại ngụm nhỏ hít thở, thỉnh thoảng cầm lấy trên bàn trà nhấp bên trên một miệng lớn. Đáng nhắc tới chính là, trà này cũng là Cố Cựu cua. Không có cách, hắn là thật không biết, Giang Khuynh Nguyệt ăn cay năng lực kém như vậy, nếu là sớm biết, hắn liền không làm như vậy cay, hắn chỉ là theo khẩu vị của hắn tới làm mà thôi. Lúc này Giang Khuynh Nguyệt, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, cái trán cũng rịn ra mồ hôi dịn. Miệng nhỏ cũng bởi vì bị cay đến, đỏ kiều diễm bất đắc, phối thêm kia thân trắng loăn váy ngủ, lộ ra càng thêm động lòng người. Cố Cựu không tự chủ liền chăm chú nhìn thêm, làm sao ăn bữa cơm giá hỏa này còn có thể biến xinh đẹp. Tiểu Liên rón rén tiến đến Cố Cựu bên cạnh, "Thế nào? Công tử, tiểu thư nhà ta xinh đẹp a?" Nghe vậy, Cố Cựu yên lặng mắt nhìn Tiểu Liên, cuối cùng vẫn gật đầu. Điểm này, thật sự là không có phản bác địa phương a. Tiểu Liên thấy thế, nhẹ giọng cười cười, lại góp hướng Giang Khuynh Nguyệt, cùng với nàng vui vẻ hàn huyên. Mặc dù vẫn là không có ăn no, nhưng Cố Cựu cảm giác đói bụng đã biến mất. Không đói bụng về sau, bối rối lập tức liền dâng lên. "Ha." Hắn ngáp một cái, đứng người lên đem trên bàn đĩa cầm lại phong bếp, Lạc Thanh thấy thế, cũng đứng dậy hỗ trợ thu thập. Thu thập xong về sau, Lạc Thanh đi theo Cố Cựu cùng một chỗ về tới tiểu viện. Quả nhiên ăn thiếu gia làm ăn khuya chính là dễ chịu a. Lạc Thanh nhịn không được cảm khái một tiếng. Tại Cố gia thời điểm, Cố Cựu làm việc và nghỉ ngơi đều quá quy luật, hắn rất ít có thể ở buổi tối ăn vào Cố Cựu làm đồ vật. Cái này đống nhiên ăn khuya, hắn nhưng là suy nghĩ rất lâu á ăn khuya. Giang Khuynh Nguyệt nhìn về phía Lạc Thanh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lạc Thanh thấy thế, chi kỷ giải thích nói, "Tiểu thư, kỳ thật chính là chúng ta vừa mới ăn kia dừng lại, thiếu gia nói qua, ở buổi tối ăn một trận này, nên cứ gọi là ăn khuya." Giang Khuynh Nguyệt giật mình gật đầu, mặc dù nàng là lần đầu tiên nghe loại thuyết pháp này, nhưng tổng cảm thấy bất ngờ phù hợp đâu. Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Cựu, "Về sau, muốn bao nhiêu làm ăn khuya nha? Bất quá lần sau phải nhớ kỹ, không muốn thả như vậy tay." Cố Cựu nhìn chằm chằm môi của nàng nhẹ gật đầu, làm đống nhiên ăn khuya mà thôi, với hắn mà nói không tính là việc khó, dù sao hắn cũng thật thích nấu cơm. "Tiểu thư kia, ta liền đi về trước đi ngủ." Hắn có chút bị không ở, bốn người bên trong, tu vi của hắn là thấp nhất, là cần có nhất ngủ. "Đi thôi." Giang Khuynh Nguyệt tự nhiên cũng có thể nhìn ra Cố Cựu trên mặt bối rối, dù sao nàng cũng ăn vui vẻ, cũng không có lưu lại Cố Cựu lý do. Đạt được sau khi đồng ý, Cố Cựu liền bước nhanh hướng về gian phòng của hắn đi đến. Đến giữa cổng lúc, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Giang Khuynh Nguyệt nói, "Tiểu thư, ăn khuya ta cảm thấy vẫn là ăn ít một chút tương đối tốt, ăn quá nhiều ăn khuya là rất dễ dàng ngập." Nói xong, hắn liền xông vào phòng bên trong, đóng cửa lại ngã đầu liền ngủ. Trong viện, Giang Khuynh Nguyệt sửng sốt thật lâu mới cúi đầu hướng cái hông của mình nhìn lại, còn không tự tin đưa tay sờ sờ, mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Nàng mới sẽ không dễ dàng như vậy trở nên béo đâu, ăn lại nhiều đều vô sự. Có thể nàng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần Cố Cựu gian phòng, quả nhiên, Cố Cựu hoàn toàn chính xác cùng với nàng trong tưởng tượng không giống chứ. Ba người cũng nhao nhao tán đi, riêng phần mình về tới riêng phần mình gian phòng bên trong, nên tu luyện, nên ngủ đi ngủ. Cố Cựu, ngươi có phải hay không thích bản tiểu thư? Giang Khuynh Nguyệt đứng tại Cố Cựu trước giường, túi người xuống, đỏ mặt hỏi. Cố Cựu trợn tròn mắt, đây là cái gì triển khai? Nàng uống lộ thuốc. Ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là ta không đủ xinh đẹp không? Giang Khuynh Nguyệt bất mãn miết miệng, nâng lên bàn tay như ngọc trắng tre ở Cố Cựu trên mu bàn tay. Cố Cựu toàn thân khẽ run rẩy, con em ngươi, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề a? Đại tiểu thư này làm sao biến thành bộ dáng này? Hắn miệng mở rộng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, đầu óc của hắn chuyển không tới a. Gặp Cố Cựu không đáp lời, Giang Khuynh Nguyệt càng thêm tới gần Cố Cựu. Giữa hai người, cái kia vốn là còn thừa không có mấy khoảng cách cũng đang chậm rãi biến mất. Cố Cựu thở mạnh cũng không dám, thậm chí nín thở. Hắn tin tưởng, lúc này, hắn chỉ cần hô hấp, liền có thể nghe được đem Giang Khuynh Nguyệt trên người mùi thơm. "Đừng, đừng lại tới gần." Cố Cựu đưa tay chống đỡ Giang Khuynh Nguyệt đầu vai, để hai người sắp dính vào cùng nhau thân thể lưu lại cuối cùng một tia khe hở. Trước mắt Giang Khuynh Nguyệt, đối với hắn mà nói, lại là một loại khác xung kích. Kinh diễm, thuần khiết đều không còn tồn tại, thời khắc này Giang Khuynh Nguyệt, càng nhiều hơn chính là quyến rũ động lòng người. "Tiểu thư ngươi rất xinh đẹp, nhưng là..." "Cái này đủ rồi, không phải sao?" Giang Khuynh Nguyệt duỗi ra ngón tay ngăn tại Cố Cựu trước môi, không cho đến tiếp sau nói ra, ngay sau đó, lại dùng một cái tay khác, chụp lên Cố Cựu má trái. Chỉ là, rõ ràng là khẽ bước, Cố Cựu lại cảm nhận được một cô nhói nhói cảm giác. Trên tay của nàng có gai sao? "Cố Cựu, Cố Cựu, tỉnh, ngươi còn muốn ngủ tới khi nào?" Trước mắt Giang Khuynh Nguyệt thân hình dần dần mơ hồ, thậm chí bắt đầu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, trên mặt truyền đến cảm giác đau cũng càng ngày càng rõ ràng. Cố Cựu từ từ mở mắt, Giang Khuynh Nguyệt thân ảnh lại lần nữa rõ ràng, cùng vừa mới không có quá lớn khác nhau. Khác biệt chính là, thời khắc này Giang Khuynh Nguyệt cách hắn xa xa, trên mặt biểu lộ cũng không còn vũ mị, lông mày cao cao nhăn lại, khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Mà lại, tay cũng không ngừng tại trên mặt hắn đánh tới vô tới. Thậm chí tại nàng bên cạnh, còn đứng lấy Lạc Thanh cùng Tiểu Liên hai tôn môn thần. "Hả? Ngươi cuối cùng là tỉnh, lại nói ngươi đây cũng quá buông lòng a. Nơi này chính là ta tiểu viện, ngươi thế nhưng là làm bị vặn, sao có thể lên so ta tiểu thư này trễ hơn?" Tiểu Liên cùng Lạc Thanh đều dậy thật sớm nữa nha. Giang Khuynh Nguyệt động tác trên tay cũng ngừng lại, hung hăng tại Cố Cựu trên mặt nhói một cái. "Đã tỉnh, liền nhanh đi nấu cơm, cái này đều giữa trưa, bản tiểu thư đều đói." Nói xong, Giang Khuynh Nguyệt liền rời khỏi phòng. Cố Cựu sững sốt một lát, xoa phát đau mặt từ trên giường ngồi dậy. "Thiếu gia, ngươi vừa mới có phải hay không làm cái gì mộng đẹp rồi? Ngươi một mực tại cười đâu?" Lạc Thanh lên tiếng hỏi. "Đúng vậy a, đúng vậy à, công tử ngươi cười thật là bị ổi a, sẽ không phải là làm cái gì giấc mơ kỳ quái đi?" Tiểu Liên cũng đi theo phụ hòa nói, mang trên mặt nụ cười xấu xa. Cố Cựu nhìn một chút hai người, một bàn tay đập vào trên mặt của mình. "Mẹ nó, nguyên lai là mộng à, hắn liền nói vì cái gì vừa mới Giang Khuynh Nguyệt như vậy kỳ quái, nhưng hắn lại nhẹ nhàng thở ra, còn may là mộng. Bất quá hắn thế mà làm loại này mộng. Hết lần này tới lần khác nhân vật chính vẫn là Giang Khuynh Nguyệt, thật đúng là xấu hổ a, may mắn ở trong mơ hắn chống đỡ dụ hoặc, không phải hắn cũng không biết phải dùng biểu tình gì đối mặt Giang Khuynh Nguyệt. Cái gì mộng cũng không có làm, tối hôm qua ăn nhiều lắm, mặt có chút căng gân mà thôi." Cố Cựu khoát tay áo, đem hai người đuổi ra ngoài về sau, cũng từ trên giường xuống tới. Về sau, vẫn là bất làm loại này mộng tương đối tốt. Chương 18, ngươi chơi chết ta phải đương. Cố Cựu từ trong phòng ra lúc, Giang Khuynh Nguyệt ba người đều ở trong viện nhắm mắt tu luyện, nhìn Cố Cựu hào hào hâm mộ, nếu là hắn có thể đột phá luyện thể cảnh liền tốt, như thế hắn cũng có thể tiếp tục tu luyện. Cố Cựu thở dài, yên lặng đi hướng phòng bếp. Giang Khuynh Nguyệt đều để hắn nấu cơm, hắn không đi làm cơm, đó không phải là chờ lấy bị tìm phiền phải nha. Nhưng đi đến ra cửa phòng bếp lúc, hắn đột nhiên giật mình, quay đầu hướng ba người nhìn lại. "Không đúng, nhìn như vậy, khiến cho tựa như là ta một người tại cho ba người các ngươi phục vụ a. Đôi này sao? Cái này không đúng." Hắn nhìn ba người hồi lâu, cuối cùng vẫn yên lặng đi tới phòng bếp, hắn không được chọn a. Rất nhanh, tại Cố Cựu bận rộn dưới, tràn đầy một bàn đồ ăn lần nữa ra lò. Lần này, hắn cũng nhớ kỹ Giang Khuynh Nguyệt tối hôm qua dặn dò, có mấy cái đồ ăn đều không có thả quả ớt. "Chỉ là, rõ ràng ngươi cũng gọi ta đừng thả hạt tiêu, vì cái gì ngươi chỉ ăn thả quả ớt ta?" "Là ta nghe lầm vẫn là ngươi một đêm liền thay lòng?" Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Mặc dù rất muốn nhả rãnh, nhưng hắn vẫn là nhịn được, nơi này chính là Giang Khuynh Nguyệt địa bàn. Tại mấy người Phong Quyền Tàn Vân làm xong sau bữa ăn, Cố Cựu lại lần nữa thu thập trên bàn đĩa, cũng lần nữa tiến vào phòng bếp, Tiểu Liên cùng Lạc Thành cũng theo sát phía sau, đi vào hỗ trợ. Trong viện lập tức liền chỉ còn lại Giang Khuynh Nguyệt một người. Nàng vốn là không muốn đi đánh thức Cố Cựu, dù sao hôm qua Cố Cựu trạng thái không phải rất tốt, đêm hôm khuya khoắt còn đội vàng làm một bàn đồ ăn, là dự định để Cố Cựu hôm nay ngủ nhiều một điểm. Nhưng không chịu nổi nàng là thật muốn ăn a. Từ khi ăn Cố Cựu làm đồ ăn về sau, nàng liền nhớ mãi không quên, cảm thấy Tiểu Liên làm đều không có ăn ngon như vậy, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đánh thức Cố Cựu. Nàng lấy túi trỏ chống đỡ bàn đá, đôi mắt đẹp nhìn xem trong phòng bếp ba người bận rộn thân ảnh, luôn cảm giác có chút không hiểu tịch mịch đâu. Rõ ràng Cố Cựu cùng Lạc Thanh là nàng mang về làm việc vặt, cái này không sai, có thể làm sao duy trì có nàng bị rơi xuống đâu. Cùng Tiểu Liên hai người thời điểm, nàng còn không có loại cảm giác này nói. Nàng lắc đầu, đem loại ý nghĩ này ném sau. Đều do Cố Cựu tên kia luôn luôn nói chút có không có, khiến cho hiện tại đầu óc của nàng đều có chút không bình thường. Lập tức nàng từ trên băng ghế đá đứng dậy, một cái bật lên, liền nhảy tới tối hôm qua nàng đợi trên cành cây. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Trong phòng bếp, Lạc Thanh cơ bản không giúp đỡ được cái gì, tại Cố gia thời điểm, hắn cũng chỉ biết tu luyện một chút, việc vặt loại chuyện này, hắn thật sự là không làm được. Ngược lại là Tiểu Liên, đã thành thói quen làm loại chuyện này. Nhìn như là Cố Cựu đang bận, kỳ thật Cố Cựu chỉ là cho Giang Khuynh Nguyệt đánh một chút ra tay mà thôi. "Công tử, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật đâu." Tiểu Liên đột nhiên hướng phía Cố Cựu nói. Cố Cựu sờ lên cái mũi, nét mặt biểu lộ tươi cười đắc ý phần này khích lệ, hắn liền tiếp nhận, dù sao hắn cũng cho là như vậy. "Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tiểu thư ăn cái gì ăn vui vẻ như vậy chứ?" Nhưng đột nhiên, Tiểu Liên biểu lộ hiện lên vẻ cô đơn, để Cố Cựu khuôn mặt tươi cười cứng đờ. "Là dưa hương vị a?" "Không phải đâu, không phải đâu, chẳng lẽ trong này còn có cái gì không muốn người biết cố sự? Ngươi đây không phải câu dẫn ta hỏi ngươi sao? Ngươi có phải hay không đã sớm biết ta đối ăn dưa chuyện này không có gì sức chống cự, cố ý đảo hố cho ta nhảy đâu?" Cố Cựu nhìn thật sâu mắt Tiểu Liên, bờ môi run nhẹ nhẹ, cố nén không mở miệng hỏi ra. Một bên nhìn thấy hắn bộ dáng lật thành, lập tức liền hiểu. Hiện tại Cố Cựu đã đến điểm tới hạn, chỉ cần Tiểu Liên lại nói nhiều một câu, Cố Cựu liền sẽ nhịn không được hỏi ra. Mà Cố Cựu dị dạng, tự nhiên cũng bị Tiểu Liên thu hết vào mắt. "Công tử, ngươi nghĩ biết tại sao không?" "Muốn." Không hề nghĩ ngợi, Cố Cựu trực tiếp liền lớn tiếng trả lời ra. Cái này hắn làm sao nhịn được? Đây chính là dưa a. Bày ở trước mắt dưa không ăn, này làm sao đối với hắn tốt? Hơn nữa còn là Giang gia đại tiểu thư dưa. Nghe vậy, Tiểu Liên khỏe miệng nhỏ không thể thấy ngắc ngắc, ý vị thâm trường thở dài. Quả nhiên cùng Hạ Mộng Thu nói cho nàng biết giống nhau như lúc, chỉ cần nàng hơi nói lại Giang Khuynh Nguyệt chuyện quá khứ, chính Cố Cựu liền sẽ muốn biết. Ai, Tiểu Liên than nhẹ một tiếng, tìm cái băng ngồi xuống. Bộ dáng của nàng, nhìn Cố Cựu lòng ngưỡng ấy, đến cùng là cái gì dưa a, mau nói a. Kỳ thật, qua nhiều năm như vậy, tiểu thư một mực có cái quái bệnh, chính là ăn cái gì đều không thơm, ta là nhìn xem đều đau lòng a. Quái bệnh? Giang gia tiểu thư có bệnh? Cái này làm sao nghe được, như thế không thích hợp đâu. Giang gia cũng không phải cái gì tiểu gia tộc, Giang Khuynh Nguyệt phụ thân vẫn là Giang gia gia chủ, mẫu thân càng là cùng Cố gia có cũ. Thật muốn có gặp gỡ không giải quyết được bệnh, khẳng định cũng sẽ nói với Cố gia a. Vậy hắn chí ít cũng hẳn là nghe hắn mẫu thân nhắc qua một lần a. Làm sao hắn giống như chưa hề đều chưa từng nghe qua đâu. Cố Cựu lắc đầu, tiếp tục nhìn về phía Tiểu Liên, ra hiệu nàng tiếp tục nói đi xuống. Tiểu Liên cũng rất phối hợp nói đi xuống nói, ta nghĩ, đây cùng tiểu thư khi còn bé tao ngộ có quan hệ đi. Tao ngộ? Khá lắm, dựa trở ở tại đây ta đây. Ta đã nói rồi, Giang gia tiểu thư làm sao lại sinh bệnh đâu. Cố Cựu ánh mắt dần dần nóng bỏng, hắn cảm giác, hắn muốn ăn đến lớn dưa. Trước kia tiểu thư là như vậy. Ai, không có ý tứ a công tử, ta thất thố, nói chút không nên nói, công tử ngươi chớ để ý. Tiểu Liên lại lời nói xoay chuyển, thần sắc cô đơn lắc đầu, đứng dậy đẩy ra cửa phòng bếp đi ra ngoài, lưu lại mắt trợn tròn Cố Cựu đứng tại chỗ. Ta dựa vào, ngươi chơi chết ta phải. Nếu không ngươi đừng nói là, hoặc là ngươi liền nói xong. Hết lần này tới lần khác bước lên hứng thú của ta sau liền không nói, nào có nói chuyện nói một nửa. Cố Cựu chỉ cảm thấy trong lòng có vô số con kiến đang bò, toàn thân khó chịu. Ăn không được dưa, hắn cũng không có gì để ý, nhưng ăn một nửa dưa, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn a. Lạc Thanh, ngươi đi hỏi. Phải tất yếu hỏi ra. Cố Cựu đem hy vọng đặt ở Lạc Thanh trên thân. Hôm qua Lạc Thanh cùng Tiểu Liên ở giữa bầu không khí tốt như vậy, phái Lạc Thanh đi, nói không chừng có thể cậy mở Tiểu Liên miệng ăn vào cái này dưa. Lạc Thanh thần sắc bất đắc dĩ, sâu kín thở dài, thiếu gia, tha cho ta đi. Tiểu Liên rất rõ ràng chính là không muốn nói a, mà lại đây là cùng tiểu thư có liên quan sự tình. Tiểu Liên làm thị nữ, không nói cho người khác biết, ta cũng cảm thấy nàng làm đúng. Hỗn đản, Lạc Thanh ngươi phản bội ta. Lúc này mới một ngày, ngươi liền đứng tại các nàng bên kia. Trước ngươi còn nói ta đối với ngươi có ân cứu mạng, cái gì cũng biết nghe ta. Cố Cựu mở to hai mắt nhìn, không dám tin dùng tay chỉ Lạc Thanh. Lạc Thanh, là hắn lần thứ nhất từ Giang gia thời điểm chạy trốn nhặt được. Nói là nhặt được, kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn. Hắn cùng Lạc Thanh lần thứ nhất lúc gặp mặt, Lạc Thanh toàn thân bẩn thỉu, trên thân còn tràn đầy vết thương, đơn giản so tên ăn mày còn muốn thảm. Cố Cựu gặp hắn lần đầu tiên, chỉ cảm thấy hắn thường thường không có gì lạ, dù sao Sơn Hải Đại Lục là cái tu tiên thế giới, thời thời khắc khắc đều đang phát sinh tranh đấu, thời thời khắc khắc đều tại có người chết đi, Lạc Thanh cũng chỉ là cái này vô số người bên trong một người mà thôi. Chỉ là, Lạc Thanh ánh mắt lại làm cho hắn ngừng lại bước chân. Cứ việc Lạc Thanh vết thương chẳng chịt, nhưng ánh mắt của hắn lại như là như chim ưng sắc bén, phảng phất muốn đâm xuyên tất cả che ở trước người hắn trở ngại. Vừa vặn trên người hắn mang theo đan dược chữa thương, thế là hắn liền cho Lạc Thanh một viên đan dược chữa thương cùng một con hắn ăn một nửa gà quay. Sau đó, hắn liền bị Lạc Thanh cuốn lên. Không phải nói cái gì ân cứu mạng không thể báo đáp, muốn đi theo hắn bảo hộ hắn. Trứng chọi đá, cái kia thời điểm, thậm chí luyện thể 9 tầng tu vi đều không có, thoát khỏi Lạc Thanh đơn giản chính là người si nói mộng. Cứ như vậy, Lạc Thanh đi theo hắn trở về Cố gia, thành thiếp thân thị vệ của hắn. Lạc Thanh nghe vậy, yên lặng quay đầu, gãi gãi gương mặt. Hắn nói qua sao? Không có chứ. Hiện tại bọn hắn đều tại người ta dưới mái hiên, vẫn là an phận một chút đi. Lạc Thanh cũng không muốn lại nghe Cố Cựu lại nhải, nhấc chân hướng phía phòng bếp đi ra ngoài. Thiếu gia, ta là cảm thấy, loại sự tình này quan bản nhân sự tình, từ trong miệng người khác biết được, vẫn là tự mình đi hỏi tiểu thư, muốn khá hơn một chút a. Chương 19, đây là Phạm Quy A một mặt cô đơn tiểu Liên đi ra phòng bếp về sau, một quan bên trên cửa phòng bếp, cô đơn liền biến mất không thấy, thay vào đó là một vòng rảo hoạt tiểu dung. Nàng rời đi phòng bếp trước, cố cựu biểu lộ, nàng thế nhưng là nhìn rõ ràng đâu. Lần này, lại bị Hạ Mộng Thu nói trúng. Chỉ cần câu lên cố cựu hứng thú, cố cựu là vô luận như thế nào đều muốn biết kết quả. Nhưng kết quả này, không thể từ trong miệng của nàng nói ra, mà là muốn để chính cố cựu đến hỏi Giang Khuynh Nguyệt. Đây là Hạ Mộng Thu muốn nhìn đến, cũng là nàng muốn nhìn đến. Bởi vì, Giang Khuynh Nguyệt cũng cơ hồ một mực đợi tại Giang gia, không thế nào ra ngoài, cơ hồ không có bằng hữu gì. Tiểu viện qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có nàng cùng Giang Khuynh Nguyệt hai người. Tuy nói nàng trên danh nghĩa là Giang Khuynh Nguyệt thị nữ, nhưng kỳ thật các nàng càng có khuynh hướng là bằng hữu. Nếu có thể, nàng muốn cho cố cựu cùng Giang Khuynh Nguyệt quan hệ cũng biến thành càng tốt hơn một chút. Nhưng kỳ thật, Giang Khuynh Nguyệt bệnh cái gì, đều là nàng nói bậy, bất quá tao ngộ nhà, ngược lại liền không có lừa gạt cố cựu. Chỉ là cái này tao ngộ, có chút khác biệt thôi. Nàng cười cười, dù sao nàng cũng không có làm cái gì, hai người về sau đến cùng lại biến thành quan hệ ra sao, vậy liền nhìn cố cựu cố gắng. Lập tức, nàng mắt nhìn trên cây Giang Khuynh Nguyệt, liền rời đi tiểu viện, nàng cũng có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Tiểu Liên rời đi về sau, Lạc Thanh cũng từ trong phòng bếp ra, hắn đi thẳng tới gian phòng của mình, hắn vẫn là quen thuộc, tự mình một người tu luyện. Sau một lát về sau, cửa phòng bếp giật giật, cố cựu lén lén lút lút từ khe cửa nhô ra cái đầu. Nhìn chung quanh một chút, cũng không phát hiện Tiểu Liên thân ảnh, ngược lại là phát hiện Giang Khuynh Nguyệt thân ảnh. Hắn cắn răng, ở trong lòng chửi mắng Tiểu Liên dừng lại. Hắn nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt thân ảnh, hoài nghi Tiểu Liên chính là muốn cho hắn đến hỏi Giang Khuynh Nguyệt, mới cố ý sâu khẩu vị của hắn. Chỉ là hắn không có chứng cứ. Hắn di chuyển bước chân, từng chút đi vào dưới cây, ngẩng đầu nhìn về phía trên Giang Khuynh Nguyệt. Hắn là thật muốn liền như thế đánh thức Giang Khuynh Nguyệt, sau đó đem trong lòng vấn đề hỏi ra. Nhưng hắn biết, làm như vậy, hắn sẽ chết. Coi như không chết, về sau tại tiểu viện sinh hoạt cũng đừng nghĩ có ngày tốt lành. Huống hồ, đánh gãy người khác tu luyện, không lễ phép là chuyện nhỏ, nếu là đem người khác làm tẩu hỏa nhập ma, đó chính là không chết không thôi cục diện. Cho nên, coi như trong lòng lại thế nào nữa, hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hắn nhìn chằm chằm Giang Khuynh Nguyệt mặt hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Hắn còn là không tưởng tượng nổi, Giang Khuynh Nguyệt sẽ có cái gì đặc biệt tao ngộ chính là. Hắn từ dưới cây rời đi, trong sân tùy ý chọn tuyển một chỗ trống trải địa phương, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh lại so với bình thường còn bình thường hơn trường kiếm. Thật là tại so với bình thường còn bình thường hơn kiếm, kiếm toàn thân đều là dùng sắt thường chế tạo, trên thân kiếm cũng không có gì đặc biệt hoa văn, thuộc về nhét vào ven đường đều không ai sẽ nhìn nhiều cái chủng loại kia. Chỉ là, chôi này phổ thông trên trường kiếm lại tràn đầy dấu vết tháng năm. Hiển nhiên, chôi kiếm này đã bị dùng qua vô số lần. Cố Cựu đưa tay dựng trên thân kiếm, chôi kiếm này đã bồi hắn rất lâu. Mặc dù không có cách nào tu luyện, nhưng không trở ngại hắn luyện kiếm, ai trong đầu của hắn chứa tất cả đều là cố gia chân tàng công pháp, coi như không có linh lực không thể hảo hảo tu luyện, nhưng trông mèo vẽ hổ, với hắn mà nói cũng đã đủ. Nhiều học hai chiêu, với hắn mà nói luôn luôn tốt, nhiều một chút thủ đoạn nhiều con đường nha. Nói không chừng, ngày nào hắn luyện kiếm, liền có thể giống dưới cây bồ đề ngộ đạo một khi đốn ngộ, trở thành cao thủ tuyệt thế, thậm chí đại đế cũng nói không chừng đấy chứ. Nghĩ đến cái này, trên mặt hắn liền lộ ra si mê mà cười cho. Nhưng rất nhanh, hắn liền tấm hạ mặt. Loại này không thiết thực ngộ, vẫn là bớt làm điểm tốt, làm nhiều rồi đối đầu góc không tốt, ảnh hưởng trí lực. Lắc đầu, cố cựu ánh mắt trở nên chuyên chú xuống tới, bắt đầu cơ kiếm trong tay. Trong viện lập tức chỉ còn lại phong thanh cùng hắn huy kiếm thanh âm ở mình. Mặc dù hắn huy kiếm tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một lần huy kiếm đều giống như trải qua tinh vi tính toán, trở bổn hữu lực. Hắn cũng không có phát hiện, có một đôi mắt từ hắn xuất ra kiếm về sau, vẫn tại nhìn xem hắn. Giang Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Cố Cửu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng phát hiện, nàng càng ngày càng xem không hiểu Cố Cửu. Cố Cửu thật là thiếu ra sao? Luyện thể 9 tầng tu vi coi như xong, nàng có thể làm Cố Cửu đối tu luyện không có hứng thú, là một cái chơi bời lêu lổng, ham hưởng lạc thiếu gia. Biết làm cơm cũng coi như, có thể coi như là Cố Cửu nếm qua đồ vật nhiều, cho nên cũng thích nấu cơm. Nhưng chuôi này xuất hiện kiếm, lại làm cho nàng triệt để lộn xộn. Một cái luyện thể 9 tầng, chơi bời lêu lổng thiếu gia, thật sẽ có dạng này kiếm sao? Đối tu luyện không có hứng thú, thật có thể làm ra dạng này công việc sao? Nàng đột nhiên nhớ tới Cố Cửu câu nói kia, không muốn thông qua một điểm mặt ngoài nhận biết, đã cảm thấy hiểu rất rõ những người khác. Cho nên câu nói kia, nguyên lai là ý tứ này sao? Nhìn một chút, nàng liền nhìn ngây người, đắm chìm trong Cố Cửu múa kiếm trong động tác, ngay cả tu luyện cũng quên đi. Nàng đối Cố Cửu lòng hiếu kỳ, ngay tại từng chút lớn mạnh. Luyện kiếm thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, đương Cố Cửu từ luyện kiếm bên trong lấy lại tinh thần lúc, đã là hoàng hôn thời khắc. Hắn đều hơi kinh ngạc, lần này hắn thế mà như thế chuyên chú, một điểm tạp niệm đều không có, ngay cả thời gian trôi qua đều quên. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, lộ ra nụ cười hài lòng. Tiếp tục như thế, hắn nhiều ít cũng sẽ có chút tiến bộ đi. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, để hắn có mấy phần kinh ngạc. Công tử ngươi rất lợi hại a. Mặc dù chỉ là luyện thể 9 tầng, nhưng cái này kiếm pháp nhưng thật giống như rất lợi hại dáng vẻ đâu. Tiểu Liên bên cạnh vỗ tay vừa nói đạo, trong mắt tán thưởng là thật tâm thực địa. Nàng trở lại tiểu viện thời điểm, liền phát hiện Cố Cửu đang luyện kiếm, đương nhiên, cũng phát hiện nhìn chằm chằm Cố Cửu nhìn Giang Khuynh Nguyệt. Nàng đối Cố Cửu kinh ngạc, không kém gì Giang Khuynh Nguyệt. Sẽ cố gắng như vậy luyện kiếm người, vẫn là Cố gia đại thiếu gia, vẫn còn chỉ là luyện thể 9 tầng, xem ra trong đó có cái gì bí mật không muốn người biết. A Lạc Thanh không có vỗ tay, Cố Cửu luyện kiếm, hắn tại Cố gia đã gặp rất nhiều lần. Mặc dù hắn chưa hề đều không có nói qua, nhưng hắn từ Cố Cựu trên thân cảm nhận được qua áp lực, nhất là đang luyện kiếm thời điểm. Loại kia tuyệt đối chuyên chú lực cùng kiếm pháp tinh xảo, để hắn mặc cảm. Hắn tin tưởng, nếu là Cố Cựu có thể tu luyện, muốn vượt qua hắn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cố Cựu ngượng ngùng gãi đầu một cái này còn là lần đầu tiên có người khen hắn luyện kiếm, ít nhiều có chút vui vẻ. Nhưng rất nhanh, hắn liền không vui. Ba người kia gào khóc đòi ăn ánh mắt, để hắn đã đoán được tiếp xuống việc cần phải làm. Dựa vào, ta tới này đương đầu biết tới. Từ Cố Cựu bắt đầu luyện kiếm bắt đầu, Giang Khuynh Nguyệt vẫn tại nhìn xem, cho tới bây giờ, nàng đều không có rời ánh mắt. Nàng bàn tay như ngọc trắng lật một cái, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng. Thân kiếm phong dài, toàn thân đu lam, chừng ba thước có thừa, thân kiếm còn khắc lấy nước chảy đường vân, tại ánh chiều tà dưới, lóe ra lăng liệt hàn quang. Chỉ một cái liếc mắt, Cố Cựu liền biết, đây là một thanh hảo kiếm, so trên tay hắn thanh này phạm kiếm tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Về sau, ngươi liền dùng chuôi kiếm này luyện kiếm. Giang Khuynh Nguyệt đem kiếm đặt tại trên bàn đá, hướng phía Cố Cựu nhàn nhạt mở miệng. Một cử động kia, để Tiểu Liên trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, Cố Cựu cũng ngẩn ngơ. Cố Cựu khoát tay áo, "Tiểu thư, ta, đây là mệnh lệnh." Giang Khuynh Nguyệt kia không cho phép cự tuyệt ngữ khí cùng trong ánh mắt nàng kiên định, để Cố Cựu tâm thần run lên. Cố Cựu cười cười, hướng nàng cung kính cong người, kia Cố Cựu liền cảm ơn tiểu thư. Gặp Cố Cựu đáp ứng, trên mặt của nàng tách ra một vòng tuyệt mỹ tiêu dung, để nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn Cố Cựu, mặt mất tự nhiên liền đỏ lên. "Đây là phạm vi a. Tốt, hiện tại ngươi kiếm cũng luyện qua, nên đi nấu cơm a." Cố Cựu yếu ớt thở dài, là hắn biết, nên tới luôn luôn không tránh khỏi. Chương 20, người có tâm sự ai trong bất tri bất giác, Cố Cựu đi vào Giang Khuynh Nguyệt tiểu viện, đã qua một tháng. Một tháng bên trong, kỳ thật cũng không có phát sinh cái gì quá nhiều sự tình. Cùng vừa tới thời điểm so sánh, hắn ngược lại là tự tại rất nhiều. Hắn hàng đầu chức trách chính là nấu cơm. Một ngày ít nhất đều muốn làm 3 lần, ngẫu nhiên Giang Khuynh Nguyệt còn để hắn làm ăn khuya. Tiếp theo chính là giúp Giang Khuynh Nguyệt pha trà, nguyên bản hai chuyện này đều là tiểu liên chuyện nên làm, hiện tại cũng rơi xuống trên đầu hắn. Bất quá hắn cũng rất may mắn, ngoại trừ hai chuyện này bên ngoài, Giang Khuynh Nguyệt liền không có để hắn lại làm chuyện khác. Thời gian còn lại, hắn sẽ dùng đến luyện kiếm, còn biết xem Giang Khuynh Nguyệt từ Giang gia thay hắn lấy ra công pháp. Nói thực ra, hắn ở chỗ này đợi rất dễ chịu, ở chỗ này, hắn cái gì đều không cần nghĩ, chỉ dùng mỗi ngày làm một chút cơm cái gì liền tốt. Nhưng may mắn qua đi, lại là càng thêm bất an. Trong một tháng này, Giang Khuynh Nguyệt đối tốt với hắn thực sự có chút quá mức. Hắn nhưng là bởi vì mạo phạm Giang Khuynh Nguyệt mới bị bắt được Giang gia tới a. Có thể một tháng này, lại là đưa kiếm lại là đưa công pháp, còn thỉnh thoảng liền sẽ nhìn hắn chằm chằm. Cái này khiến hắn rất là bất an, sẽ không phải Giang Khuynh Nguyệt kìm nén cái gì lớn chuẩn bị để hắn làm a? Trước đó Tiểu Liên nói qua Giang Khuynh Nguyệt sự tình, một tháng, hắn cũng vẫn không thể nào hỏi ra lời. Hắn không biết nên hỏi thế nào a? Nếu là vấn đề này rất mạo phạm, vậy hắn chẳng phải xong đời sao? Lúc đầu tình cảnh của hắn cũng có chút xấu hổ, khẳng định không thể làm cái gì mạo phạm sự tình. Nhưng hắn thật muốn biết a. Bởi vì việc này, hắn đi ngủ đều ngủ không ngon, mắt quầng thâm đều đi ra. Cố Cựu nằm ở trên giường, nhìn xem trong tay Như Mưa, sâu kín thở dài. Như Mưa là kiếm danh tự, là về sau Giang Khuynh Nguyệt nói cho hắn biết. Trước đó hắn dùng chuôi kiếm này đã thu lại, hắn không phải là không có nghĩ tới dùng tốt hơn kiếm luyện kiếm, dù sao một thanh kiếm mà thôi, Cố gia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hảo kiếm cũng không phải số ít. Nhưng hắn dùng tốt như vậy kiếm, quả thực là có chút lãng phí, kiếm trên tay hắn sẽ chỉ che giấu kiếm qua mang. Một nguyên nhân khác chính là nặng a. Cố gia những cái kia hảo kiếm, đối hắn lúc đó tới nói, thật sự là quá nặng đi, hắn cầm đều cầm không được a. Cho nên hắn cuối cùng mới tuyển một thanh bình thường nhất kiếm dùng để luyện kiếm. Chỉ là luyện kiếm lời nói, bình thường nhất kiếm liền đã đủ. Xem ra, phải làm chút gì mới được a. Không thể chờ sự tình phát sinh lại bổ cứu a, đến lúc đó liền không còn kịp rồi a. Hắn quyết định, tại Giang Khuynh Nguyệt bổ bỡn. Không phải, cha tấn lúc trước hắn nhất định phải làm những gì, đến để Giang Khuynh Nguyệt đổi mới. Hắn nắm chặt lại quyền, đây là vì hắn có thể tốt hơn ở chỗ này sinh hoạt, không phải là vì cái gì khác. Đúng, chính là như vậy. Cái gì không còn kịp rồi. Làm sao, Cửu Nhi, ngươi có tâm sự a ta dựa vào. Quỷ a. Cố Cựu phản xạ có điều kiện từ trên giường nhảy dựng lên, thần sắc hốt hoảng hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Thật không có lễ phép đâu, coi như Thu Di rất thích người, người nói như vậy, Thu Di cũng là sẽ thương tâm nha. Đầu dương chỗ, Hạ Mộng Thu không biết lúc nào đã ngồi ở kia, chính nở nụ cười nhìn xem hắn. Ta nói Thu Di, ngươi đi đường có thể mang một ít âm thanh sao? Dạng này đối trái tim không tốt. Cố Cựu vỗ ngực thở ra một hơi, u và nói. Ta không phải đi tới tới, khẳng định không có âm thanh a. Cố Cựu im mắng liếc mắt, thật sự là quá phận, có Thu Vi liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nơi này chính là hắn cái này hoa cúc lớn khuê nam gian phòng a. Bất quá nơi này còn giống như là Giang gia a. Cố Cựu quay đầu nhìn về phía Hạ Mộng Thu, cho nên Thu Di ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, tới tìm ta là có chuyện gì không? Hắn đã sẽ không lại xách rời đi Giang gia cái gì, có Hạ Mộng Thu cùng hắn mẫu thân đồng ý trừ phi hắn thật một đêm lộ đạo, thẳng trèo lên đế cảnh, kia mới có rời đi Giang gia khả năng. Ta đây không phải nhìn Cựu Nhi ngươi ngủ không được, lo lắng ngươi, lúc này mới tới tìm ngươi nha. Hạ Mộng Thu cười khanh khách nói, có thể Cố Cựu lại biết, tuyệt đối không phải nguyên nhân này. Bởi vì Tiểu Liên sâu khẩu vị của hắn, trong một tháng này, hắn đã mất ngủ qua rất nhiều lần. Nhiều lần như vậy Hạ Mộng Thu đều chưa từng xuất hiện, hết lần này tới lần khác hôm nay xuất hiện, hắn mới sẽ không tin tưởng Hạ Mộng Thu chuyện ma quỷ. Ta không có tâm sự, ta rất khỏe, ta ngủ trước. Cố Cựu thẳng tắp nằm xuống, kéo qua chăn mền liền đem mình che lại, cấp tốc nhắm mắt lại, hô hấp cũng lập tức trở nên bình ổn lại, nhìn liền cùng thật ngủ thiếp đi đồng dạng. Hạ Mộng Thu sững sờ, lập tức cười càng sáng lạn hơn. Cố Cựu gia hỏa này, thật đúng là sẽ tìm cho mình bậc thang hạ a. Nàng vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt vuốt Cố Cựu đầu. Kỳ thật ta tới tìm ngươi, là Ngô Đồng ý tứ nha. Mẫu thân, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là mẫu thân nhớ ta, muốn tiếp ta về Cố gia? Cố Cựu biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng lại sớm đã tưởng tượng một vạn loại khả năng. Ngô Đồng nói với ta, ngươi từ Cố gia rời đi thời điểm, cầm không ít đồ tốt. Hạ Mộng Thu lời còn chưa nói hết, Cố Cựu ngay tại trên giường lăn một vòng, trực tiếp lăn đến giường chỗ tốt nhất, dùng chăn mền đem mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Ta dựa vào, ta liền nói có quỷ đi. Hóa ra Thu Di ngươi tìm đến ta, là đối của cải nhà của ta động ý nghĩ a. Không được, tuyệt đối không được. Đây chính là ta thật vất vả từ Cố gia mang ra, đều là ta. Ta ai cũng sẽ không cho. Cố Cựu gắt gao giữ chặt chăn mền, nhắm mắt thật chặt con ngươi, mặc kệ Hạ Mộng Thu nói cái gì, hắn cũng sẽ không làm bất kỳ đáp lại nào, coi như hắn đã chết. Nhìn xem Cố Cựu dáng vẻ, Hạ Mộng Thu chỉ cảm thấy thú vị. Nàng nếu là thật đối những vật kia có ý tưởng, bằng Cố Cựu kia luyện thể 9 tầng tu vi, lại chịu được cái gì? Bất quá, nàng cúi đầu mắt nhìn tay phải lòng bàn tay chứa vật giới chỉ. Cố Cựu trên thân mang nhiều như vậy đồ tốt, cũng xác thực không cần thiết. Hiện tại, liền để nàng cái này tương lai mẹ vợ trước đảm bảo đi. Ai, đã Cựu Nhi ngươi không muốn cho ta, vậy ta cũng không muốn rồi. Bất quá Thu Di nhìn ngươi những ngày này đều ngủ không ngon, đích thật là có tâm sự à? Nghe được câu này, Cố Cựu trên tay lực mới thu mấy phần, chậm rãi mở to mắt nhìn về phía Hạ Mộng Thu. Hắn không tin, Hạ Mộng Thu lại không biết hắn mất ngủ nguyên nhân. Toàn bộ Giang gia đều tại trong lòng bàn tay của nàng, chớ nói chi là Giang Khuynh Nguyệt tiểu viện. Nhất là hắn hiện tại cũng cái này tình huống dưới, cái này rõ ràng chính là cất hồ đồ giả minh bạch a. Thu Di ngươi cũng biết, còn hỏi ta? Đúng rồi, Thu Di ngươi có thể nói cho ta à? Cố Cựu con mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, Tiểu Liên cũng nói, thật sự là hắn là không có cách nào. Nhưng Hạ Mộng Thu thế nhưng là Giang Khuynh Nguyệt mẫu thân, hỏi Hạ Mộng Thu đây không tính là quá mức à? Bởi vì một tháng này, hắn vẫn luôn đợi tại tiểu viện, đều nhanh quên, còn có Hạ Mộng Thu cái này con đường à? Nghe vậy, dưới ánh trăng Hạ Mộng Thu trên mặt hiện lên một vòng rào hoạt tiêu dung. Nàng đích xác biết tất cả mọi chuyện, nhưng nàng nếu là cứ như vậy nói cho Cố Cựu, đây chẳng phải là lãng phí Tiểu Liên dụng tâm lương khổ nha? Mà lại, nàng cũng không phải là rất muốn nói cho Cố Cựu. Nhỏ Lạc Thanh nói rất đúng, loại sự tình này vẫn là đi hỏi bản nhân khá hơn một chút nha. Nói xong, thân hình của nàng liền chậm rãi giảm đi, biến mất trong phòng, chỉ để lại một mặt u oán Cố Cựu. Cố Cựu thở dài, quả nhiên, Hạ Mộng Thu cũng sẽ không nói cho hắn á. Bất quá cái này cũng tại trong dự liệu của hắn, chính là hắn đem bảo bối của mình đều bảo vệ tới, cái này đủ. Trên mặt hắn lộ ra một vòng an tâm, hướng phía giữa ngón tay quen thuộc vị trí sờ soạn. Có thể cái này sờ một cái, lại là sờ soạn cái không. Thu Di, chiếc nhẫn của ta. Chương 21, 10 phần có 12 phần không thích hợp một ngày này, là Cố Cựu trong một tháng này tỉnh sớm nhất một ngày. Chẳng bằng nói, Hạ Mộng Thu rời đi về sau, hắn vẫn không có ngủ. Hắn thật sự là ngủ không được a. Của cải của nhà mình bị cầm đi, để hắn làm sao còn có thể an tâm chìm vào giấc ngủ a. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới, ngoại trừ Giang Khuynh Nguyệt cho hắn kiếm, thứ đáng giá nhất chính là hắn cái này một bộ quần áo a. Tăng thêm Giang Khuynh Nguyệt sự tình, đối với hắn chính là song trọng tra tấn, đi ngủ cái gì, vẫn là thôi đi. Cố Cựu ngồi trên băng ghế đá, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Cùng trong nhà liên lạc không được, trên thân còn không có tiền. Hắn hiện tại đã hoàn toàn là tứ cố vô thân. Giang giác một tiếng vang nhỏ, hấp dẫn chú ý của hắn, hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Trước hết nhất ra khỏi phòng, lại là bình thường lên trễ nhất Giang Khuynh Nguyệt. Buổi sáng tốt lành, tiểu thư. Hắn lập tức lên tiếng kêu một câu. Giang Khuynh Nguyệt cũng là sửng sở, rõ ràng bình thường lên trễ nhất Cố Cựu, hôm nay thế mà sớm như vậy liền dậy. Nàng hướng Cố Cựu nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt lại bị Cố Cựu mắt quầng thâm hấp dẫn. Cố Cựu mắt quầng thâm, nàng đã gặp rất nhiều ngày. Nàng nếu là nhớ không lầm, hẳn là từ Cố Cựu về sau mới chậm rãi xuất hiện. Điều này cũng làm cho nàng rất phiền muộn, nàng cũng không đối Cố Cựu làm cái gì à, làm sao Cố Cựu nhìn như thế mỏi mệt đâu? Chẳng lẽ nấu cơm là mệt mỏi như vậy sự tình sao? Tiểu Liên cho nàng làm nhiều năm như vậy cơm, nàng cũng không gặp Tiểu Liên xuất hiện qua dạng này trạng thái à? Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn ba cái bình thường đều tại tu luyện, mà Cố Cựu lại một mực tại luyện kiếm, tu vi của bọn hắn một mực tại tiến bộ, mà Cố Cựu lại trì trệ không tiến, từ đầu đến cuối dừng lại tại luyện thể 9 tầng, cho nên cảm thấy lo nghĩ bất an. Nàng vô ý thức nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có khả năng này. Dù sao tại Sơn Hải Đại Lục, thực lực chính là hết thảy a. Cố Cựu có chút khốn hoặc nhìn Giang Khuynh Nguyệt, đây là thế nào? Làm sao đứng tại kia ngẩn người a? Con thỉnh thoảng gật gật đầu, khiến cho người ta sợ hãi. Nên cũng sẽ, thật chuẩn bị gì muốn chỉnh hắn a? Hắn nuốt ngụm nước bọt, không hiểu có chút sợ hãi, Thu Di hẳn là đang nhìn a. Sẽ cứu hắn a. Một giây sau, Giang Khuynh Nguyệt trực tiếp hướng phía hắn đi tới, để Cố Cựu tâm một nháy mắt liền nâng lên cổ họng. Trước hết để cho con mồi buông lòng cảnh giác, lại để cho con mồi lâm vào tuyệt vọng cực sâu, đây chính là Giang Khuynh Nguyệt muốn sao? Cho nên một tháng này mới không có cái gì đối với hắn làm sao. Tuổi con nhỏ, tâm tư cư nhiên như thế ác độc. Quả nhiên nữ nhân xinh đẹp đều là ngon độc. Giang Khuynh Nguyệt tại Cố Cựu bên cạnh băng ghế đá ngồi xuống, đôi mắt đẹp hướng phía Cố Cựu nhìn lại. Trước đó ta cầm cho ngươi công pháp, ngươi có xem thật kỹ qua sao? Ta sai rồi. Hả? Ừm. Có, ta có xem thật kỹ qua. Ý thức được không đúng, Cố Cựu đội vàng đổi giọng. Có thể xem hiểu sao? Giang Khuynh Nguyệt nhàn nhạt nói, đồng thời cũng đang quan sát Cố Cựu. Cố Cựu nhẹ gật đầu, Giang Khuynh Nguyệt đưa cho công pháp của hắn, mặc dù tính không đến đỉnh tiêm, nhưng cũng đã rất chân quý. Hắn tại Cố gia thời điểm, nhìn qua công pháp vô số kể, xem hiểu Giang Khuynh Nguyệt cho công pháp của hắn, tự nhiên không đáng kể. "Tốt, đã dạng này, vậy cái này Mai Tụ Linh đan cho ngươi." Giang Khuynh Nguyệt bàn tay như ngọc trắng lật một cái, một viên tròn trịa đan dược liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. "Tụ Linh đan, cho ta." Cố Cửu kinh ngạc nhìn Giang Khuynh Nguyệt trong tay đan dược, theo bản năng mở miệng hỏi. "Tự nhiên là đưa cho ngươi, chẳng lẽ ta trong viện tử này còn có thể cần dùng đến Tụ Linh đan người sao?" Giang Khuynh Nguyệt tức giận nói, kéo qua Cố Cửu tay, đem đan dược nhét vào trong tay của hắn. Một tháng qua, Giang Khuynh Nguyệt đối Cố Cửu đang đổ tử thân phận, đã đang từ từ đổi cái nhìn. Loại này rất nhỏ tứ chi tiếp xúc, nàng đã không chút nào để ý, dù sao Cố Cửu đối nàng giống như thật không có tà niệm. Ngoại trừ Cố Cửu thỉnh thoảng liền sẽ thừa cơ khen nàng rất xinh đẹp, để nàng có chút thẹn thùng bên ngoài, cái khác đều không có gì. Cố Cửu cầm lấy đan dược, lông mày lại là càng nhăn càng sâu. Không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp. Giang Khuynh Nguyệt biểu hiện cũng thực quá kỳ quái a. Nàng đem mình bắt được tiểu biệt đến, không phải muốn tra tấn chính mình sao? Làm sao một tháng đi qua, tra tấn hắn không đợi được, lại chờ đến bảo kiếm, công pháp, đan dược. Đây là hắn tại Đông Lâm thành nhìn thấy cái kia Giang Khuynh Nguyệt sao? Sẽ không phải thay người đi. Trên tay hắn đan dược, đích thật là Tụ Linh đan không thể nghi ngờ. Tụ Linh đan tác dụng, kỳ thật chính là trợ giúp đạt tới luyện thể 9 tầng người, thuận lợi đột phá luyện thể cảnh, tiến vào tụ linh cảnh. Bởi vì tại Cố gia thời điểm, hắn đều là cầm Tụ Linh đan đương đường ăn, cho nên liếc mắt liền nhìn ra, Giang Khuynh Nguyệt cho hắn cái này Mai Tụ Linh đan, là phẩm chất loại tốt nhất kia, có thể giúp người 100% đột phá đến tụ linh cảnh. Nhưng hắn là một ngoại lệ. Mặc kệ hắn ăn lại nhiều tụ linh đan, thậm chí càng quý giá hơn năng lượng, tu vi của hắn đều không có nửa điểm tăng lên dấu hiệu, từ đầu đến cuối dừng lại tại luyện thể 9 tầng. Muốn dựa vào đan dược đến đột phá tu vi, ở trên người hắn là không thể thực hiện được. Ánh mắt của hắn liền cùng cái cương đạo, mặc kệ là cái gì cũng biết đoạt lấy đi. "Tiểu thư, đây quả thật là tụ linh đan sao?" Cứ việc nhìn lên tới đây chính là tụ linh đan, hắn vẫn là không thế nào yên tâm. Ai biết Giang Khuynh Nguyệt có hay không ở bên trong tăng đồ vật đâu. Hắn chỉ có luyện thể 9 tầng, khả nhìn không ra huyền diệu trong đó. "Làm sao? Ngươi cảm thấy bản tiểu thư đang gạt ngươi? Một viên tụ linh đan mà thôi, Giang gia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta căn bản là không để vào mắt, có lừa gạt ngươi tất yếu sao?" Giang Khuynh Nguyệt tức giận nói, chợt nhìn Cố Cửu một chút. Cố Cửu tự nhiên biết Giang gia không thiếu cái đồ chơi này, nhưng hắn hỏi không phải cái này a. Cần phải để hắn hỏi Giang Khuynh Nguyệt, ngươi đan dược này bên trong là không phải hạ độc. Hắn cũng hỏi ra a. Vấn đề này độ khó, không thua kém một chút nào hắn muốn hỏi Giang Khuynh Nguyệt vấn đề kia a. Cố Cửu nuốt ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một vòng bi tráng. Dù sao có Hạ Mộng Thu trong bóng tối nhìn xem, hắn hẳn là sẽ không chết, vậy liền ăn đi. Hắn trực tiếp đem trong tay đan dược nuốt vào, sau đó nhắm mắt lại chờ đợi lấy độc tính phát tác. Có thể một giây, hai giây, thời gian vượt qua càng lâu, hắn vẫn là cảm giác gì đều không có. Chẳng lẽ đan dược này không có hạ độc, thật sự chỉ là một viên phổ thông tụ linh đan? Thế nào, có hiệu quả sao? Cố Cửu nuốt vào tụ linh đan về sau, lông mày vẫn nhíu chặt, hiện tại lông mày đột nhiên buông lỏng xuống. Giang Khuynh Nguyệt vội vàng mở miệng hỏi. Cố Cửu nháy nháy mắt, nhìn về phía khắp khuôn mặt là mong đợi Giang Khuynh Nguyệt, trong lúc nhất thời lại lâm vào bản thân hoài nghi. Cái này mong đợi biểu lộ, thật chẳng lẽ hạ độc? Ừm, ngọt nào? Cố Cửu thăm dò tính mở miệng nói ra. Ngọt nào? Giang Khuynh Nguyệt mặt người, lập tức bàn tay như ngọc trắng đột nhiên đập vào trên bàn đá, phát ra tiếng vang to lớn. Ta không có đang hỏi ngươi hương vị thế nào. Ta đương nhiên biết tụ linh đan là ngọt. Ta là đang hỏi ngươi, có cái gì khác cảm thụ, chính là loại kia trong thân thể giống như có cái gì nổ tung đồng dạng cảm giác. Nổ tung? Ta dựa vào. Cái này, là ta trong tưởng tượng loại kia nổ tung sao? Là phổi của ta? Hay là của ta dạ dày? Lại hoặc là trái tim của ta? Tóm lại, tuyệt đối là ở bên trong hạ độc đi. Nhưng đây cũng không phải là hành hạ a. Cái này đều đã là muốn giết chết ta đi. Thu Di, ngươi thật mặc kệ quản con gái của ngươi sao? Chương 22, ngươi áp sát quá gần không, không có a. Ta hẳn là phải có cảm giác như vậy sao? Cố Cửu về sau rụt rụt, Giang Khuynh Nguyệt kích động dáng vẻ, giống như muốn đem hắn ăn hết, để hắn nghĩ không sợ cũng khó khăn. Nghe vậy, Giang Khuynh Nguyệt mày liễu cao cao nhăn lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không hiểu. Ngươi thật cảm giác gì đều không có sao? Giang Khuynh Nguyệt không cam lòng truy vấn, nhìn chòng chọc vào Cố Cửu mặt. Phản ứng của nàng, để Cố Cửu càng thêm vững tin, vừa mới hắn nuốt vào viên đan dược kia, tuyệt đối tăng độ vận. Hắn bắt đầu suy nghĩ, mình rốt cuộc muốn trả lời thế nào vấn đề này, mới có thể để cho Giang Khuynh Nguyệt hài lòng. Gặp Cố Cửu chậm chạp không trả lời, Giang Khuynh Nguyệt từ trên băng ghế đá đứng lên, hai tay chống lấy bàn đá, thân thể hướng Cố Cửu tới gần. Cố Cửu suy nghĩ bị đánh gãy, đầu óc trở nên trống rỗng. Đây là phát giác được tụ linh đan bên trong đồ vật không có có tác dụng, chuẩn bị trực tiếp động thủ sao? Theo Giang Khuynh Nguyệt tới gần, kia đặc biệt mùi thơm cơ thể cũng quanh quẩn tại Cố Cửu trong mũi, để mặt của hắn không thể tránh khỏi đỏ lên mấy phần, thân thể cũng biến thành có chút khô nóng. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, hắn cũng không nói hoài tới lại nghĩ cái gì tốt trả lời, trực tiếp đem hắn hiện tại cảm thụ nói ra. Ta cảm giác hơi nóng. Hơi nóng? Hơi nóng là được rồi a. Chính là muốn có loại cảm giác này a. Sao liệu câu trả lời của hắn, Giang Khuynh Nguyệt lại hết sức hài lòng, trong đôi mắt đẹp lộ ra kinh hỉ, vụt một chút đã đến gần nàng cùng Cố Cửu ở giữa khoảng cách. A, xem ra ngươi không có nói láo đâu, ngươi nóng cũng đỏ mặt đâu. Nhìn xem Cố Cửu mặt, Giang Khuynh Nguyệt khẽ bước cằm. Bá. Cố Cửu không ở lại được nữa, trực tiếp đứng lên. Ta nóng là nóng, nhưng không phải đan dược vấn đề a. Là tiểu thư ngươi áp sát quá gần a. Ta thế nhưng là cái huyết khí phương cương thiếu niên, ngươi xinh đẹp như vậy người dựa đi tới, không đỏ mặt mới là quái sự a. Lại nói ta hiện tại rõ ràng cũng chỉ là cái hạ nhân, tại sao muốn tới gần như thế a? Mà lại nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng lẽ Thu Di không có dạy qua ngươi sao? Tiểu thư, ta đi trước nấu cơm, tiểu liên bọn hắn hẳn là cũng mau ra đây. Cố Cựu hít một hơi thật sâu, quay người hướng phía phòng bếp đi đến, hắn cảm thấy hắn vẫn là đi phòng bếp mình tỉnh táo một chút đi. Từ Giang Khuynh Nguyệt biểu hiện đến xem, cho hắn hạ độc, hẳn không phải là cái gì trực tiếp liền sẽ chí mạng được a, đoán chừng là loại độc dược mãn tính. Không phải trực tiếp mất mạng liền tốt, về sau hắn chỉ cần tìm Hạ Mộng Thu giải quyết vấn đề này liền tốt. Hy vọng lần này, Hạ Mộng Thu có thể phản ứng hắn một chút. Về sau ở chỗ này sinh hoạt, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, làm không tốt thật đưa tại Giang Khuynh Nguyệt trên tay. Nhìn xem Cố Cựu bóng lưng rời đi, Giang Khuynh Nguyệt trên mặt kích động chậm rãi thu liễm, lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng liền nói đi, làm sao có thể một chút hiệu quả cũng không có chứ? Giang gia tụ linh đan, thế nhưng là phẩm chất tốt nhất, liền xem như tảng đá tu luyện tới luyện thể 9 tầng, đều có thể lợi dụng tụ linh đan đột phá tụ linh cảnh. Mặc dù Cố Cựu vẫn là không có đột phá, nhưng chỉ cần hữu hiệu quả liền tốt, đột phá luyện thể cảnh, hẳn là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ đi nghĩ lại, nụ cười của nàng đột nhiên cứng đờ. Nàng tại sao muốn đối Cố Cựu tốt như vậy? Nàng hẳn là muốn bắt Cố Cựu làm hạ nhân sai sử, dùng sức tra tấn Cố Cựu mới đúng chứ? Nàng trầm tư hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Tra tấn Cố Cựu, vẫn là tôi đi. Nàng còn không có ác thú vị đến đi tra tấn một cái luyện thể 9 tầng. Huống hồ, Hạ Mộng Thu nói qua những lời kia, cùng Cố Cựu nói những lời kia, đều để nàng tái sinh không dậy nổi tra tấn Cố Cựu suy nghĩ. Nhất là nghĩ tới Cố Cựu vừa tới đến tiểu viện thời điểm, nàng kém chút thất thủ cho Cố Cựu che thời điểm chết, nàng thì càng không có ý tưởng kia. Luyện thể 9 tầng, tại Sơn Hải Đại Lục vẫn là quá yếu, tùy tiện cuốn vào sự tình gì, cũng rất có thể chết đi, nàng vẫn là cẩn thận một chút đi. Mà lại, tại gặp qua Cố Cựu luyện kiếm lúc dáng vẻ, nàng cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy, Cố Cựu có lẽ thật không có kém như vậy. Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên vô ý thức đưa tay lau đi khóe miệng, nàng nuốt ngụm nước bọt. Túi đầu, trên mu bàn tay lại không có cái gì. Lập tức nàng nhìn về phía trong phòng bếp cái kia bận rộn thân ảnh. Cố Cựu nấu cơm ăn ngon như vậy, nếu là tùy tiện chết rồi, liền quá lãng phí. Nàng âm thầm quyết định, về sau muốn đem Cố Cựu buộc tại tiểu viện, để Cố Cựu một mực nấu cơm cho nàng ăn. Đã như thế, luyện thể 9 tầng tu vi khẳng định là không được, tu vi là nhất định phải để lên. Đúng. Nàng trợ giúp Cố Cựu, chỉ là vì để Cố Cựu tốt hơn đợi tại tiểu viện, là vì chính nàng bụng suy nghĩ, không hề có ý gì khác. Nghĩ thông suốt về sau, nàng chỉ cảm thấy trong viện không khí đều mát mẻ không ít, tâm tình cũng tùy theo khá hơn. Không bao lâu, Cố Cựu liền làm xong buổi sáng đồ ăn, mà cười mặt cùng Lạc Thanh cũng từ trong phòng ra. Trông thấy lên sớm như vậy Cố Cựu, hai người cũng là rất kinh ngạc. Sau đó bọn hắn lại phát hiện, Giang Khuynh Nguyệt trên mặt, chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối chán phóng nụ cười sảng lạ. Bọn hắn ngửi được có cái gì không đúng hương vị, nhất là lúc ăn cơm, Cố Cựu ánh mắt tựa hồ cố ý tại tránh đi Giang Khuynh Nguyệt. Tuyệt đối là xảy ra chuyện gì a? Tại bọn hắn còn không có ra khỏi phòng trước đó, giữa hai người khẳng định là xảy ra chuyện gì. Tiểu Liên ánh mắt lấp lóe, nàng rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ giữa hai người đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng lấy cùi chọc chọc Lạc Thanh cánh tay, hướng Lạc Thanh nhíu mày. Lạc Thanh chỉ là làm như không thấy, thân phận của hắn bây giờ chỉ là một tên hộ vệ, nghe ngóng chủ tử sự tình, không phải hắn nên làm sự tình. Liên xem như còn tại Cố gia, hắn cũng sẽ không đi nghe ngóng, bởi vì đây không phải là hắn nên biết sự tình. Gặp Lạc Thanh thờ ơ, Tiểu Liên bất mãn cong lên miệng, u oán nhìn xem Lạc Thanh. Không dám đem ánh mắt rơi vào Giang Khuynh Nguyệt trên người Cố Cửu, tự nhiên thấy được giữa hai người tiểu động tác. Ánh mắt của hắn cũng biến thành cùng Tiểu Liên tràn đầy u oán. Vì cái gì hắn cùng Lạc Thanh là đồng thời tới, làm sao giữa hai người đãi ngộ lại là ngày đêm khác biệt? Rõ ràng tại Đông Lâm thành thời điểm, là Lạc Thanh rút kiếm ngăn cản Giang Khuynh Nguyệt. Hoan có đầu nợ có chủ, làm sao Lạc Thanh nhìn cũng chỉ là đổi cái chỗ tu luyện a? Hắn sâu kín thở dài, cảm giác thức ăn trên bàn đều không thơm. Sự chú ý của hắn tại Lạc Thanh trên thân hai người, Giang Khuynh Nguyệt lực chú ý lại ở trên người hắn. Mặc dù Cố Cựu cảnh giới cũng không có đột phá, nhưng bởi vì Cố Cựu trước đó đã nói, để nàng từ đầu đến cuối rất để ý đã thân thể có phát nhiệt cảm giác, vậy cũng có khả năng rất nhanh liền đột phá a. Có thể Cố Cựu cái này âm thanh thở dài, để nàng run lên trong lòng. Chẳng lẽ là bởi vì ăn tụ linh đan còn không có đột phá, cho nên tâm tính bị đả kích sao? Cái này không thể được a, nàng liền nói vì cái gì buổi sáng hôm nay đồ ăn hương vị không có tốt như vậy, nguyên lai là dạng này a, Cố Cựu tâm tình không tốt, cho nên làm đồ ăn cũng không có ăn ngon như vậy. Vì để cho mình ăn vào càng đồ ăn ngon, nhất định phải làm cho Cố Cựu sớm một chút đột phá tụ linh cảnh a. Vừa nghĩ tới đó, Giang Khuynh Nguyệt liền giấy lên hừng hực đấu trí. Chương 23, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Vào đêm, tại sau khi ăn cơm tối xong, Cố Cựu thật sớm liền tiến vào gian phòng, đồng thời giữ cửa đã khóa. Mà lại, hắn còn đặc biệt nói với Giang Khuynh Nguyệt qua, buổi tối hôm nay sẽ không làm ăn khuya, chính là vì phòng ngừa Giang Khuynh Nguyệt ban đêm dùng thủ đoạn cứng rắn tiến vào gian phòng của hắn. Dù sao Giang Khuynh Nguyệt có tiền qua a. Tại hắn đang ngủ say thời điểm, đột nhiên xông tới để hắn làm ăn khuya ăn. Mà Cố Cựu cử động, theo Giang Khuynh Nguyệt, liền càng thêm xác nhận nàng ý nghĩ trong lòng. Cố Cựu khẳng định là bởi vì không có đột phá mới tâm tình cũng tốt. Mà ý nghĩ của nàng, Cố Cựu tự nhiên là không biết, Cố Cựu hiện tại cũng chỉ muốn gặp đến Hạ Mộng Thu. Cố Cựu ngồi tại bên giường, nhìn thẳng trước mắt không có cái gì phía trước. Thu Di, ra đi, ta biết ngươi ở. Thông qua tối hôm qua Hạ Mộng Thu nói những lời kia, hắn càng thêm vững tin ý nghĩ của mình. Hạ Mộng Thu tuyệt đối là một mực tại nhìn xem trong tiểu viện phát sinh hết thảy. thanh âm quanh quẩn trong phòng, một hồi lâu mới biến mất. Có thể trước người hắn, nhưng vẫn là không có cái gì xuất hiện. Cố Cựu không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ hắn đoán sai rồi? Hạ Mộng Thu cũng không có một mực tại quan sát tiểu viện, chỉ là vừa lúc nghe được Tiểu Liên tại trong phòng bếp nói những lời kia. Thu Di, ngươi thật không ở đây sao? Ta có việc tìm ngươi. Ôm thử một lần tâm thái, hắn lại lần nữa lên tiếng hô. Chỉ là lần này, vẫn không có bất luận cái gì tiếng vang truyền đến. Hắn đoán sai, Hạ Mộng Thu cũng không có một mực tại nhìn xem tiểu viện. Cũng thế, thân là Giang gia gia chủ thế tử, bình thường hẳn là cũng có rất nhiều chuyện đi. Quả nhiên, Cố gia vị trí gia chủ, còn là đệ đệ hắn càng thích hợp một chút ai. Hắn thở dài, vô lực ngã xuống giường. Rõ ràng có tốt như vậy bối cảnh, lại chỉ là cái luyện thể 9 tầng, con mắt của ta à, ngươi chừng nào thì có thể thức tỉnh à? Cho nên lần này, là muốn nói với ta tâm sự của ngươi sao? Ngay tại hắn không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm, quen thuộc lại thanh âm ôn luyện trong phòng băng lên. Thu Di, hắn bụt một chút liền từ trên giường ngồi dậy, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hạ Mộng Thu cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện, an vị bên cạnh hắn, chính một mặt ý cười nhìn xem hắn. Thu Di, ngươi nếu là ở đây, liền sớm một chút ra à, ta đều cho là ngươi sẽ không ra tới đâu. Cố Cựu ngoài miệng oán trách hai câu, nhưng trên mặt lại là buông lòng biểu lộ. Hạ Mộng Thu đưa tay vuốt vuốt Cố Cựu đầu, nói mỏ gì đâu, đừng nhìn Thu Di dạng này, Thu Di cũng là rất bận rộn à, chỉ là vừa lúc nghe được ngươi đang gọi ta mà thôi. Đương nhiên, lời này là gạt người. Giang gia sự tình đều rơi vào Giang Vô Hối trên thân, nàng có thể có chuyện gì? Nàng sở dĩ không có lập tức xuất hiện, là bởi vì nàng đang quan sát Giang Quy Nguyệt. Nàng xuất hiện thời điểm, nụ cười trên mặt cũng là bởi vì Giang Quy Nguyệt. Cứ việc Cố Cựu sớm cùng Giang Quy Nguyệt chào hỏi, nhưng Giang Quy Nguyệt cũng không có thành thật như vậy. Bởi vì cảm thấy Cố Cựu tâm tình không tốt, tại Cố Cựu sau khi vào phòng, nàng liền rón rén đi tới Cố Cựu bên ngoài gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát Cố Cựu hồi lâu. Hạ Mộng Thu cũng là bởi vì như thế, mới chậm chạp không có hiện thân. Cái này đối với nàng mà nói, thế nhưng là chuyện tốt ta. Nàng làm sao có thể ngay tại lúc này xuất hiện? Mặc dù mới chỉ có ngắn ngủi một tháng, nhưng Cố Cựu cùng Giang Khuynh Nguyệt quan hệ trong đó có vẻ như đang nhanh chóng ấm lên đâu. Không nói cái này, Thu Di, con gái của ngươi hôm nay cho ta ăn mai tụ linh đan ngươi hẳn phải biết đi. Cố Cựu cũng mặc kệ Hạ Mộng Thu bận bịu thong thả, hắn hiện tại chỉ muốn giải quyết tụ linh đan sự tình. Có thể nghe được câu này, Hạ Mộng Thu nụ cười trên mặt lại chậm rãi biến mất, thần sắc cũng lạnh xuống, trong mắt ý cười không còn sót lại chút gì. Cố Cựu trong lòng lộn bộ một chút. Hắn nói cái gì rất kỳ quái sao? Làm sao Thu Di biểu lộ lập tức trở nên như thế để cho người ta sợ hãi a? Thu Di, ngươi thế nào? Là nơi nào không thoải mái sao? Hắn không đầu không đuôi hỏi một câu. Hạ Mộng Thu không nói, chỉ là lặng lặng nhìn Cố Cựu, để Cố Cựu càng ngày càng bất an. Cố Cựu chỉ cảm thấy tim đập của mình càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng thay đổi nhẹ đi nhiều. Đây là hắn lần thứ nhất tại Hạ Mộng Thu trên mặt nhìn thấy vẻ mặt như thế. Trước đó hắn mặc kệ là lúc nào nhìn thấy Hạ Mộng Thu trên mặt từ đầu đến cuối đều mang ý cười, chưa từng có dạng này qua. Thời gian phảng phất trở nên rất chậm, thậm chí để hắn cảm giác thời gian đều ngừng lại, giống như muốn vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này đồng dạng. Ta nói Cựu Nhi, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Hạ Mộng Thu rốt cục nói chuyện, chỉ là thanh âm nghe lại dị thường lạnh lùng. Sao, nghĩ như thế nào? Suy nghĩ gì? Ta không rõ a. Thu Di, ngươi ngược lại là nói rõ ràng một chút a. Thu Di, ngươi có thể nói lại hiểu rõ một chút sao? Ta có chút không để ý tới giải ngươi ý tứ. Không biết Hạ Mộng Thu rốt cuộc là ý gì Cố Cựu, cũng chỉ có thể kiên trì hỏi lên. Cái dạng này Hạ Mộng Thu mang đến cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Phải nói, thật không hổ là nhất gia chi chủ thê tử sao? Ta biết Cựu Nhi ngươi là Cố gia thiếu gia, thân phận bất phàm, nhưng bằng vào ta cùng Ngô Đồng quan hệ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi nói như vậy có chút quá thất lễ sao? Hạ Mộng Thu thản nhiên nói, trong mắt phảng phất có ưu đầm. Rõ ràng bây giờ thời tiết còn không lạnh, lại làm cho Cố Cựu thân thể run lên. Hắn mặc dù là Cố gia thiếu gia không tệ, nhưng bởi vì tu vi nguyên nhân, hắn một mực đối xử mọi người rất hòa thuận, tận lực không kết thù, chưa hề đều không có tự cho mình siêu phàm. Hắn vừa mới nói lời, có rất cao cao tại thượng sao? Mong rằng Thu Di chỉ rõ. Cố Cựu tráng lên lá gan lớn tiếng nói, Hạ Mộng Thu là rất thích hắn trưởng bối, đã Hạ Mộng Thu nói hắn làm sai, vậy hắn hẳn là thật làm sai. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn sửa đổi đến, không thể để cho Hạ Mộng Thu thất vọng, càng không thể để hắn ảnh hưởng đến Hạ Mộng Thu cùng hắn mâu thân quan hệ trong đó. Chỉ rõ. Tốt, vậy ta liền nói thẳng đi. Hạ Mộng Thu thần sắc không thay đổi, ngươi không cảm thấy, ở trước mặt ta, Sư Nguyệt Nhi vì con gái của ngươi thực sự có chút quá thất lễ sao? Vẫn là nói, ngươi dự định một mực ở trước mặt ta như vậy gọi Nguyệt Nhi sao? Thoại âm rơi xuống, Cố Cựu đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Là nguyên nhân này. Hắn còn tưởng rằng hắn nói cái gì rất không được đắc tội Hạ Mộng Thu mới có thể lộ ra như thế thần sắc. Hóa ra cũng là bởi vì cái này a, hắn dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là như vậy, hắn cũng không có lo lắng như vậy. Nhưng nhẹ nhàng thở ra về sau, hắn cũng ở trong lòng đối mình làm kiểm điểm. Hoàn toàn chính xác, lối nói của hắn là có chút thất lễ. Tại đối với mình tốt như vậy trưởng bối trước mặt, xưng hô nữ nhi của nàng vì con gái của ngươi thậm chí ngay cả danh tự đều không có để cho, có lẽ đã không chỉ là thất lễ đều không tốt nói. Nhìn xem Cố Cựu trên mặt thần sắc trở nên có chút hổ thẹn, Hạ Mộng Thu không hề bận tâm trong mắt, hiện lên một tia giảo hoạt. Vậy Thu Di hy vọng ta gọi thế nào con gái của ngươi? Nàng đâu? Cố Cựu hít sâu một hơi, chăm chú hỏi, đã làm sai, vậy liền sửa lại đi. Hạ Mộng Thu nhàn nhạt liếc mắt Cố Cựu, lập tức rời ánh mắt, nhìn về phía một bên khác. Cái này nên do chính ngươi quyết định, mà không phải ta tới yêu cầu. Chương 24, gọi cái 100 âm thanh cố cựu rất bất đắc dĩ, loại này lập lờ nước đôi thuyết pháp, thật sự là quá tra tấn người. Nhưng Hạ Mộng Thu rõ ràng tức giận, hắn đã không có đường lui a. Kia, Giang Khuynh Nguyệt. Nghe vậy, Hạ Mộng Thu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Cựu, trừng mắt liếc hắn một cái về sau, lại quay đầu lại. Coi như Hạ Mộng Thu cái gì cũng không nói, Cố Cựu cũng biết, đáp án sai a, hắn cảm giác lưng của hắn đều toát ra mồ hôi lạnh, Hạ Mộng Thu mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn a, hắn cũng rất buồn rầu a, hắn cùng Giang Khuynh Nguyệt, tuy nói là quen biết, cũng biết tên của đối phương. Nhưng quan hệ giữa bọn họ cũng rất xấu hổ a, hắn rốt cuộc muốn gọi thế nào mới có thể để cho Hạ Mộng Thu hài lòng a. Hắn hít một hơi thật sâu, trực tiếp kêu tên, vẫn còn có chút quá xa cách. Nếu là Thu Di nữ nhi, kia, kêu hơi thân thiết điểm cũng không có vấn đề gì chứ. Kia, gọi Khuynh Nguyệt thế nào? Hắn lấy hết dũng khí nói, gương mặt non nớt đỏ lên. Nói thực ra, hắn cảm thấy gọi như vậy lại lộ ra có chút quá thân mật, hắn cùng Giang Khuynh Nguyệt, còn chưa tốt đến có thể gọi như vậy tình trạng a. Hắn thật chặt nhìn chăm chú lên Hạ Mộng Thu thân ảnh, phát hiện hắn nói xong vừa mới về sau, Hạ Mộng Thu thân hình đột nhiên run lên một cái. Đây là câu trả lời chính xác. Hạ Mộng Thu chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc suy tư. Kỳ thật Cố Cựu có thể xưng hô như vậy Giang Khuynh Nguyệt, nàng đã rất hài lòng. Dù sao từ con gái của ngươi đến Khuynh Nguyệt ở trong đó thế nhưng là khoảng cách, cũng không phải một điểm nửa điểm a, chỉ là đều đã làm được loại trình độ này, vì cái gì không tiến thêm một bước đâu? Vẫn là quá lạnh nhạt, lại thân mật một điểm. Hạ Mộng Thu nhìn thẳng Cố Cựu con mắt, nói nghiêm túc. Dù sao cũng chỉ là ở trước mặt nàng nói như vậy mà thôi, lại để thân mật điểm, cũng không có gì lớn a. Có thể Cố Cựu lại phạm vào khó. Lại thân mật điểm. Thu Di, ta đều gọi Khuynh Nguyệt ngươi còn không vừa lòng sao? Chỉ là kêu lên hai chữ này, ta đều nhanh dùng hết khí lực toàn thân a. Đang gọi ra Khuynh Nguyệt hai chữ thời điểm, trong đầu của hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới ngày đó tại Đông Lâm thành mới gặp Giang Khuynh Nguyệt lúc hình tượng. Có thể hắn nhưng từ Hạ Mộng Thu ánh mắt bên trong đọc lên, ngươi nếu là không kêu ta hài lòng, vậy ngươi liền xong đời. Cố Cựu cắn răng, đến cùng còn muốn làm sao cái thân mật pháp a? Hắn không rõ a. Hắn đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết muốn làm sao gọi mới có thể để cho Hạ Mộng Thu hài lòng. Đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, ý tưởng lập tức liền hiện lên ra. Mặt của hắn cũng tại thời khắc này trở nên đỏ bừng, dù cho đêm nay ánh trăng cũng không làm sao sáng, Hạ Mộng Thu cũng nhìn rõ ràng. Kia, Nguyệt Nhi thế nào? Nói xong, Cố Cựu liền hướng về sau ngã xuống, ngã nằm xuống giường. Lập tức dùng hết thể nội còn sót lại chút sức lực cuối cùng, trên giường trở mình, đem mặt gắt gao chôn trong chăn. Hắn không muốn để cho Hạ Mộng Thu nhìn thấy hắn nét mặt bây giờ. Đây là hắn trống không trong đầu, duy nhất có thể nghĩ tới, so Khuynh Nguyệt thân mật hơn một điểm xưng hô. Đầu óc nóng lên, hắn nói ngay. Hiện tại, hắn bắt đầu rối loạn, cũng có chút bận tâm Hạ Mộng Thu sẽ nghĩ như thế nào. Hạ Mộng Thu là để hắn kêu thân mật một điểm, nhưng gọi như vậy, giống như lại quá mức thân mật. Đây thật là quá khó khăn a. Nói cho cùng hắn tại sao muốn nghe Hạ Mộng Thu a? Rõ ràng hắn không cần phụ họa mới đúng a. Tại hắn hỗn loạn đồng thời, Hạ Mộng Thu trên mặt biểu lộ lại dị thường đặc sắc. Nghi hoặc, kinh ngạc, kinh hỉ, tại ngắn ngủi trong chớp mắt, ngay tại trên mặt của nàng xuất hiện mấy lần. Khoe miệng nàng ngậm lấy một tia cười xấu xa, hài lòng nhìn xem Cố Cựu. Tiểu tử này, để hắn gọi thân mật một điểm, thế mà thật đúng là kêu a. Còn gọi Nguyệt Nhi thật là lớn gan á, nhưng bất kể nói thế nào, lần này nàng là hài lòng ghê gớm. Không sai, từ đầu tới đuôi, bộ dáng của nàng đều là giả vờ, chỉ có hiện tại trên mặt cười là phát ra từ nội tâm. Nàng đối Cố Cựu ban đầu xưng hô hoàn toàn chính xác rất bất mãn, dù sao nhà mình nữ nhi khả ái như vậy, bị người dùng con gái của ngươi xưng hô, làm sao đều cao hứng không nổi a. Mà lại Cố Cựu cùng Giang Khuynh Nguyệt đều đã ở chung được một tháng, khoảng cách cảm giác còn như thế nặng, nàng chắc chắn sẽ không hài lòng a cách làm của nàng, mặc dù sẽ không trực tiếp rút ngắn quan hệ giữa hai người, nhưng nàng tin tưởng làm như vậy khẳng định là hữu dụng. Nô, coi như hài lòng đi. Mặc dù trong lòng thật cao hứng, nhưng Hạ Mộng Thu cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nếu là hiện tại trong lòng nghĩ biểu hiện tại trên mặt bị Cố Cựu nhìn thấy, kia nàng không coi như mất đòi công sao? Cố Cựu hơi ngẩng đầu, từ trong chăn lộ một con mắt, trộm nhìn thoáng qua Hạ Mộng Thu, phát hiện trên mặt nàng đạm mạc sắc thực biến mất, mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù xấu hổ là xấu hổ điểm, nhưng may mắn kết quả cũng không tệ lắm, ít nhiều có chút an ủi đến hắn. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, hào hào hỏi một chút Hạ Mộng Thu tụ linh đan chuyện thời điểm, Hạ Mộng Thu lại mở miệng. Bất quá, chỉ gọi một tiếng, cảm giác không có gì thành ý a. Nếu không, Cựu Nhi ngươi gọi cái 100 âm thanh cho ta nghe nghe. 100 âm thanh. Thu Di, ngươi chăm chú. Chỉ là kêu một tiếng ta đều đã dùng hết toàn bộ khí lực, ngươi thế mà để cho ta gọi 100 âm thanh. Ngươi cũng quá để mắt ta đi. Cố Cựu trầm mặc nằm lì ở trên giường, lựa chọn giả chết. Loại thời điểm này, trầm mặc có lẽ mới là tốt nhất trả lời đi. Có thể hắn trầm mặc lại làm cho Hạ Mộng Thu bất mãn. Cựu Nhi, ngươi không trả lời ta, chẳng lẽ là bởi vì ngươi vừa mới chỉ là vì ứng phó ta? Kỳ thật ngươi căn bản cũng không nghĩ như vậy gọi, đúng không? Nằm ở trên giường Cố Cựu, thân thể run rẩy. Cái giọng nói này, tại sao lại trở lại lúc mới bắt đầu nhất ta? Hắn đều đã cố gắng kêu ra miệng, sao có thể ngay tại lúc này bỏ dở nửa chừng? Hắn không cho phép. Cố Cựu hít một hơi thật sâu, yên lặng từ trên giường bỏ lên, nhìn về phía Hạ Mộng Thu ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Mẹ nó, kêu một tiếng cũng là gọi, gọi 100 âm thanh cũng là gọi. Gọi đều gọi, chẳng lẽ còn chênh lệch cái này 2 tiếng sao? Tục ngữ nói tốt, một sự kiện chỉ có số không lần cùng vô số lần. Đã hắn đều gọi một tiếng, như vậy nói cách khác, hắn còn có thể gọi vô số âm thanh. Hắn né tránh Hạ Mộng Thu ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trăng. Giang Khuynh Nguyệt cũng là nguyệt, mặt trăng cũng là nguyệt, nhìn xem mặt trăng gọi, có thể để cho hắn không để ý như vậy. Nguyệt, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Lập tức, gian phòng bên trong vang lên một tiếng lại một tiếng Nguyệt Nhi. Mà tại Cố Cửu mở miệng gọi tiếng thứ hai thời điểm, Hạ Mộng Thu nụ cười trên mặt liền giấu không được, chỉ là nhìn xem mặt trăng Cố Cửu, lại không có cơ hội phát hiện. Nàng là vui vẻ, Cố Cửu lại là dị thường dày vò. Nguyên bản hắn coi là, nhìn xem mặt trăng gọi như vậy, có thể để cho hắn dễ dàng một chút. Thật không nghĩ đến, theo hắn kêu càng ngày càng nhiều, trên mặt trăng thật giống như xuất hiện Giang Khuynh Nguyệt mặt, càng ngày càng rõ ràng, để mặt của hắn cũng càng ngày càng đỏ, ngay cả cổ đều đỏ đấu. Thật giống như hắn là đang nhìn Giang Khuynh Nguyệt gọi đồng dạng. Chương 25, không có giải dược độc Cố Cửu lực chú ý càng ngày càng khó lấy tập trung, cho nên hắn đều quên mấy lần đến, chỉ có thể một mực hướng xuống gọi. Hắn là không có số, nhưng Hạ Mộng Thu đến. Cố Cửu kêu đã sớm vượt qua 100 tiếng, chỉ là nàng nghe rất vui vẻ, hoàn toàn không có ý định kêu dừng Cố Cửu. Nàng thậm chí có một cái mắt, muốn đem Cố Cửu thanh âm truyền đến Giang Khuynh Nguyệt trong phòng đi. Chỉ là cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ, nói như vậy cũng quá đột ngột, vẫn là từ từ sẽ đến đi. Dù sao Cố Cửu ngay tại gian ra, nàng cũng không cần quá gấp. Cứ như vậy kêu không biết bao lâu, Cố Cửu cảm giác mặt trăng đều nhanh muốn rơi xuống, mới đột nhiên ngừng lại. Đủ, đủ chứ? Thu Di. Cố Cửu biết, hiện tại mặt mình khẳng định rất đỏ, cho nên hắn hoàn toàn không dám nhìn tới Hạ Mộng Thu, nói ra cũng một điểm lực lượng đều không có. Hạ Mộng Thu hài lòng nhẹ gật đầu, nàng biết, Cố Cửu đã nhanh đến cực hạn, nếu là làm cho lại gấp một chút, có lẽ sẽ xuất hiện không kết quả tốt cũng có nói. Vẫn là thấy tốt thì lấy đi. Ừ, đủ rồi, xem ra Cửu Nhi ngươi vẫn rất có thành ý, đã dạng này, vậy ta liền nghe nghe nhìn ngươi muốn nói cái gì đi. Hạ Mộng Thu ngắm nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, nhặt vừa cười vừa nói. Cố Cửu bắt đầu kêu thời điểm, mặt trăng còn treo cao tại trên trời cao, nhưng bây giờ đều nhanh muốn biến mất không thấy. Lại để cho Cố Cửu tiếp tục gọi, trời đều muốn sáng lên. Nếu là thật để Cố Cửu gọi vào hướng đông, kia nàng lần sau nghĩ treo cận Cố Cửu, khả năng liền sẽ không thành công. Cố Cửu hít mạnh một hơi, rốt cục có thể dừng lại, hắn cảm giác miệng của mình đều gọi làm. Cú may Hạ Mộng Thu rốt cục hài lòng, hắn mục đích cũng đạt tới. Đưa qua trình thế nào, hắn cũng liền không thèm để ý Cố Cửu chậm một hồi lâu, cảm giác mặt mình không có như vậy nóng về sau. Sờ lên sau mới quay đầu nhìn về phía Hạ Mộng Thu. Thu Di, Nguyệt Nhi nàng hôm nay cho ta ăn mai tụ linh đan người biết ta. Hắn nói nghiêm túc, mảy may phát hiện, hắn Nguyệt Nhi đã kêu cực kỳ tự nhiên. Hạ Mộng Thu ánh mắt lóe lên một vòng vui sướng, khẽ gật đầu. Trong tiểu viện phát sinh tất cả sự tình, đều chạy không khỏi con mắt của nàng. Tụ linh đan sự tình, nàng tự nhiên cũng biết Cố Cửu ăn về sau, hiệu quả gì đều không có. Chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ, Cố Cửu tại sao muốn hỏi cái này, chuyện này có chỗ nào không đúng sao? Cố Cửu cũng nhẹ nhàng thở ra, Hạ Mộng Thu biết, chuyện kia liền dễ làm. Đã Thu Di ngươi cũng biết, vậy liền mời cho ta giải dược đi. Cố Cửu túi đầu xuống, khẩn cầu nói. Việc quan hệ cái mạng nhỏ của hắn, dù không được hắn không hạ thấp tư thái a, huống hồ là tại hắn quen thuộc trưởng bối trước mặt, hạ thấp tư thái cũng không có gì lớn. Hạ Mộng Thu nghe vậy, lại nhíu nhíu mày. Giải dược? Cái gì giải dược? Trong lúc nhất thời, nàng có chút lý giải không được Cố Cửu đang nói cái gì, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm Cố Cửu. Gặp Hạ Mộng Thu không nói lời nào, Cố Cửu tâm cũng nâng lên cổ họng. Không phải đâu. Thu Di, con gái của ngươi đều cho ta hạ độc, chẳng lẽ lấy quan hệ giữa chúng ta giải dược cũng không thể cho ta không? Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi Hạ Mộng Thu trả lời. Mà Hạ Mộng Thu thông qua liên tưởng Cố Cửu, cùng Cố Cửu cùng Giang Khuynh Nguyệt ở giữa phát sinh sự tình, cuối cùng là đoán được Cố Cửu tâm tư. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi thế mà lại cho là ta khả ái như vậy, xinh đẹp nữ nhi sẽ cho ngươi hạ độc. Ta có thể dạy dỗ nữ nhi như vậy? Tiểu tử ngươi cũng bất động đầu óc suy nghĩ một chút. Nàng thật là vừa tức vừa muốn cười, rõ ràng chỉ là một viên lại so với bình thường còn bình thường hơn tụ linh đan. Không đúng, là con gái nàng hảo tâm cho Cố Cửu tụ linh đan, thế mà lại liên tưởng đến ở bên trong hạ độc. Nàng cũng không khỏi không bội phục Cố Cửu đầu óc. Coi như nàng lại thế nào hồ nháo, cũng không có khả năng để Giang Khuynh Nguyệt nháo đến loại trình độ đó a. Mà lại chuyện như vậy căn bản liền sẽ không phát sinh. Bất quá, Hạ Mộng Thu trong mắt đi lòng vòng, giảo hoạt tiếu dung lại lần nữa hiện lên ở trên mặt. Tiểu tử ngươi thích độc đúng không? Vậy cũng đừng trách Thu Di a. Ai? Nghe được Hạ Mộng Thu thở dài, Cố Cửu trong lòng siết chặt, cái này thở dài là có ý gì a? Hắn lặng lẽ meo meo ngẩng đầu, dùng ánh mắt còn lại quan sát đến Hạ Mộng Thu mặt. Phát hiện Hạ Mộng Thu mang trên mặt tiếc nuối cùng bất đắc dĩ về sau, hắn một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Không, không thể nào. Cửu Nhi, chuyện này Thu Di cũng không giúp được ngươi a. Giúp, không giúp được. Giang Khuynh Nguyệt ngươi đến cùng cho ta hạ cái gì độc? Biết Cố Cửu đang nhìn mình, Hạ Mộng Thu tiếp tục nói, Cửu Nhi ngươi cũng biết, Nguyệt Nhi là bảo bối của ta, cũng là toàn bộ Giang gia bảo bối, cho nên Giang gia bảo khố, nàng đều là có thể tùy ý ra vào. Điểm này Cố Cửu ngược lại là có thể hiểu được, dù sao Cố gia bảo khố, hắn cũng có thể tùy ý ra vào. Nhưng cái này cùng độc có quan hệ gì a? Hôm nay ta đang kiểm tra bảo khố thời điểm, phát hiện trong bảo khố thiếu một loại độc. Ta lúc này liền nghĩ đến, có thể là Nguyệt Nhi cầm đi, cho nên lập tức liền hướng phía tiểu viện chạy đến. Nhưng khi ta chạy đến thời điểm, người đã đem tụ linh đan ăn hết, ta liền xem như muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi a. Đạo lý ta đều hiểu, ta muốn là giải dược, giải dược. Ta không muốn nghe những thứ vô dụng này a. Cố Cửu ở trong lòng hò hét, hô hấp cũng trong bất chi bất giác trở nên dồn dập. Hạ Mộng Thu lại coi như không có phát hiện, tự mình nói đi xuống. Kỳ thật Nguyệt Nhi lấy đi độc cũng không phải là cái gì rất chân quý đồ vật, độc tính cũng không phải rất mạnh, tính hạn chế cũng rất lớn. Nhưng ngươi biết vì cái gì dạng này độc còn có thể bị thu nhận tiến trong bảo khố sao? Nghe vậy, Cố Cựu rốt cục ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn xem Hạ Mộng Thu. Hắn nuốt ngụm nước bọt, vì cái gì? Gặp Cố Cựu thượng sáo, Hạ Mộng Thu trong lòng gọi là một cái vui vẻ. Đó là bởi vì, loại độc này, căn bản cũng không có giải dược. Không có giải dược. Cố Cựu hô to, kích động trực tiếp đứng lên. Thanh âm cực lớn, để chính hắn giật nảy mình, nhưng dọa người hơn, vẫn là Hạ Mộng Thu vừa mới nói lời. Thu gì, loại này trò đùa cũng không tốt cười à, ngươi tranh thủ thời gian cho ta thuốc giải đi, không phải ta cảm giác hôm nay đều ngủ không xong. Bình phục hảo tâm tình về sau, Cố Cựu không tự tin nói, trong lòng bàn tay đều khẩn trương toát mồ hôi. Xin nhờ, nhất định phải là cái trò đùa a. Ai? Có thể Hạ Mộng Thu khẽ than thở một tiếng, lại giống một thanh trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của hắn. Hạ Mộng Thu nắm chặt Cố Cựu tay, khắp khuôn mặt là áy náy. Cựu Nhi, Thu Di biết ngươi không tin, nhưng Thu Di không có lừa ngươi, ta thật không có giải dược. Căn bản cũng không xuống độc, nàng ở đâu ra giải dược? Nàng cũng không có gạt người a. Cố Cựu cảm giác, khí lực cả người đều bị rút đi, con ngươi cũng biến thành tăng dã, vô lực ngã xuống giường. Hắn phải chết sao? Cứ như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì chết đi. Thật sự là không cam tâm à, hắn còn có suy nghĩ rất nhiều làm sự tình, Kim Thủ Chỉ cũng không có thất tình. Cứ như vậy hư vô chết đi, thật làm cho người tịch mịch đâu. Cố Cựu dáng vẻ, để Hạ Mộng Thu cũng có chút phát ra từ nội tâm ấy nấy. Bản ý của nàng tuy nói chỉ là vì để Cố Cựu cùng Giang Khuynh Nguyệt hảo hảo ở chung, nhưng giống như, làm có chút quá mức gác Cựu Nhi, ngươi trước chớ nhục trí, ta vừa mới cũng đã nói, loại độc này tính hạn chế rất lớn. Mặc dù không có giải dược, nhưng lại có giải độc chi pháp. Chương 26, đây là tại cho hắn gài bẫy a. Hạ Mộng Thu vừa mới dứt lời, Cố Cựu liền phảng phất giành lấy cuộc sống mới, vụt một mực an bị lấy, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn xem nàng. Có thể Cố Cựu càng như vậy, liền để Hạ Mộng Thu càng là ấy nấy. Chớ có trách ta à, Cựu Nhi, Thu Di cũng không có gì ý đồ xấu, chỉ là muốn cho ngươi cùng Nguyệt Nhi hảo hảo ở chung a. Thu Di, ngươi nói là sự thật sao? Vậy giải pháp là cái gì, mau nói cho ta biết. Cố Cựu kích động nói. Há không nghe trời không tuyệt đường người a. Ta Cố Cựu mệnh không có đến tuyệt lộ a. Là thật. Hạ Mộng Thu quay đầu chỗ khác, không nhìn tới Cố Cựu con mắt. Dạng này nàng cảm giác tội lỗi có thể trở nên ít một chút. Kỳ thật loại này không có giải dược độc, tính hạn chế dị thường lớn, bởi vì loại độc này chỉ đối tụ linh cảnh phía dưới người có hiệu quả, nói cách khác, chỉ đối luyện thể cảnh hữu dụng. Nghe vậy, Cố Cựu khẽ miệng giật một cái. Không phải đâu. Đây rốt cuộc là cái gì độc? Sơn Hải Đại Lục còn có dạng này độc? Cái này thật không phải là vì nhằm vào ta mà làm ra độc. Cho nên, giải độc chi pháp cũng rất đơn giản, chính là đột phá đến tụ linh cảnh, độc tự nhiên mà vậy liền giải khai. Hạ Mộng Tu nói vừa xong, Cố Cựu liền thẳng tắp lại một lần ngã xuống trên giường. Xong, toàn xong, loại này lại cực kỳ đơn giản giải độc chi pháp, hắn hết lần này tới lần khác không dùng đến a. Hắn hết lần này tới lần khác liền không đột phá nổi tụ linh cảnh a. Hắn đưa tay sờ sờ con mắt, quay đầu hỏi một vấn đề cuối cùng. Thu Di, loại độc này lúc phát tác ở giữa là bao lâu? Hạ Mộng Thu nghe vậy, rơi vào trầm tư. Nàng đang tự hỏi, rốt cuộc muốn nói thời gian bao nhiêu mới tương đối phù hợp đâu. Bởi vì, quan hệ này đến nàng về sau muốn nói lời, cho nên không thể tùy tiện nói một cái thời gian. Chốc lát sau, nàng đến có kết luận. Lâu là nửa tháng, ngắn thì một ngày. Còn thời gian cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Tốt, lần này hy vọng cuối cùng cũng triệt để tan vỡ. Hắn Kim Thủ Chỉ là tuyệt đối không thể nào tại trong vòng nửa tháng liền thức tỉnh, hắn có thể cùng thế giới này nói tạm biệt. Thu Di, ta chết đi về sau, ngươi liền cùng ta mẫu thân nói, ta ngoại ý muốn từ Giang gia chạy ra ngoài, sau đó ngoại ý muốn bỏ mình liền tốt. Quái Giang Khuynh Nguyệt, quên đi thôi. Giang Khuynh Nguyệt cũng không biết hắn không thể đột phá tụ linh cảnh, cho nên mới sẽ cho hắn hạ loại độc này. Hơn nữa, còn là trộn lẫn tại bên trong tụ linh đan. Nói cách khác, Giang Khuynh Nguyệt cũng không nghĩ hại tính mạng của hắn, chỉ là nghĩ trêu cợt hắn một chút mà thôi. Nhưng mà, tạo hóa trêu ngươi a. Hắn hết lần này tới lần khác chính là không đột phá nổi tụ linh cảnh. Gặp Cố Cựu đã sinh ra tử trí, Hạ Mộng Thu cũng biết, trò đùa quá trớn, nàng thật không nghĩ trêu cợt Cố Cựu đến nước này a. Thu, Cựu Nhi, ngươi cũng không cần bi quan như thế, Thu Di biết tình huống của ngươi có chút đặc thù, không đột phá nổi tụ linh cảnh, nhưng không cần nói, Thu Di, ta tình huống của mình chính ta rõ ràng, ta sẽ không trách Nguyệt Nhi. Cố Cựu biết, Hạ Mộng Thu có thể sẽ cho là hắn đoán hận Giang Khuynh Nguyệt, cho nên mới sẽ nói như vậy. Oán hận mặc dù chưa nói tới, nhưng vẫn là rất tức giận à, đáng chết đại tiểu thư, thế mà hỏi cũng không hỏi hỏi tình huống của ta, liền cho ta hạ loại độc này. Thật sự là tùy hứng làm vậy a. Không, không phải, Cựu Nhi, ta muốn ngủ, Thu Di, cứ như vậy đi, ta buồn ngủ. Cố Cựu bò lên giường, dùng chăn mền che mình đầu, phát ra trầm muộn thanh âm. Cái này khiến Hạ Mộng Thu trong lòng càng thêm áy náy, nhưng rời đi khẳng định là không thể rời đi, nếu là không sau khi nói xong tụng, nàng cảm thấy cảm giác áy náy đều sẽ đem nàng thôn phệ. Nàng cách chăn mền, nhẹ nhàng sờ lấy Cố Cựu đầu. Cựu Nhi, nghe Thu Di nói hết lời được không? Cố Cựu không nói, hắn hiện tại tâm loạn như ma, cái gì đều không muốn nghe, chỉ muốn một người lặng lặng. Hạ Mộng Thu cũng không để ý nhiều như vậy, tiếp tục nói, ngươi nhìn, Nguyệt Nhi đem độc hạ tại bên trong tụ linh đan, rõ ràng là không có gì ý đồ xấu đúng không? Điểm ấy, Cố Cựu ngược lại là nghĩ thông suốt, đây cũng là hắn không có như vậy oán hận Giang Khuynh Nguyệt nguyên nhân. Ta biết Cựu Nhi ngươi tình huống, nửa tháng đột phá tụ linh cảnh đối với ngươi mà nói hẳn là không thể nào. Đúng vậy a, cho nên hắn ngay từ đầu liền không có ôm loại hy vọng này. Nhưng nửa tháng không được, thời gian lại lâu một chút đâu. Lại thêm chút, có thể độc không phải nửa tháng liền phát tác sao? Mặc dù tại ngươi đột phá tụ linh cảnh trước đó, độc này không có thuốc nào chữa được, nhưng kỳ thật, loại độc này phát tác thời gian là có thể kéo dài. Nghe vậy, Cố Cửu thân thể run lên, mà động tác của hắn cũng cách chăn mền, truyền đến Hạ Mộng Thu trong tay. Nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, Cố Cửu nghe lọt được liền tốt. Chỉ cần tiếp tục nuốt loại độc này, liền có thể vô hạn kéo dài độc tính phát tác thời gian. Nói cách khác, chỉ cần ngươi tiếp tục ăn vào loại độc này, ngươi liền căn bản không trúng độc, ngươi nói có đúng hay không? Núp ở trong chăn, Cố Cửu khẽ miệng giật một cái, đây là cái gì lời lẽ sai trái a? Quá giật đi. Bất quá nghe xong Hạ Mộng Thu lời nói này, hắn lại là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Hạ Mộng Thu nói là sự thật, mặc dù rất hoang đường, nhưng cái này không phải cũng đã nói lên, hắn không cần chết sao? Thu Di, đây là sự thực sao? Trầm muộn thanh âm vang lên lần nữa, để Hạ Mộng Thu thở phào một hơi. Thật. Cố Cửu cũng nhẹ nhàng thở ra, làm cái gì a? Hắn đều chuẩn bị nghĩ gì ngôn đâu, kết quả lại nói cho hắn biết, hắn còn có thể sống. Bất quá, có thể sống sót thật sự là quá tốt. Kia Thu Di, ngươi có thể đem còn lại độc dược đều cho ta không? Đã như vậy, loại độc này vẫn là tại trên tay hắn tương đối an tâm, không phải vẫn là sẽ nơm nớp lo sợ a có thể Hạ Mộng Thu lại phạm vào khó, căn bản cũng không có loại độc này a. Nàng đi đâu lấy ra giao cho Cố Cửu a? Bất quá, biện pháp giải quyết nàng lại nghĩ kỹ, chẳng bằng nói, nàng ban đầu chính là nghĩ làm như vậy. Chỉ là Cố Cửu phản ứng, để nàng hoảng hồn, kế hoạch bị đánh loạn mà thôi. Cửu Nhi, kỳ thật Nguyệt Nhi nàng, đem toàn bộ độc đều cầm đi. Cố Cửu nghe vậy, đầu đột nhiên từ trong chăn nhô ra đến, mặt đều tại run rẩy. Sẽ không phải, hắn nuốt vào viên kia tụ linh đan bên trong, đem toàn bộ độc đều đã vận dụng a? A, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta nhìn thấy Nguyệt Nhi nàng về sau đem còn lại độc đều bỏ vào tụ linh đan bên trong. Ngươi chỉ cần mỗi ngày cùng Nguyệt Nhi muốn một viên, sự tình liền giải quyết dễ dàng. Đúng không? Nhìn xem Cố Cửu biểu lộ, Hạ Mộng Thu đội vàng nói. Có thể nghe xong lời này về sau, Cố Cửu mặt lại run rẩy đến lợi hại hơn. Mẹ ngươi, ta làm sao càng nghe càng không thích hợp đâu. Chỉ đối luyện thể cảnh hữu dụng độc, chỉ có đột phá tụ linh cảnh mới có thể giải. Giang Khuynh Nguyệt đem còn lại độc dược đều lấy đi coi như xong, còn như thế xảo đem còn lại độc bỏ vào tụ linh đan bên trong. Giang Khuynh Nguyệt không chê phiền phức, lại có lý do gì muốn làm như vậy? Liền xem như nhìn hắn không có đột phá, cũng không cần đem toàn bộ độc đều bỏ vào a. Còn muốn hắn mỗi ngày hỏi Giang Khuynh Nguyệt muốn. Vô luận hắn nghĩ như thế nào, đây đều là Hạ Mộng Thu đang cho hắn gài bẫy a. Chính là vì để hắn mỗi ngày hỏi Giang Khuynh Nguyệt muốn một viên tụ linh đan. Sẽ không phải, hắn nuốt vào viên kia tụ linh đan bên trong, căn bản cũng không có hạ độc a. Vậy liền thật chỉ là một viên tại so với bình thường còn bình thường hơn tụ linh đan. Chương 27, sẽ không phải có bị hại chứng vọng tưởng a. Hắn nhìn chăm chú Hạ Mộng Thu mặt, muốn từ trông được ra chút gì, nhưng lấy bản lãnh của hắn, lại làm sao có thể xem thấu Hạ Mộng Thu ý nghĩ đâu. Mặc dù hắn nghĩ như thế nào, đây đều là Hạ Mộng Thu đang cho hắn đào hố, nhưng cái này hố, hắn còn hết lần này tới lần khác nhất định phải nhảy. Bởi vì hắn không thể cầm mạng nhỏ đi cược, nếu là Hạ Mộng Thu nói là sự thật đâu. Nếu là, thật không hợp thói thường đến, có trùng hợp nhiều như vậy đâu. Ta đã biết, Thu Di, ta sẽ hỏi Nguyệt Nhi muốn tụ linh đan. Hiện tại, hắn coi như Hạ Mộng Thu nói là sự thật đi. Về sau, hắn liền sẽ hảo hảo điều tra một chút, Hạ Mộng Thu nói độc đến cùng phải hay không thật tồn tại. Nếu là căn bản không có loại độc này, hắn liền muốn hung hăng trả thù trở về. Không được, trả thù Hạ Mộng Thu thật sự là có chút người si nói mộng. Đã như vậy, vậy liền hung hăng trả thù tại nàng trên người nữ nhi. Nghe vậy, Hạ Mộng Thu trong mắt lóe lên một vòng an tâm. Mặc dù rất xin lỗi Cố Cửu, nhưng tối thiểu nhất kết quả là nàng muốn, vậy là được rồi. Bất quá, nên diễn kịch vẫn là phải diễn kịch. Thật xin lỗi a, Cửu Nhi, về sau ta sẽ hảo hảo nói một chút Nguyệt Nhi. Mặc dù Nguyệt Nhi làm loại sự tình này, nhưng tâm tính của nàng cũng không xấu, chỉ cần ngươi hỏi nàng muốn, nàng khẳng định sẽ cho ngươi. Cố Cửu nhẹ gật đầu, lập tức lại lần nữa đem đầu rút vào trong chăn. Chuyện này đến cùng thật hay giả đều còn không biết, Thu Di ngươi liền đem mình hái được sạch sẽ, toàn giao cho con gái của ngươi à? Ta đã biết, Thu Di. Ta có chút mệt mỏi, để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Hạ Mộng Thu cũng biết, nàng hôm nay làm có chút quá phát hỏa. Nói cho cùng Cố Cửu vẫn là cái 10 tuổi hải tử, như thế hù dọa Cố Cửu cũng làm cho nàng lương tâm có chút đau nhức. Hiện tại, vẫn là để Cố Cửu hào hào ngủ một giấc đi. Tốt, kia Thu Di liền đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, Hạ Mộng Thu thân ảnh trong nháy mắt liền từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa, gian phòng bên trong lại lần nữa quy về yên tĩnh, mà Cố Cửu cũng vẫn như cũ tránh trong chăn. Một giây, hai giây, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Cố Cửu mới từ trong chăn nô đầu ra. Hắn nhìn quanh một vòng gian phòng, phát hiện Hạ Mộng Thu hoàn toàn chính xác đã đi. Thu Di ngươi ở đâu? Hắn thở nhẹ hai tiếng, kiên nhẫn chờ đợi, lại đợi một khắc đồng hồ, Hạ Mộng Thu vẫn là không có xuất hiện. Cố Cửu khẽ miệng dương nhẹ, xem ra Hạ Mộng Thu là thật rời đi, mà lại không có đang lén lén nhìn xem hắn. Không phải lấy Hạ Mộng Thu hôm nay nói những lời kia, hắn chỉ cần vừa gọi, Hạ Mộng Thu liền ra tới đi. Đã như vậy, hiện tại chính là tốt nhất hành động thời cơ. Hiện tại chính là tốt nhất tìm hiểu Hạ Mộng Thu trong miệng độc đến cùng có tồn tại hay không thời cơ. Đợi đến Hạ Mộng Thu lại tại âm thầm bụng trộm quan sát thời điểm, hắn nghe được bất cứ tin tức gì, khả năng liền đều là bị xuyên tạc qua. Tiểu Liên khẳng định là không thể thực hiện được, nha đầu kia mặc dù tu vi rất lợi hại, nhưng nhìn đần độn, coi như đến hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Giang Khuynh Nguyệt, càng quên đi thôi, mặc kệ Hạ Mộng Thu nói là thật hay giả, hắn cũng không thể từ Giang Khuynh Nguyệt nơi đó biết bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Chẳng lẽ lại còn muốn mình xông vào Giang Khuynh Nguyệt trong phòng, lớn tiếng chất vấn nàng có phải hay không cho mình hạ độc. Đã như vậy, kia liền chỉ còn lại là Thanh. Hắn rón rén từ trên giường xuống tới, mở ra cửa phòng, như làm tặc thò đầu ra, quan sát đến tiểu viện tình huống. Buổi tối hôm nay, trong viện trên cây cũng không có Giang Khuynh Nguyệt thân ảnh, trong nội viện an tĩnh dị thường. Lập tức hắn đẩy cửa ra, đi tới Lạc Thanh trước gian phòng, thuần thục mở cửa về sau, nhanh như chớp liền chui vào. Mà hắn vừa đi vào phòng, Lạc Thanh kia giọng nghi ngờ liền vang lên. "Thiếu gia, đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ được chạy đến phòng ta tới làm gì? Ngươi không phải yêu nhất đi ngủ sao?" Bởi vì hai người gian phòng thật chặt sát bên, cho nên Cố Cửu vừa rời phòng thời điểm, hắn liền đã phát hiện. Đối với Cố Cửu đêm hôm khuya khoắt tiến vào gian phòng của hắn, hắn cũng rất kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Cố Cửu là làm ăn khuya ăn đây này. Muốn dạ tập, không phải hẳn là tuyển Giang Khuynh Nguyệt hoặc là Tiểu Liên sao? Hắn một đại nam nhân có cái gì tốt dạ tập? À, hắn quên, Cố Cửu chỉ có luyện thể 9 tầng, đi dạ tập Giang Khuynh Nguyệt các nàng, khẳng định sẽ chết đi. Xuyệt. Cố Cửu đem ngón trỏ dọc tại trước môi, ra hiệu Lạc Thanh chớ có lên tiếng. Lạc Thanh cũng rất phối hợp nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn Cố Cửu. Cố Cửu nhìn một chút ngoài cửa, lại nhìn một chút bên trong căn phòng các ngóc ngách, phát hiện không có Hạ Mộng Thu thân ảnh về sau, mới đi đến Lạc Thanh bên giường ngồi xuống. Cái kia làm tặc đồng dạng tư thái, để Lạc Thanh càng ngộng. Nghe cho kỹ, Lạc Thanh, tiếp xuống ta muốn hỏi ngươi một việc, sau đó còn muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Cố Cửu tận khả năng nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Lạc Thanh nhẹ gật đầu, Cố Cửu thần sắc rất chân thành, để hắn cũng chăm chú xuống dưới. Ta hỏi ngươi, ngươi có nghe nói hay không qua một loại độc? Chính là không có giải dược, chỉ đối luyện thể cảnh hữu dụng độc. Lạc Thanh sững sờ, độc? Vì cái gì Cố Cửu lại đột nhiên nhắc lên độc? Hơn nữa còn là vô dụng như vậy độc. Nhưng Cố Cửu vẻ chăm chú, vẫn là để hắn hảo hảo hồi tưởng một lần trong đầu ký ức. Chỉ là hắn lật khắp ký ức mỗi một cái góc, đều không có tìm được có thể xứng đáng Cố Cửu miêu tả độc. Sau đó, hắn lắc đầu. Cố Cửu nghe vậy, trong mắt đi lòng vòng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Còn có một việc, Lạc Thanh, về sau ngươi giúp ta liên lạc một chút lão cha, hỏi một chút hắn có nghe nói hay không qua loại độc này. Nhớ lấy, là lão cha không muốn liên hệ mẫu thân của ta. Điểm này rất trọng yếu, bởi vì hắn mẫu thân rất có thể sẽ cùng Hạ Mộng Thu thông đồng tốt, dẫn đến hắn đạt được tin tức sai lầm. Cho nên chuyện này chỉ có thể tìm hắn lão cha. Đã giang ra trong bảo khố sẽ có loại độc này, như vậy Cố gia cũng không có đạo lý không có chứ. Nếu là loại độc này thật tồn tại, vậy hắn lão cha liền không khả năng không biết. Lạc Thanh trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đêm hôm khuya khoắt tìm hắn liền bởi vì việc này. Chỉ đối luyện thể cảnh hữu dụng độc, ngoại trừ đối Cố Cửu hữu dụng còn có thể đối với người nào hữu dụng? Nhà hắn thiếu gia sẽ không phải là có bị hại chứng vọng tưởng a? Nhưng Cố Cửu trịnh trọng như vậy phân phó hắn, hắn cũng là sẽ hảo hảo theo Cố Cửu nói đi làm. Lạc Thanh nhẹ gật đầu, ra hiệu Cố Cửu, hắn biết. Còn có, ngươi nhớ lấy chờ ngươi đạt được lão cha hồi phục về sau, không muốn trực tiếp mở miệng nói cho ta, ngươi chỉ dùng gật đầu cùng lắc đầu nói cho ta liền tốt, biết không? Cố Cửu ngay sau đó nói bổ sung, mặc kệ độc sự tình là thật hay giả, hắn đều không định để Hạ Mộng Thu biết. Nếu là Hạ Mộng Thu biết, vậy hắn còn thế nào trả thù? Lạc Thanh càng nghe càng không hiểu, cảm giác Cố Cửu đầu óc khẳng định là xảy ra vấn đề. Nhưng hắn vẫn là đáp ứng. Làm xong đây hết thảy, Cố Cửu nhẹ nhàng thở ra, dạng này, hắn hẳn là có thể biết độc sự tình đến cùng phải hay không thật. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện, Lạc Thanh cùng hắn lao cha liên hệ thời điểm, mẹ hắn thân không ở bên cạnh đi. Hắn đẩy cửa ra khỏi phòng, một cô đối rối trong nháy mắt phun lên trong lòng của hắn. Trời còn chưa sáng, chỉ là mặt trăng không biết lúc nào đã rơi vào rất thấp. Nghĩ đến, hẳn là tại hắn nhìn chằm chằm mặt trăng gọi Giang Khuynh Nguyệt Nguyệt Nhi thời điểm đi. Hắn ngáp một cái, mặt mũi tràn đầy buồn ngủ trở về phòng, cởi xuống quần áo nằm lại trên giường, chỉ là vừa nhắm mắt lại, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Buổi tối hôm nay, tâm tình của hắn tựa như ngồi xe cáp treo, thay đổi rất nhanh, tinh lực đều bị hao hết. Chương 28, hoàn toàn không đang chú ý ngày kế tiếp, Cố Cửu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Không phải hắn không muốn tiếp tục ngủ, thật sự là tiếng gõ cửa quá lớn, để hắn căn bản là ngủ không được. Hắn rủi rủi con mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ cao cao dâng lên mặt trời, bối rối không có nửa điểm giảm bớt. Hắn ngủ bao lâu? Làm sao cảm giác vừa nhắm mắt lại trời đã sáng rồi đâu? Nhưng bây giờ, hắn không thể tiếp tục ngủ, hắn mà làm theo cơm, không phải đợi chút nữa liền muốn có người xông tới mời hắn rời giường. Hắn ngáp một cái, trực tiếp liền đứng dậy xuống giường, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra cửa, liền phát hiện đứng tại cổng chờ đợi Tiểu Liên, nghĩ đến vừa mới gõ cửa người hẳn là Tiểu Liên đi. Chào buổi sáng nè, Tiểu Liên. Cùng Tiểu Liên lên tiếng chào hỏi về sau, hắn liền đuốt mắt hướng phòng bếp phương hướng đi đến, không có chút nào chú ý tới sau lưng Tiểu Liên kia ánh mắt khiếp sợ. Khi hắn vò xong con mắt về sau, chợt cảm thấy thế giới trở nên rõ ràng như vậy mấy phần, mà hắn cũng đi mau đến trong viện bên cây. Lúc này, hắn mới chú ý tới, Giang Khuynh Nguyệt đã ưu nhã ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, mà lại trên bàn cũng đã bày đầy đồ ăn. Cố Cựu sững sờ, dừng bước, đối mặt Giang Khuynh Nguyệt ánh mắt. Hắn rất nghi hoặc, vì cái gì Giang Khuynh Nguyệt nhìn ánh mắt của hắn như vậy kỳ quái đâu? Hắn lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều. Nhìn một chút thức ăn trên bàn, lại nhìn một chút còn tại hắn cửa gian phòng không nhúc nhích Tiểu Liên. Không có lại đi phòng bếp, rất tự nhiên an vị tại Giang Khuynh Nguyệt bên cạnh. "Chào buổi sáng nè, Nguyệt Nhi, hôm nay ngươi cũng rất xinh đẹp đâu, đây là Tiểu Liên làm sao?" Nói xong, Cố Cựu cũng không để ý Giang Khuynh Nguyệt ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Ân, không có hắn làm hương vị tốt, khó trách từ hắn đến tiểu viện về sau, nấu cơm nhiệm vụ liền rơi vào trên đầu hắn. Giang Khuynh Nguyệt sững sờ nhìn xem Cố Cửu, còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ là sững sờ nhẹ gật đầu. Đồ ăn là Tiểu Liên làm, bởi vì hôm qua Cố Cửu ăn tụ linh đan, khả năng có thu hoạch, cho nên nàng hôm nay cố ý để Tiểu Liên làm. Đợi nàng sau khi lấy lại tinh thần, đột nhiên giật mình, Cố Cửu vừa mới là không phải nói cái gì rất không được. Chỉ là khích lệ nàng, một tháng này bên trong nàng đã nghe Cố Cựu đã nói rất nhiều lần rồi, cũng đã có nhất định miễn dịch năng lực. Để nàng ngoài ý muốn, là Cố Cựu vừa mới đối nàng xưng hô. Mặt của nàng một nháy mắt bạo đỏ. Vừa mới, Cố Cựu có phải hay không gọi ta Nguyệt Nhi rồi? Là ta nghe lầm? Hay là hắn thật yêu? Hẳn là ta nghe lầm a. Hắn không có đạo lý, cũng không có lá gan kia gọi ta như vậy a. Tại tiểu viện trong một tháng này, Cố Cựu vẫn luôn thành thật bản phận, bất kỳ cái gì khác người sự tình đều không có làm, nàng không tin Cố Cựu đột nhiên lại to gan như vậy. Giang Khuynh Nguyệt ở trong lòng tìm cái cớ, thở sâu một hơi, nhưng vẫn là quay đầu hướng Tiểu Liên nhìn lại. Hiện tại Lạc Thanh không tại trong tiểu viện, duy nhất có thể làm cho nàng kiểm chứng, cũng chỉ có Tiểu Liên. Có thể nàng lại phát hiện, Tiểu Liên trên mặt biểu lộ so với nàng còn muốn phong phú, con mắt trừng tròn trịa, kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Cựu, miệng há thậm chí có thể tắt hạ cả một cái trứng gà. Phát giác được Giang Khuynh Nguyệt ánh mắt, Tiểu Liên biểu lộ dần dần thu liễm. Tại Giang Khuynh Nguyệt hỏi thăm dưới con mắt, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Nàng rất xác định, nàng không có nghe lầm, Cố Cựu vừa mới thật kêu Nguyệt Nhi. Giang Khuynh Nguyệt mặt, cổ, thậm chí thân thể đều tại Tiểu Liên gật đầu về sau trở nên đỏ rực. Nàng thế mà thật không có nghe lầm, Cố Cựu thật bảo nàng Nguyệt Nhi rồi. Rõ ràng trước ngày hôm qua đều một mực gọi nàng tiểu thư, làm sao một đêm quá khứ lại đột nhiên bảo nàng Nguyệt Nhi rồi? Đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì a? Có thể Giang Khuynh Nguyệt sẽ không biết, cái này tất cả đều là nàng tốt mẫu thân làm. Cố Cựu tại ăn như gió cuốn thời điểm, Giang Khuynh Nguyệt liền vẫn đang ngó chừng hắn nhìn, tự hỏi tất cả khả năng. Có thể Giang Khuynh Nguyệt suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông Cố Cựu vì sao lại đột nhiên phát sinh chuyển biến. Chờ Cố Cựu ăn không sai biệt lắm, nàng cũng tỉnh táo rất nhiều, chỉ là trên mặt đỏ ửng, liền không dễ dàng như vậy biến mất. "Cố Cựu, ta có việc muốn hỏi ngươi." Giang Khuynh Nguyệt gõ bàn một cái nói, nhỏ giọng nói. Nàng nhất định phải hiểu rõ, Cố Cựu trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không thể là ăn khỏa tụ linh đan đem đầu góc ăn hỏng à. Nghe vậy, Cố Cựu cũng ngừng nữa, hướng nàng ném đi ánh mắt nghi hoặc. Không rõ Giang Khuynh Nguyệt mặt vì cái gì như vậy đỏ. Làm sao vậy, Nguyệt Nhi? Hắn cơ hồ là thốt ra, căn bản cũng không có ý thức được chỗ không đúng, kêu cũng là cực kỳ tự nhiên. Cái này âm thanh Nguyệt Nhi vừa ra, Giang Khuynh Nguyệt mặt vừa đỏ mấy phần. Nàng thật không nghe lầm. Cố Cựu thật gọi nàng như vậy. Hơn nữa còn kêu như vậy tự nhiên. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không mặc quần áo liền từ gian phòng ra rồi? Nàng không có trực tiếp hỏi Cố Cựu vì cái gì bảo nàng Nguyệt Nhi, mà là hỏi ban đầu nghi ngờ địa phương. Cố Cựu sững sờ, hắn không mặc quần áo. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện hắn thật đúng là không mặc quần áo, hắn chỉ mặc cái quần, hởi trần ăn một bữa lớn. Ta dựa vào, ta ngủ như thế mơ hồ sao? Thế mà đều quên mặc quần áo. Nhưng cùng lúc, hắn cũng rất may mắn chỉ là không mặc quần áo, mà không phải không có mặc quần, không phải tiểu huynh đệ của hắn nói không chừng đều sẽ có cách hắn đi sang nguy hiểm. Bất quá, chỉ là cởi trần, không cần thiết mặc hồng như vậy a. Hắn nhìn một chút Giang Khuynh Nguyệt trên mặt ửng hồng, nhếch miệng lên một tia đường cong. Quả nhiên là đại tiểu thư a. Chỉ là nhìn thấy nam nhân trần trụi thân trên thế mà đều sẽ đỏ mặt, thật sự là đáng yêu a. Bất quá hắn hiện tại chỉ là một cái 10 tuổi tiểu thí hải, còn không tính là một cái nam nhân chân chính chính là. Không có ý tứ a, Nguyệt Nhi, ra quá gấp, ta quên đi. Cố Cựu gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy hãy này nói, từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một kiện áo đen phụ thêm. Có thể hắn phát hiện, tại hắn sau khi nói xong lời này, Giang Khuynh Nguyệt thân thể đều run lên. Nguyệt Nhi, thân hình của ta có phải hay không vẫn rất tốt a? Hắn quyết định nhiều trêu chọc Giang Khuynh Nguyệt, dù sao hắn đối thân hình của mình thật đúng là thật hài lòng. Bởi vì một mực luyện kiếm nguyên nhân, trên người hắn không có một tia thịt thừa, nửa người trên tràn đầy cơ bắp, hình dáng rõ ràng. Nhưng mà hắn lại từ đầu tới đuôi đều sai lầm, Giang Khuynh Nguyệt đỏ mặt nguyên nhân, nhưng xưa nay đều không phải là bởi vì thân hình của hắn. Giang Khuynh Nguyệt sững sờ, vừa mới Cố Cựu lại liên tiếp kêu nàng hai tiếng Nguyệt Nhi a. Làm cái gì a? Tại sao muốn gọi như vậy a? Chỉ là nghe Cố Cựu, con mắt của nàng vẫn là không bị khống chế tại Cố Cựu trần trụi nửa người trên nhiều liếc mắt hai mắt. Rất bình thường a, mặc dù chỉ là ngẫu nhiên, nhưng nàng đã từng nhìn thấy qua Giang Vô Hối cởi trần thời điểm. Cùng Giang Vô Hối so ra, Cố Cựu dáng người hoàn toàn liền không đáng chú ý, chớ nói chi là Cố Cựu cả người gầy teo, cho dù có điểm thịt cũng hoàn toàn không thể nói tốt. Nhìn xem Giang Khuynh Nguyệt trong mắt kia xóa ghét bỏ, Cố Cựu khẽ miệng giật một cái. Sao, chuyện gì xảy ra? Làm sao nàng ghét bỏ lên? Chẳng lẽ nàng không phải là bởi vì ta cởi trần đỏ mặt? Vậy thì vì cái gì a?